Chương 710, hiệp thương tốt chương 710, hiệp thương tốt. Giang Minh thấy rõ Bạch Hạc Vũ tâm lý, tiến lên chính là một cước. Lần này, hắn sử dụng lực lượng rất lớn, Bạch Hạc Vũ trực tiếp bị Giang Minh cho đá ra cửa. Mà Hạ Thất Ngôn lập tức bối rối lên, la to nói đừng động ta tướng công, có cái gì hướng ta đến? Đem Lăng Vân Tiêu cho biến trở về đến, không chừng ta sẽ trị chữa khỏi tướng công của ngươi. Giang Minh ý đồ cùng Hạ Thất Ngôn nói điều kiện. Nguyên bản hắn coi là Hạ Thất Ngôn sẽ không đáp ứng, sẽ còn cùng hắn lại xoay quanh một phen, kết quả cái này Hạ Thất Ngôn vậy mà một tiếng đáp ứng. Hạ Thất Ngôn còn trực tiếp trước một bước đem Lăng Vân Tiêu cho biến thành trở về. Mà Lăng Vân Tiêu mặc dù thay đổi trở về, đầu lại đi theo xòa hàm mở dạng, miệng há ra hợp lại, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thanh âm. Nhìn thấy Lăng Vân Tiêu cái dạng này, Lương Tư Tư kỳ quái, đi đến trước mặt hắn, cẩn thận hỏi đến tình trạng của hắn. Lăng Vân Tiêu, Lăng Vân Tiêu, ngươi thế nào? Nghe nói như thế, Lăng Vân Tiêu lại không chút nào phản ứng chút nào. Không chỉ có như vậy, Lăng Vân Tiêu ánh mắt trống rỗng, cũng bị người thôi miên một dạng. Lương Tư Tư càng thêm bối rối, hai tay bước, hy vọng làm ra một chút thanh âm, để Lăng Vân Tiêu lấy lại tinh thần. Nhưng mà Lăng Vân Tiêu vẫn là không có lấy lại tinh thần, hắn đột nhiên chẳng có mục đích đi trên đường. Giang Minh cũng liếc thấy Lăng Vân Tiêu cái dạng này, không khỏi khẩn trương lên, nhìn xem Hạ Thất Ngôn nói đây là tình huống như thế nào. Hạ Thất Ngôn học được thông minh, trước cáo chi Giang Minh nói, ngươi trước tiên đem ta tướng công chữa lành, đằng sau ta sẽ nói cho ngươi biết, nếu không, ta sẽ không nói cho ngươi. Giang Minh biết Hạ Thất Ngôn ý tứ, sau đó nhìn về phía Bạch Hạc Vũ, hướng phía Bạch Hạc Vũ đi tới. Bây giờ Bạch Hạc Vũ đã đau đến không muốn sống, toàn bộ trên mặt biểu lộ đều nhíu chung một chỗ, hoàn toàn không chịu nổi. Nhìn thấy Giang Minh tùng mở chính mình, Hạ Thất Ngôn vội vàng đi qua, tiến lên tra xét Bạch Hạc Vũ thương thế. Tại thời khắc này, nàng đột nhiên minh bạch nàng đối với Bạch Hạc Vũ tâm ý, từ đó về sau, nàng cũng không tiếp tục muốn đối với Bạch Hạc Vũ vung tay múa chân. Bạch Hạc Vũ nhìn thấy Hạ Thất Ngôn đến đây, lúc này đứng lên, hướng phía nàng nở nụ cười nói Hạ Thất Ngôn, ta không sao, ngươi yên tâm đi. Nhưng mà Hạ Thất Ngôn nhìn ra Bạch Hạc Vũ chịu đựng rất nhiều thống khổ, sau đó vừa nhìn về phía Giang Minh nói, Linh Hải Thần, ngươi không phải nói có thể cứu chữa sao? Giang Minh đã đáp ứng Hạ Thất Ngôn liền làm nói ngay, ta nhất định sẽ chữa trị xong Bạch Hạc Vũ. Nói, hắn lúc này đi về phía trước đi, cho Bạch Hạc Vũ bắt mạch. Giang Minh phát hiện hắn có một ít gãy xương, lúc này đem Bạch Hạc Vũ trên thân những xương kia gãy địa phương cho bị chỉnh. Bạch Hạc Vũ hét lên vài tiếng, sau đó lại ra mồ hôi hột đầy đầu. Hạ Thất Ngôn khẩn trương không thôi, nhìn qua Giang Minh nói, ngươi không phải nói có thể trị hết Bạch Hạc Vũ sao? Vì cái gì hắn hiện tại thống khổ như vậy? Giang Minh nhìn thoáng qua Bạch Hạc Vũ nói hắn chịu không phải ngoại thương, mà là nội thương. Bây giờ cái dạng này rất bình thường, ngươi cũng đừng khẩn trương, qua một đoạn thời gian hắn cũng liền dưỡng hảo. Lúc này, Bạch Hạc Vũ cảm nhận được thân thể không so với trước đau đớn, sau đó đi theo Hạ Thất Ngôn nói Linh Thải Thần nói không có sai, ta hiện tại hoàn toàn chính xác không có cảm giác được đau đớn như vậy, ta cảm giác qua một đoạn thời gian hẳn là cũng liền tốt. Hạ Thất Ngôn lập tức thở dài một hơi, sau đó đưa khăn tay giao cho Giang Minh nói, ngươi đem cái này khăn tay đặt ở Lăng Vân Tiêu trên mũi, đợi lát nữa cái này Lăng Vân Tiêu liền sẽ tốt. Nói đến đây, Giang Minh vội vàng đứng dậy, đưa khăn tay đặt ở Lăng Vân Tiêu trên mũi. Lăng Vân Tiêu quả nhiên như là Hạ Thất Ngôn thuật lại như thế, trong nháy mắt thay đổi tốt hơn. Giang Minh cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại nhìn Hạ Thất Ngôn cùng Bạch Hạc Vũ một cái nói, bất kể như thế nào, bây giờ chúng ta cũng coi là lưỡng thành, cứ như vậy đi qua đi. Hạ Thất Ngôn biết Giang Minh nói cái gì ý tứ, nhưng vẫn là nghĩ đến khác dự định, trên mặt ra vẻ vô sự nói cứ như vậy đi qua đi, từ nay về sau ta cũng sẽ không nhắc lại những chuyện này. Trên thực tế, nàng có ý nghĩ khác. Dưới cái nhìn của nàng, sự tình gì đều không có pháp này sự tình tới trọng yếu. Chỉ cần trở thành bá chủ, đến lúc đó đừng nói là một cái Ninh Thải Thần, chính là hai cái Ninh Thải Thần, nàng cũng có thể đem người cho tiêu diệt hết. Lăng Vân Tiêu nhìn về phía Hạ Thất Ngôn nói chúng ta tới đến nơi đây cũng không phải là ở chỗ này thường ở, mà là vì tìm tới thê tử của ta, ngươi biết bọn hắn bây giờ ở nơi nào sao? Thê tử của ngươi chẳng lẽ lại là giao nhân công chúa? Hạ Thất Ngôn ý thức được cái gì, sắc mặt đột biến. Lăng Vân Tiêu vội vàng gật đầu nói, đối với, chính là bộ dáng này. Ngươi gặp qua thê tử của ta sao? Bạch Hạc Vũ ngay sau đó nói, cái kia giao nhân công chúa cần đặc biệt nghi thức mới có thể triệu hoán đi ra, nếu không là triệu hoán không ra được. Hắn trên mặt bình tĩnh, trong lòng lại là cười lên ha ha. Hắn thật sự là không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người cho hắn làm áo cưới. Nhìn như vậy đến, hắn lập tức liền muốn thành đại kế. Cái gì nghi thức? Lăng Vân Tiêu không khỏi vui sướng, sau đó nhìn về phía Bạch Hạc Vũ. Bạch Hạc Vũ đem sự tình nói rõ một lần, mà Giang Minh nghe vào trong thai lại cảm thấy tựa hồ là khâm định người nghi thức, sau đó hỏi thăm về đến. Mà Hạ Thất Ngôn lại là lắc đầu nói, chỉ là nghi thức một dạng thôi, nhưng là bên này thật đúng là không có cái gì khâm định người, các ngươi cảm thấy sai, hay là không cần dễ tin người khác sảng luôn mới là. Có đúng không? Vậy bây giờ phải cần ai tới làm cái này pháp sự đâu? Lương Tư Tư cảm thấy sự tình có dị thường, ra vẻ nhiều một cái tâm nhãn, lập tức hỏi thăm về Hạ Thất Ngôn cùng Bạch Hạc Vũ đứng lên. Hạ Thất Ngôn lại là thiện thiện nở nụ cười nói vậy dĩ nhiên là linh lực sâu người, về phần linh lực sâu người là ai, vậy phải xem mọi người chính mình cảm thấy. Nàng suy nghĩ một chút, sau đó lại nhìn xem Giang Minh nói, ta nhìn linh lực sâu nhất người hẳn là Ninh Thải Thần, ta cảm thấy các ngươi hẳn là cũng rất đồng ý ta, không bằng liền tuyển định làm Ninh Thải Thần như thế nào. Lương Tư Tư lại là đảo đảo trong mắt nói vậy không bằng tuyển ta đi. Ta mặc dù linh lực không được, nhưng là ta cũng còn tính là ăn vô hạn linh lực, làm sao cũng ẩn chứa vô hạn linh lực. Nhưng mà Lăng Vân Tiêu lại là lắc đầu nói, hay là từ bỏ đi, liền để Ninh Thải Thần tới đi. Ta không muốn thê tử của ta triệu hoán không ra. Lăng Vân Tiêu bức thiết đứng lên. Hắn thật sự là không kịp chờ đợi muốn gặp được thê tử của mình, cũng không nguyện ý khảo sát Hạ Thất Ngôn cùng Bạch Hạc Vũ nói chính là không là thật. Mắt thấy Lăng Vân Tiêu gấp gáp như vậy, cái này chính giữa Bạch Hạc Vũ cùng Hạ Thất Ngôn ý muốn. Bạch Hạc Vũ không khỏi thuận theo lên Lăng Vân Tiêu nói, đúng nha, linh lực này không sâu người pháp sự hoàn toàn chính xác rất khó lấy thành công, mà lại nếu như không có làm thành công lời nói, vậy lần sau không chừng sẽ còn xảy ra vấn đề gì, hay là liền để Linh Thải Thần tới đi. Giang Minh nhìn thấy Bạch Hạc Vũ cùng Hạ Thất Ngôn như thế đồng ý, trong lòng không khỏi cất mấy phần hoang mang, nhưng trên mặt không có hiện lộ ra, ngược lại một lời đáp ứng. Không có vấn đề, vậy thì do ta đến tiến hành trận này pháp sự đi. Chương 711, đều đưa tới bánh ngọt chương 711, đều đưa tới bánh ngọt nếu như xuất hiện vấn đề gì, còn xin Hạ Thất Ngôn tiểu thư cùng Bạch Hạc Vũ công tử nhiều hơn trợ giúp một phen. Nhìn thấy Giang Minh đã đáp ứng, Bạch Hạc Vũ cùng Hạ Thất Ngôn liên tục gật đầu nói đó là tự nhiên. Trong lòng bọn hắn cười ha ha. Cá lớn xem như mắc câu rồi. Cũng không lâu lắm, hải vực này bên trong liền muốn phi thiên. Lập tức, bọn hắn liền muốn trở thành nổi tiếng trong vùng biển nhân vật. Lương Tư Tư nhìn thấy Hạ Thất Ngôn cùng Bạch Hạc Vũ thần sắc, cảm thấy hai người này có mưu đồ khác, nhưng là trên mặt không nói gì thêm. Lăng Vân Tiêu như bây giờ cấp bách, hắn nói cái gì đều không làm nên chuyện gì, còn không bằng đợi lát nữa chọc thủng Hạ Thất Ngôn cùng Bạch Hạc Vũ bọn hắn. Nhưng mà nàng ở trong lòng lại là lo lắng. Lăng Vân Tiêu như thế yêu hắn thê tử, thậm chí vì thê tử ngay cả đầu óc đều bất động, cái kia đến lúc đó vạn nhất xuất hiện cái gì khác nguy hiểm, chỉ sợ là bọn hắn đều muốn đi theo Lăng Vân Tiêu gặp nạn. Bây giờ chuyện này đã rơi xuống, Hạ Thất Ngôn cùng Bạch Hạc Vũ riêng phần mình về tới chỗ của mình nghỉ ngơi. Mà Giang Minh cũng giống như vậy, mang theo Lăng Vân Tiêu cùng Lương Tư Tư, còn có Chu A Tứ đến Tư Không Nô Uyên nơi này. Nhìn thấy Tư Không Nô Uyên nằm ở trên giường, hắn không khỏi kỳ quái, Tư Không Nô Uyên, ngươi làm sao? Ngươi thời điểm ra đi nhưng vẫn là thật tốt. Tư Không Nô Uyên đem sự tình tiền căn hậu quả đều nói cho Chu A Tứ. Chu A Tứ không khỏi đồng tình nhìn thoáng qua Tư Không Vô Duyên nói ngươi thật đúng là cái đại hoan chủng. Hắn vừa nhìn về phía Giang Minh nói, mặc dù ta không có giải qua cái này Hạ Thất Ngôn cùng Bạch Hạc Vũ, nhưng là ta cảm thấy hai người này không phải người tốt lành gì. Pháp này sự tình không nhất định có thể triệu hoán đi ra Lăng Vân Tiêu thế tử, đến lúc đó vẫn là phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Mà Lăng Vân Tiêu lại là kiên quyết nói, bất kể như thế nào, ta đều muốn nếm thử một phen, ta thực sự không kịp chờ đợi muốn gặp được thê tử của ta. Giang Minh an ủi Lăng Vân Tiêu nói, ta biết ý nghĩ của ngươi, nhưng là chúng ta không có khả năng lỗ mãng, đến lúc đó nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, thê tử của ngươi ngược lại không gặp được ngươi, đến lúc đó coi như được không bù mất. Lăng Vân Tiêu cũng cảm thấy là đạo lý này, nhưng mà trong lòng lại là khống chế không nổi, trên mặt than thở nói ta cũng biết, nhưng là hiện nay tình huống ta thật sự là mười phần sốt ruột, ta cũng không biết thê tử của ta phải trang bình an vô sự. Nàng đi cùng với ta là không được coi trọng, ta thật sự là khó chịu. Lương Tư Tư suy nghĩ một chút nói, ta nhìn không bằng cái dạng này, đến lúc đó làm pháp sự thời điểm, chúng ta liền cố ý không xuất hiện, chỉ để lại Giang Minh cùng Lăng Vân Tiêu hai người. Đợi đến xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng tốt kịp thời giải quyết. Chu A Tứ cảm thấy có thể, vội vàng nói, ta cảm thấy cứ như vậy đi. Giang Minh ngược lại là không quan trọng. Lăng Vân Tiêu nhẹ gật đầu. Hắn chỉ là muốn nhìn thấy thê tử của mình, bây giờ Giang Minh ở đây, hắn cũng đồng dạng không quan trọng. Tư Không Nô Uyên vẻ mặt khó hiểu. Pháp gì sự tình? Các ngươi muốn làm gì? Không phải là muốn làm cái kia khâm định người pháp sự đi? Giống như không phải khâm định người pháp sự, nhưng là lại giống nhau như lúc. Giang Minh giống như cười mà không phải cười đứng lên. So với Lương Tư Tư sách lược, hắn nghĩ tới một cái tốt hơn sự tình. Tư Không Nô Uyên trên đỉnh đầu hiện ra hai cái thật to dấu chấm hỏi. Giang Minh đem sự tình toàn bộ nói rõ một lần. Tư Không Nô Uyên lại là trở ngại Giang Minh nói, Linh Thải Thần, ngươi có thể tuyệt đối đừng đi, đi đây không phải không công cho người ta làm áo cưới sao? Bạch Hạc kia Vũ cùng Hạ Thất Nôn tâm tư hồng đây, ngươi nhìn những thi cốt kia, đây là người có thể làm ra tới sao? Lăng Vân Tiêu lúc này lại là cầm lấy phản đối thái độ. Linh Thải Thần mệnh là mệnh, chẳng lẽ thê tử của ta mệnh cũng không phải là mệnh sao? Ngươi thực sự có chút quá tâm ngoan. Tư Không Nô Uyên bị nói khó mà phản bác, lúc này á khẩu không trả lời được, sau đó lại cảm thấy Lăng Vân Tiêu có chút thích kỷ, đi theo Lăng Vân Tiêu nói, nếu như ngươi nói như vậy, vậy ngươi chỉ là vì thê tử của ngươi mà thôi. Linh Thải Thần đến lúc đó không phải là sẽ gặp phải nguy hiểm không? Nhìn thấy hai người muốn ầm ĩ lên, Giang Minh vội vàng điều giải hai người nói, chuyện này liền nghe từ ta nói, ta đi, yên tâm đi, ta không có việc gì. Tư Không Nô Uyên, ngươi hay là tiếp tục ở chỗ này hảo hảo dưỡng thương. Không, lần này ta muốn cùng các ngươi cùng đi, cái kia pháp sự nguy hiểm trùng điệp, ta làm sao có thể cứ như vậy rời đi đâu. Ngay lúc này, Hạ Thất Ngôn thị nữ đến đây, còn mang theo một bàn bánh ngọt. Thị nữ đem bánh ngọt để lên bàn, hướng phía Giang Minh bọn người nói đây là Hạ Thất Ngôn phu nhân để cho ta giao cho các ngươi bánh ngọt, những này là phu nhân tự mình làm. Hạ Thất Ngôn phu nhân nói hy vọng cho mọi người một cái tốt tâm tình. Tại thị nữ trước mặt, Giang Minh đám người cũng không có biểu hiện ra ngoài bất kỳ không tốt cảm xúc. Vậy liền nhờ ngươi cùng Hạ Thất Ngôn phu nhân nói một tiếng, đà tạ nàng bánh ngọt. Thị nữ biểu thị nghe được, đi tới Hạ Thất Ngôn trong viện, đem sự tình toàn bộ nói cho Hạ Thất Ngôn. Hạ Thất Ngôn vội vàng nói ra, cái kia Linh Thải Thần bọn người trên thân không có cái gì khác thần sắc sao? Nàng thực sự không có khả năng tin tưởng, cái này Linh Thải Thần hẳn là sẽ hoài nghi a. Thị nữ hồi bẩm nói phu nhân, là không có, Linh Thải Thần đại nhân ngược lại để nô tỳ đến nói lời cảm tạ. Mà Hạ Thất Ngôn lại là kỳ quái, ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ có chút sinh khí đâu, nếu không có cảm xúc, vậy hẳn là sẽ ăn bánh ngọt. Những cái kia bánh ngọt bên trong, nàng đặc biệt tăng thêm để cho người ta choáng váng thuốc, để đến lúc đó làm pháp sự thời điểm, Linh Thải Thần có thể càng nhiều bị bọn hắn khống chế, vì bọn họ làm sự tình. Bây giờ xem ra, chuyện kế hoạch càng phát ra thuận lợi. Lăng Vân Tiêu lúc này cũng biết bánh ngọt sự tình, sau đó có chút lo lắng, cũng làm cho hạ nhân đưa qua bánh ngọt. Lúc này Giang Minh chính mở đóng, tra xét bánh ngọt, lại gặp được hạ nhân tới, hắn lúc này đem bánh ngọt thả lại trong lồng hấp. Gã sai vặt đội vàng đem bánh ngọt để lên bàn, sau đó đi theo Giang Minh bọn người nói: Linh Thải Thần đại nhân, đây là Bạch Hạc Vũ đại nhân để cho ta cho các ngươi bánh ngọt. Hắn nói Hạ Thất Ngôn phu nhân tặng không chừng có chút không hợp khẩu vị, đây là hắn ngoài ra để cho người làm đưa tới. Đây cũng là có ý tứ, một người hai người đều đến đưa bánh ngọt. Giang Minh bị cười nhạt, nhàn nhạt nói: Mà gã sai vặt kia hết lần này tới lần khác là khẩn trương lên. Cái này ta ngược lại thật ra không biết, còn xin đại nhân không cần trách cứ, Bạch Hạc Vũ đại nhân chỉ là nghĩ không cần bạc đãi mấy vị đại nhân. Ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Giang Minh vẫy vẫy tay, ra hiệu gã sai vặt có thể đi. Gã sai vặt lập tức rời đi, sau đó lại báo cho Bạch Hạc Vũ. Bạch Hạc Vũ nghĩ đến Giang Minh lời nói, không khỏi như có điều suy nghĩ đứng lên. Linh Hải Thần lời này là có ý gì? Chẳng lẽ lại là cảm thấy bánh ngọt này có vấn đề sao? Nhìn thấy hai lồng hấp bánh ngọt, Tư Không Nô Viên nhìn kỳ quái. Đang yên đang lành, đưa nhiều như vậy bánh ngọt làm cái gì, nhưng bánh ngọt này lại không thể coi như ăn cơm. Chương 712, giống như không biết chương 712, giống như không biết người đoán bánh ngọt này bên trong có hay không đồ vật. Giang Minh ngồi tại ở gần cái bàn trên ghế, tay trái gõ lấy cái bàn, sau đó nắm nuốt bánh ngọt. Bánh ngọt chế tác đến tinh xảo đặc sắc, còn mang theo một chút quang trạch cảm giác. Lương Tư Tư đối với bánh ngọt phẩm tướng cực kỳ hiểu rõ, nhìn thấy bánh ngọt này, lúc này muốn cười nói: Linh Thải Thần, bánh ngọt này tựa như là phụ hoàng ta bên này bánh ngọt. A, cái này Bạch Hạc Vũ ngược lại là có ý tứ, đến đưa Lương Vương quốc đưa tới bánh ngọt. Giang Minh khỏe miệng hơi nhếch. Cửa lại tại lúc này bị đập đến ken ken vang, bên trong còn chuyển đến một tiếng gầm rú. Lăng Vân Tiêu, nhanh lên đi ra. Cái kia gầm rú mang theo thanh thúy, rõ ràng là tiểu nữ sinh ngữ khí. Nghe nói như thế, Lăng Vân Tiêu nhưng căn bản không có tức giận, ngược lại triển khai nét mặt tươi cười, kích động hướng về phía người tới nói: Thế tử, ngươi đã đến. Hắn tiến về phía trước một bước, trực tiếp mở cửa. Một nữ nhân xuất hiện tại Giang Minh đám người trước mặt, nữ nhân người mặc sa mỏng, trên mặt mang mặt nạ. Nữ nhân nhẹ lông mày môi mỏng, con mắt lóe sáng tinh tinh, cái đuôi còn mang theo nước mắt. Nước mắt phảng phất sáng sớm hạt sương, treo ở một bên. Nói, hắn lên trước liền muốn ôm nữ nhân, nhưng mà lại bị nữ nhân cho đẩy ra. Nữ nhân lạnh lùng trừng Lăng Vân Tiêu một chút, hướng về phía Lăng Vân Tiêu quát: "Lan." Lăng Vân Tiêu thâm thụ đả kích, con ngươi phân liệt, trong miệng khó có thể tin nói: "Thế tử, ngài đây là thế nào?" Nữ nhân lại là càng thêm chán ghét Lăng Vân Tiêu, thoá mạ nói: "Đừng gọi ta thế tử, ta là giao nhân công chúa Tạ Trích Trích, giá trị bản thân của ngươi còn chưa đủ." Lăng Vân Tiêu cắn chặt môi dưới, sau đó lấy dụ dỗ dành ngự khí hướng về phía Tạ Trích Trích nói: "Thê tử thân yêu của ta, ngươi làm sao? Gặp chuyện gì xấu đâu?" Tạ Trích Trích hoàn toàn không nhìn Lăng Vân Tiêu, khỏe miệng hết lên, đi tới Giang Minh trước mặt. "Linh Thải Thần, ta chờ ngươi thật lâu rồi." Lời này để tất cả mọi người ở đây đều đi theo sửng sốt một chút. "Ta..." Giang Minh hoài nghi mình nghe lầm, còn đặc biệt chỉ chính mình. "Đúng vậy." Tạ Trích Trích trong mặt mày tựa hồ bao phủ một chút không hiểu thần sắc. Lương Tư Tư cảm giác không đúng kỉnh, tiến lên một bước, ngăn cản Tạ Trích Trích nói: "Tạ Trích Trích, tướng công của ngươi ở bên cạnh đâu, ngươi dạng này thật được không?" Tạ Trích Trích lại là bị Di nhìn một cái Lăng Vân Tiêu, châm chọc khiêu khích nói: "Ta đúng vậy, nhớ kỹ ta có cái vô năng tướng công." Lăng Vân Tiêu thâm thụ đả kích, sau đó trong nháy mắt ngột ngạt xuống tới, cả người như gặp phải sét đánh. "Lăng Vân Tiêu, ngươi ngược lại là nói một câu a, thê tử ngươi đều nói như vậy." Lương Tư Tư cảm thấy Lăng Vân Tiêu có chút nhu nhược, lúc này nhìn về phía Lăng Vân Tiêu nói: "Lăng Vân Tiêu, ngươi nói chuyện a, ngươi ở đâu trầm mặc cái gì kỉnh?" Lăng Vân Tiêu ngẩn người, cuối cùng hít sâu một hơi, nhìn về phía Tạ Trích Trích nói: "Chỉ, ngươi tại sao có thể không nhận ta đây?" Tạ Trích Trích lại một mặt vô tội bộ dáng nói: "Ta biết ngươi sao? Ta nhớ được ta giống như cũng không nhận biết ngươi." Đúng vào lúc này, Tạ Trích Trích lại là sầm mặt lại, hướng phía Giang Minh trái tim móc đi qua. Giang Minh phát hiện Tạ Trích Trích động tác, một tay kéo lại Tạ Trích Trích tay, đem Tạ Trích Trích tay đè xuống dưới. Tạ Trích Trích đưa tay hướng phía trước, muốn dùng sức đột phá Giang Minh, nhưng mà lại bị Giang Minh cho gắt gao kiềm chế lại. Giang Minh đột nhiên cảm giác mình trên thân tựa hồ có một ít đồ vật bò, lại xem xét, một đám thạch súng ngay tại phía trên lượn vòng lấy. Thạch súng lẻ lưỡi, hướng phía Giang Minh cái mũi cùng miệng che đi qua. Giang Minh suy đoán thạch súng hẳn là Tạ Trích Trích phái tới, đem thạch súng đầu lưỡi lập tức kéo đứt. Cái này thạch súng đầu lưỡi rất có tính dính, tại Giang Minh đem đầu lưỡi này cho kéo đứt thời điểm, đầu lưỡi liền dán tại Giang Minh trên tay. Giang Minh cảm giác mình mu bàn tay có chút cảm giác nóng rực, nhưng là cũng không có thời gian đi làm thạch súng này đầu lưỡi. Hiện tại tương đối nghiêm trọng sự tình là Tạ Trích Trích. Lúc này Tạ Trích Trích phát hiện thạch súng đầu lưỡi bị Giang Minh kéo đứt, căn bản không có bất kỳ tức giận gì, ngược lại nhắm mắt lại, cũng không có chút nào đối với Giang Minh công kích. Giang Minh thấy sửng sốt một chút, sau đó không rõ ràng cho lắm. Mà Tư Không Nô Viên chú ý tới Giang Minh tình huống bên này, không khỏi kinh hô lên nói: "Linh Thải Thần, cái kia Tạ Trích Trích muốn đối với ngươi làm cái gì?" Nhưng mà nghe được Tư Không Nô Viên lời nói, Tạ Trích Trích cũng không có mở to mắt. Bất quá lời này ngược lại là hấp dẫn cả đám lực chú ý, ánh mắt mọi người toàn bộ đều tại Giang Minh trên thân, có chút lo lắng nhìn xem Giang Minh. Giang Minh ngược lại là không ảnh hưởng toàn cục, thừa dịp Tạ Trích Trích còn không có phát động công kích, hắn đưa tay đem đầu lưỡi kia cho giật ra. Nhưng mà đầu lưỡi kia tính dính thật sự là quá mạnh, tại mọi người xem ra, Giang Minh muốn đem ra đều cho giật xuống tới. "Tỉnh, chỉ, tỉnh." Lăng Vân Tiêu không có quá nhiều chú ý Giang Minh, hắn toàn bộ tinh lực đều đặt ở Tạ Trích Trích trên thân. Hắn lên trước một bước, đưa tay đặt ở Tạ Trích Trích trên thân, một mực càng không ngừng lung lay Tạ Trích Trích thân thể. Nhưng mà Tạ Trích Trích không có chút nào bất kỳ động tác gì, không chỉ có như vậy, nàng ngay cả mí mắt cũng không có động. Nhìn thấy Tạ Trích Trích dạng này, Lăng Vân Tiêu sợ lên, miệng một mực không ngừng la lên Tạ Trích Trích. Lăng Vân Tiêu làm ra động tĩnh rất lớn, lại đem lực chú ý của chúng nhân hút đi. Lăng Vân Tiêu, ngươi làm cái gì vậy? Tạ Trích Trích đã không giống như là ngươi vị thê tử kia. Lương Tư Tư la lên Lăng Vân Tiêu, ý đồ để Lăng Vân Tiêu bảo trì thanh tỉnh. Lăng Vân Tiêu lại tựa hồ như trầm mê ở bên trong, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hồi tưởng ý tứ. Giang Minh cảm thấy Lăng Vân Tiêu đã mê mẩn, tiến lên dự định để Lăng Vân Tiêu thanh tỉnh một chút. Vậy mà lúc này, Tạ Trích Trích trong miệng lại phối hợp hát lên ca. Ca khúc xa xăm lâu dài, còn mang theo một tia trầm thấp. Chỉ là thanh âm như vậy, Giang Minh lại cảm giác đầu não truyền đến từng đợt đâm nói, ngay sau đó liền thấy được đồng bọn của mình cả đám đều ngã nhào trên đất, hôn mê bất tỉnh. Thấy ở đây, Giang Minh vận dụng chính mình toàn thân linh lực, một tay điểm vào huyệt vị của chính mình bên trong, ý đồ để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Đôi mắt của hắn đối mặt lên Tạ Trích Trích, Tạ Trích Trích đâm khí nặng nề cười cười, hướng phía Giang Minh nói ra mấy chữ. Giang Minh không có nghe được thanh âm, lại biết Tạ Trích Trích lời nói. Đi chết đi. Đây là Tạ Trích Trích nói cho hắn biết. Giang Minh ở trong lòng làm sao cũng không có minh bạch. Rõ ràng Lăng Vân Tiêu dù là nhận nguy hiểm đều tiến đến tìm kiếm Tạ Trích Trích, cái này Tạ Trích Trích còn muốn tàn nhẫn như vậy đối đãi chính mình tướng công. Suy nghĩ không đầy một lát, hắn liền cảm giác được tinh khí thần tốt lên rất nhiều, liền lắc lắc đầu. Cái này hất đầu, Giang Minh cũng lấy lại tinh thần đến, thấy rõ trước mặt chẳng cảnh. Mà khởi đầu người bồi táng Tạ Trích Trích, lại ngược lại nhắm mắt mất đi. Nhìn thấy đầy đất hôn mê người, Giang Minh cảm giác đầu to, sau đó cảm thấy hẳn là làm tỉnh lại kẻ đầu tê. Giang Minh ý đồ tỉnh lại Tạ Trích Trích, hắn đẩy Tạ Trích Trích, nhưng mà Tạ Trích Trích làm thế nào đều không có phản ứng. Hướng bốn phía nhìn quanh một phen, Giang Minh chú ý tới chén trà trên bàn, lúc này tiến lên một bước, cầm bầu rượu lên rót một chén trà nước, đem nước trà dội đến Tạ Trích Trích trên thân. Lần này, Tạ Trích Trích ngược lại là đã tỉnh lại. Chương 713, ngươi là nữ. Chương 713, ngươi là nữ. Nhưng mà một giây sau, Giang Minh liền phát hiện một chuyện xấu tỉnh. Cái này Tạ Trích Trích giống như đã mất đi ký ức. Nơi này là nơi nào? Ta là ai? Tạ Trích Trích đưa tay, hai mắt trống trơn, con mắt đối mặt bên trên 10 ngón tay của mình. Nhưng mà trong nháy mắt, 10 ngón tay của nàng mọc ra đến mãi không rõ thạch sùng nhỏ. Những này thạch sùng nhỏ cái đuôi thon dài, thân thể bật mèo lên, duỗi ra đầu lưỡi khổng lồ hướng phía Giang Minh mà đi. Giang Minh đã đối phó qua những này đầu lưỡi, bây giờ lần nữa nhìn thấy đầu lưỡi, không chút nào nghĩ mà sợ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn lui bước ý tứ. Mà nhìn thấy những này đầu lưỡi, Tư Không Nô Viên bọn người không bình tĩnh, tiến lên một bước ngăn trở Giang Minh, trên tay lại riêng phần mình phát huy linh lực. Đủ mọi màu sắc sắc hái trong lúc nhất thời phát ra tại Giang Minh đám người chung quanh, tạo thành một cái kết giới. Giang Minh thấy rất rõ ràng, lập tức cảm động đứng lên. Nhưng mà những này thạch sùng đầu lưỡi lại là tùy tiện phá vỡ những kết giới này. Tư Không Nô Huyên bọn người nhao nhao bị chấn đến lui ra phía sau, chỉ còn lại có Giang Minh một người trực trực đứng ở chỗ này. Nhìn thấy Tư Không Nô Huyên bọn người loại trạng thái này, Giang Minh cố bất cập tiến đến xem xét. Bây giờ những cái kia thạch sùng đầu lưỡi còn không có lui về sau đi, vẫn như cũng là thẳng tắp hướng phía Giang Minh mà đến. Giang Minh trong tay huyền hóa ra đến một chút hư ảnh, những hư ảnh này rất như là Giang Minh bóng dáng. Hắn đưa tay nhẹ nhàng hướng phía trước một tấm, những cái bóng này lập tức hướng phía thạch sùng đầu lưỡi mà đi. Bọn hắn đem những này thạch sùng đầu lưỡi đều kiềm chế, thạch sùng lui về sau cũng không phải, tiến cũng không được. Những này chuyện gì xảy ra? Làm phát ra thạch sùng người trong cuộc, Tạ Trích Trích lại là mặt lộ khủng hoảng, từng bước một lui về sau, cho đến té lăn trên đất. Nhưng mà những này thạch sùng nhỏ, nàng là thế nào cũng không có thu hồi đi. Giang Minh nghe được Tạ Trích Trích thanh âm, nết nết miệng nói Tạ Trích Trích, ngươi ngược lại là đem những này thạch sùng cho thu hồi đi à? Ngươi không có phát hiện những này thạch sùng đã tổn thương người sao? Hắn thật sự là khó có thể lý giải được. Cái này Tạ Trích Trích có điểm giống là kẻ lỗ mãng. Tạ Trích Trích lại là một mặt mê hoặc nói Ninh Thải Thần, này làm sao thu hồi đi? Giang Minh trong nháy mắt nhíu đầu. Phát ra người công kích vậy mà không biết làm sao thu hồi công kích. Cái này khó tránh khỏi có chút không hợp thói thường. Sau đó hắn lại nhắm chuẩn một điểm, suy nghĩ lộn xộn đứng lên. Cái này Tạ Trích Trích, là thế nào biết hắn gọi Ninh Thải Thần? Chỉ bất quá hắn hiện tại dự định đem vấn đề này gác lại sau đầu, hắn chứng chặt đàng hoàng đối mặt Tạ Trích Trích. "Sê không đề nghị ta đem ngươi 10 ngón bên trong kết nối thạch sùng nhỏ dây leo cho cắt mất." Giang Minh mới vừa rồi không có chú ý tới, nhưng là hiện tại ngược lại thấy rõ ràng Tạ Trích Trích 10 ngón riêng phần mình xuất hiện thật nhỏ dây leo. Hắn nghĩ nghĩ, dây leo này có lẽ chính là có thể giải quyết triệt để những này thạch sùng nhỏ biện pháp. Tạ Trích Trích biết mình phạm sai lầm, là nên giải quyết hết, liền đi ra phía trước, dự định để Giang Minh cắt mất trên ngón tay của chính mình dây leo. Nhưng mà nương theo lấy Tạ Trích Trích tới, những cái kia thạch sùng nhỏ bọn họ cùng thay đổi một dạng, trở nên càng phát ra to lớn đứng lên. Giang Minh chú ý tới thạch sùng nhỏ biến hóa, vội vàng hướng về phía Tạ Trích Trích nói dừng lại. "Đừng tới đây." Nội tâm của hắn không nổi đầu đen rau mừng lấy. Cái này Tạ Trích Trích đến cùng là thạch sùng công chúa hay là giao nhân công chúa a? Tạ Trích Trích không có chú ý tới thạch sùng nhỏ tình huống, coi là Giang Minh là có chút chán ghét chính mình, đi được nhanh hơn, muốn giải thích. Giang Minh thấy vậy, thanh âm hơi lớn, lại lặp lại một lần lời nói vừa rồi, nhưng mà Tạ Trích Trích vẫn như cũng là làm theo ý mình. Hắn không khỏi âm thầm xoa mồ hôi lạnh. Cái này Tạ Trích Trích có thể hay không nghe một chút ý kiến của người khác. Nhìn thấy Tạ Trích Trích căn bản không nghe, Giang Minh cũng không có biện pháp, dứt khoát chuyên tâm ứng phó cái kia càng lúc càng lớn thạch sùng nhỏ. Nương theo lấy thạch sùng nhỏ càng lúc càng lớn, cái kia thạch sùng nhỏ đầu lưỡi cũng biến thành càng lúc càng lớn, Giang Minh thao túng bóng dáng phân bố đến đầu lưỡi độ rộng hai bên. Linh Hải Thần Tạ Trích Trích sốt ruột bận bịu hoàn tới, không có chú ý tới phía trước hôn mê Tư Không Nô Uyên, trực tiếp bị trượt chân. Ai u? Giang Minh nghe được trượt chân thanh âm, ánh mắt đến Tạ Trích Trích trên thân. Thật vừa đúng lúc, Tạ Trích Trích vừa vặn trượt chân ở trước mặt của hắn. Không chỉ có như vậy, cái này Tạ Trích Trích trong túi đồ vật cũng rơi xuống đi ra. Đồ vật không lớn không nhỏ, rơi đến cũng có điểm đặc sắc, đi thẳng đến Giang Minh trong ngực. Giang Minh cúi đầu xem xét, thứ này là một khối tản ra màu lam huỳnh quang ngọc tỷ. Trên ngọc tỷ phương khắc lấy một cái giao chữ là màu vàng nhạt. Hắn đại khái hiểu, đây cũng là tượng trưng cho cái kia giao nhân công chúa ngọc tỷ. Nhưng mà không chờ đến Giang Minh xem hết, phòng ở cửa lại một lần bị đẩy ra. Lần này, tới một bọn người, da của bọn hắn đều là ánh lam sắc, trên thân còn rất dài có một ít lân phiến. Lân phiến là trong suốt sắc, trong mắt của bọn hắn quay trở ra, đi thẳng đến Giang Minh trước mặt. Còn chưa chờ Giang Minh mở miệng, những người này đồng loạt té quỵ dưới đất. Chí cao vô thượng giao nhân công chúa, còn xin cùng chúng ta rời đi, ngài nên trở về đến trong cung điện. Bọn hắn ánh mắt thành kính, chắp tay trước ngực, dương mắt nhìn lấy Giang Minh, đáy mắt đều là lệ quang. Giao nhân công chúa, Giang Minh mười. Không 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 cái dấu hỏi tại nội tâm xoay quanh. Hắn nhưng là nam. Nam. Hắn rất im lặng. Những này giao nhân con mắt có phải hay không hỏng? Nào có thể đoán được một giây sau, những này giao nhân coi là Giang Minh không nguyện ý cùng bọn hắn đi, lúc này vẻ mặt cầu xin. Từng cái giao nhân cùng chết thân nhân giống như, bắt đầu kêu dây lên. Giao nhân công chúa, ngài không thể không đi a, ngài thế nhưng là chúng ta thần a. Giao nhân công chúa, chúng ta vô thượng bình quang đều tại trên người của ngài a, ngài nếu là lưu tại nơi này chúng ta nhưng làm sao bây giờ a. Giao nhân công chúa, chúng ta thật rất cần ngài, cứu lấy chúng ta đi. Lại cứ những này giao nhân thanh âm hỗn hợp lại cùng nhau, lớn đến lạ kỳ, thậm chí có thể nói đến đinh thai nhức óc trình độ. Như thế một gào thét, trực tiếp đem những cái kia hôn mê người đều cho chấn tỉnh. Từ Không Nô Huyên mơ mơ màng màng mở to mắt, còn có chút không thể tưởng tượng. Làm gì chứ? Lớn tiếng như vậy. Chu A Tứ cảm giác đau đầu vô cùng, lỗ tai đều nào chết, trong miệng tự lẩm bẩm, thật sự là muốn mạng người, đám người này đến tột cùng đang kêu cái gì? Lương Tư Tư rất chán ghét loại thanh âm này, trong lúc nhất thời nhịn không được nổi giận nói chớ ồn ào, đến tột cùng là cái gì cần lớn tiếng như vậy? Lăng Vân Tiêu một mặt khổ tướng, còn kém hô cha gọi mẹ. Đây là nơi nào tới đãi ngộ a, người nào thích muốn ai muốn đi. Nghe đến mấy cái này, người oán trách Giang Minh nhìn một chút chính ở chỗ này quỷ khóc sói gào giao nhân bọn họ, lại nhìn mắt không chịu được Tư Không Nô Uyên bọn người, thở một hơi dài nhẹ nhõm, đang muốn mở miệng. Nào có thể đoán được Tư Không Nô Uyên bọn hắn chú ý tới Giang Minh nơi này hết thảy. Tư Không Nô Uyên chỉ những này quỷ xuống giao nhân bọn họ, chỉ Giang Minh, đầy mắt kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn đã nghe rõ ràng những người này lời nói. Hắn khó có thể lý giải được tái diễn giao nhân bọn họ nửa câu đầu. Giao nhân công chúa, mà nương theo lấy Tư Không Nô Uyên nhấc lên, những người khác tự nhiên cũng nghe đến những lời này, xích lại gần Giang Minh. Người là nữ. Chương 714, muốn hay không đem nam nhân biểu tượng cho các ngươi nhìn xem. Giang Minh nghiến răng nghiến lợi. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Tư Không Nô Uyên bọn hắn vậy mà không cảm thấy là những này giao nhân vấn đề, ngược lại sẽ cảm thấy là hắn nơi này xảy ra vấn đề. Tiểu nói này, đám người đầu góc lúc này nhao nhao kịp phản ứng. Tư Không Nô Uyên dẫn đầu ho khan một cái nói những này là ngoài ý muốn, còn xin ngươi không nên trách tội. Lương Tư Tư gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói đúng vậy à, ta đầu góc chưa kịp phản ứng. Lăng Vân Tiêu vẫn như cũng là đầy não lòng tràn đầy đầy mắt đều là Tạ Trích Trích, nhìn thấy Tạ Trích Trích té xỉu trên đất, hắn chỉ lo đi thăm dò nhìn Tạ Trích Trích, không có chút nào cho Giang Minh nơi này một ánh mắt. Giang Minh cũng không thèm để ý cái này Lăng Vân Tiêu, có thể nói là đỉnh cấp yêu đương nao điển hình. So với Tư Không Nô Uyên cùng Lương Tư Tư khác biệt, Chu A Tứ sử dụng là cùng bọn hắn tương phản chiêu thức. Linh Phải Thần, những này giao nhân làm sao lại xưng hô ngươi là giao nhân công chúa? Lúc trước hắn đã nghe qua liên quan tới giao nhân truyền thuyết, một chút liền chú ý đến những người này là thủ, phát hiện những người này là giao nhân. Hắn biết giao nhân cả đời lấy giao nhân công chúa làm mục tiêu mà sống, nhưng là không nghĩ tới giao nhân công chúa lại chính là Ninh Hải Thần, thật sự là thần kỳ. Nguyên lai một người nam nhân có thể trở thành giao nhân công chúa, chẳng qua là vì cái gì Ninh Hải Thần không phải giao nhân vương từ đâu? Chu A Tứ vấn đề là Giang Minh nhất im lặng một chút, Giang Minh hai tay mở ra, đầu óc cũng đi theo hỗn loạn nói ta cũng không biết, bất quá ta giống như cũng biết. Hắn nhớ tới đến Tạ Trích Trích trâu ngã sắp xuống ở trên người hắn ngọc tỷ, lúc này nhìn về hướng ngọc tỷ, có lẽ ngọc tỷ này sẽ là giao nhân công chúa biểu tượng. Giang Minh một tay lấy ngọc tỷ cho gần nhất Tư Không Nô Uyên, Tư Không Nô Uyên cầm ngọc tỷ một mặt ngậm, cẩn thận nhìn thấy phụ cận ngọc tỷ. Nào có thể đoán được cái kia giao nhân bọn họ nhưng căn bản không có bất kỳ động tác gì, hay là quỳ rạp xuống Giang Minh trước mặt. Chỉ bất quá lần này, bọn hắn lại quỳ khóc sói chu đến lợi hại hơn. Giao nhân công chúa, ngài làm sao đem chuyên thuộc về ngài ngọc tỷ ném đi đâu? Giao nhân công chúa, có chuyện gì chúng ta có thể hảo hảo nói, ngài tại sao muốn cái dạng này đâu? Giao nhân công chúa, không có ngài ta không thể sống a. Giang Minh, hắn là nam tốt ta. Hắn là nam có được hay không? Hắn phải bình tĩnh. Không có khả năng cùng bọn này vô ly đầu người giảng đạo lý. Giang Minh cố gắng giữ vững bình tĩnh, con mắt nhìn về phía hôn mê Tạ Trích Trích, chỉ vào Tạ Trích Trích nói ta không phải là của các ngươi giao nhân công chúa, nàng mới là. Nào có thể đoán được những này giao nhân bọn họ ngay cả ánh mắt cũng không cho Tạ Trích Trích một cái, ngược lại từ đầu đến cuối nhìn qua Giang Minh nói, không, Linh Thải Thần đại nhân, ngài mới là chúng ta giao nhân công chúa. Các ngươi sẽ không phải là nhìn lầm, Linh Thải Thần là nam, không phải nữ. Chu A Tứ nhìn không được, hướng về phía những cái kia giao nhân bọn họ giải thích. Nào có thể đoán được giao nhân bọn họ một chút cũng không có nghe lọt giác ngộ, ngược lại một mực ngôn ngữ Giang Minh chính là bọn hắn giao nhân công chúa. Giang Minh vỗ chán. Đây quả thực là tuyệt, thật muốn mệnh. Bất quá vận hạnh, những cái kia thạch sùng nhỏ không phát động công kích. Ngay tại Giang Minh còn tại suy tư giải quyết như thế nào những này giao nhân bọn họ vấn đề thời điểm, giao nhân bọn họ đột nhiên tiến lên, nhao nhao vây quanh Giang Minh. Giao nhân công chúa, nếu như ngài không muốn trở về đi, vậy ta chỉ có thể khai thác cưỡng chế biện pháp. Bọn hắn chen tới chen lui, trực tiếp đem Giang Minh cho giơ lên. Giang Minh đốn bỗng nhiên, không chút do dự đứng lên, lại bước nhẹ giẫm lên những này giao nhân đầu đến góc bên kia bên trong. Muốn cho hắn trở thành giao nhân công chúa, không cửa. Hắn phải nghiêm khắc bảo vệ ở nam nhân của mình thân phận. Mà lúc này, Lăng Vân Tiêu coi là Tạ Trích Trích chết, khóe mắt lộ ra nước mắt. Một giọt nước mắt rơi xuống đến Tạ Trích Trích trên thân, Tạ Trích Trích lông mi lập tức giật giật. Chỉ Lăng Vân Tiêu kích động lên, hướng về phía Tạ Trích Trích la lên. Tạ Trích Trích mở to mắt, khóe miệng cố gắng câu lên, nở nụ cười khẽ, ôn nhu như nước. Tướng công Lăng Vân Tiêu không nghĩ tới Tạ Trích Trích còn có thể khôi phục lại cái dạng này, lập tức vui sướng, đã khoa tay múa chân. Mà Giang Minh nơi này, giao nhân bọn họ nhìn thấy Giang Minh viễn rời bọn hắn, vội vàng bước chân tăng tốc, vội vàng liền muốn đến Giang Minh trước mặt. Giang Minh như lâm đại địch, tốc độ cực kỳ nhanh, tại phòng ở bốn phía nhanh chóng chạy trước tranh né lấy. Tại Tư Không Nô Uyên bọn người xem ra, chính là Giang Minh một mực càng không ngừng đến một chỗ, mà những cái kia giao nhân bọn họ cũng theo sát phía sau. Giang Minh lại một lần nữa cảm giác đầu to. Những này giao nhân bọn họ cùng không có hắn sẽ chết một dạng, không khỏi cũng quá khoa trương. Một lát sau, Giang Minh hơi mệt chút, dứt khoát hướng phía trước mở đi ra một tầng kết giới. Hắn có chút không xác định những kết giới này đến cùng có thể hay không ngăn cản những này giao nhân, nhưng là hắn hiện nay thật sự là mệt mỏi rất. Thấy vẫn như cũ đi theo chính mình chạy tới giao nhân bọn họ, Giang Minh có chút lòng còn sợ hãi, lặng lặng chờ lấy kết giới này công hiệu. Mà công hiệu cũng phát huy tác dụng cực lớn giá trị, những kết giới kia hoàn mỹ ngăn cản lại những cái kia giao nhân bọn họ. Giao nhân bọn họ ra sức hướng phía trước gạt ra, nhưng mà căn bản chen không đi qua. Không chỉ có như vậy, bọn hắn còn nhao nhao bị chen lấn đạp đổ trên mặt đất, cùng xếp chồng người một dạng chồng lên nhau, mà lại là hiện ra lấy tư thế ngã xuống. Những này giao nhân trạng thái, không khỏi chọc cười Giang Minh bọn người. Giang Minh nhịn không được lộ ra ý cười. Nói điểm mặt khác, những này giao nhân bọn họ ngược lại là thật có ý tứ. Sau đó hắn lại nghĩ đến một chút, nhìn về hướng giao nhân bọn họ nói các ngươi là như thế nào biết tên của ta. Các ngươi lại là làm sao lại cảm thấy ta là giao nhân công chúa đâu. Phía trước một chút, hắn là một mực rất hoang mang. Đừng nói là những này xếp chồng người giao nhân bọn họ, chính là cái kia vốn nên mới là giao nhân công chúa Tạ Trích Trích, đều biết hắn gọi Ninh Thải Thần. Mà phía sau một chút, hắn càng là kỳ quái, đồng thời rất khó lấy tiếp nhận. Hắn cũng không phải nữ, những này giao nhân bọn họ làm sao một mực la lên hắn là giao nhân công chúa đâu. Nhưng mà những này giao nhân bọn họ ngược lại cùng nữ nhân bình thường anh khóc cổ lên. Giao nhân công chúa, ngài coi là thật không cần chúng ta sao? Giao nhân công chúa, chúng ta sẽ rất khổ sở. Giao nhân công chúa, toàn tộc vinh quang đều tại trên người của ngài à, ngài cũng không thể từ bỏ chúng ta. Giang Minh muốn ha ha hai tiếng. Những này giao nhân bọn họ, căn bản khó chơi thôi. Chu A Tứ thấy vậy, nhịn không được trêu chọc Giang Minh nói, Linh Hải Thần, ta nhìn ngươi không bằng đi theo đi, cái này giao nhân công chúa đãi ngộ rất không tệ, ta tại trong cổ thư thấy tận mắt. Tư Không Nô Uyên cũng đi theo ha ha đại cười nói, ta vẫn là bình sinh lần thứ nhất gặp được loại chuyện này, giao nhân công chúa, bốn chữ này thật đúng là huyền chuyển rất. Lương Tư Tư mặc dù không nói gì, nhưng là đã không nhịn được cười ra tiếng. Giang Minh mặt đen lại, có bọn này bạn xấu có thể bắt được. Cửa lại một lần bị đột phá, ngay cả nửa cái cửa đều rơi trên mặt đất. Một cái hỏa diễm tóc tên cơ bắp mạnh mẽ đâm tới đến trước mặt mọi người, trong miệng đại hống đại khiếu nói ai là giao nhân công chúa, cho bản hoàng tử cút ra đây. Giang Minh trực tiếp bạch nhãn. Chương 715, sát mã đặc dã nhân chương 715, sát mã đặc dã nhân đây là ở đâu ra sát mã đặc dã nhân? Mà những này giao nhân không đợi Giang Minh nói, liền trực tiếp triển lộ ra bọn hắn cho là Giang Minh thân phận. Đoàn bọn hắn đoàn vây quanh cùng một chỗ, nhao nhao ngăn ở Giang Minh trước mặt, hướng về phía tên cơ bắp la to đứng lên. Đừng nghĩ đụng đến bọn ta giao nhân công chúa, chúng ta là sẽ không để cho ngươi được như ý, sát mã đặc dã nhân. A, thật đúng là gọi sát mã đặc dã nhân, danh tự này rất có đặc sắc. Giang Minh nhịn không được cười lên, sau đó lại lập tức mặt lạnh. Những này giao nhân đầu góc tốt giống có chút vấn đề, dạng này không phải trực tiếp bại lộ thân phận của bọn hắn sao? Huống hồ, hắn căn bản cũng không phải là giao nhân công chúa được không? Sát mã đặc dã nhân nhìn về phía Giang Minh, đưa ngón trỏ ra chụp chụp cái mũi nói giao nhân công chúa, khuyên ngươi ngoan ngoãn theo ta đi, bằng không ta liền đem ngươi ném vào nữ nhân trong doanh trại bị tàn nát. Giang Minh tiếp tục ha ha hai tiếng. Cái này sát mã đặc dã nhân, khoác lác nói rất tốt. Một giây sau, những này giao nhân bọn họ nổi giận đùng đùng, thẳng tắp đối đầu sát mã đặc dã nhân, trong miệng kêu gào nói sát mã đặc dã nhân, chúng ta muốn để ngươi lên mạng. Đối với cố này ngang ngược cản rỡ khí thế, Giang Minh ngay sau đó gật gật đầu. Không sai, có chút cốt khí. Xuống một khắc, sát mã đặc dã nhân một cái đưa tay, những cái kia giao nhân bọn họ lúc này té ngã trên đất, từng cái hôn mê đi. Giang Minh im lặng. Khí thế của các ngươi đâu? Mà tiếp theo mà đến, sát mã đặc dã nhân ngược lại là khí thế hùng hổ hướng về phía Giang Minh nói, giao nhân công chúa, ngươi bây giờ không có bất kỳ cái gì phòng bị, ngươi hay là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Nói, hắn từng bước một hướng phía Giang Minh mà đến. Chu A Tứ đến Giang Minh trước mặt, cười lạnh một tiếng nói, sát mã đặc dã nhân, ta sẽ không để cho ngươi được như ý, muốn có được giao nhân công chúa không cửa. Mặc dù Giang Minh rất là cảm động Chu A Tứ thuyết pháp, nhưng là hắn nghe được Chu A Tứ đang nói giao nhân công chúa bốn chữ thời điểm, rõ ràng là nén cười. Hắn nhún vai. Được, giao nhân công chúa cái danh hiệu này là làm có dễ. Sát mã đặc dã nhân lại một lần nữa móc móc cái mũi. Lần này, hắn móc đi ra một cái cự đại bong bóng nước mũi, bong bóng nước mũi còn nổi lên ánh sáng màu tím. Chu A Tứ dự cảm không đối. Sau một khắc, hắn liền chứng minh hắn dự cảm là chính xác. Cái kia sát mã đặc dã nhân hướng về phía Giang Minh cùng Chu A Tứ búng tay một cái. nương theo lấy búng tay thanh âm đánh ra, cái kia to lớn bong bóng nước mũi cũng đến Giang Minh cùng Chu A Tứ trước mặt. Chu A Tứ thích sạch sẽ, thấy ở đây, hắn lập tức nổi lên buồn nôn đến, nhưng là cái này bong bóng nước mũi vẫn là phải giải quyết hết. Hắn đưa tay chỉ huy một bên chén trà, để chén trà ngã tại bong bóng nước mũi trước mặt. Nhưng mà cái này bong bóng nước mũi lại cùng có co giãn một dạng, trực tiếp đem chén trà cho gậy trở về. Chén trà lập tức quẳng xuống đất, chia năm xẻ bảy. Sát Mã Đặc Dã Nhân lập tức đắc ý vinh vào nói cứ như vậy một điểm nhỏ công kích đều không đủ ta chơi, ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi. Chu A Tứ im lặng nết nết miệng. Hắn cảm giác chính mình đối với cái này Sát Mã Đặc Dã Nhân thật sự là quá tốt rồi. Sau đó hắn chú ý tới một bên trên tất có một đoàn trắng trắng đồ vật. Cẩn thận nhìn đi qua, cái kia trắng trắng đồ vật chính là cây bông không thể nghi ngờ. Hắn lúc này có tâm tư, có lẽ cây bông có thể giải quyết đây hết thảy. Mà lúc này Sát Mã Đặc Dã Nhân phát hiện Chu A Tứ không có bất kỳ cái gì động tác, đưa tay liền lại móc đi ra mấy cái bong bóng nước mũi. Bong bóng nước mũi dán lại cùng một chỗ, trở nên cực đại đứng lên. Chu A Tứ đưa tay, đem cây bông thu hồi lại. Hắn dùng linh lực đem cây bông banh ra, cây bông lúc này trở nên cùng cái này bong bóng nước mũi một dạng lớn. Mà ngay sau đó, Chu A Tứ liền đem cây bông ném ra ngoài. Cây bông tại ở gần bong bóng nước mũi trong nháy mắt, lập tức trở nên càng thêm lớn đứng lên, trực tiếp đem bong bóng nước mũi cho bao trùm. Sát Mã Đặc Dã Nhân lập tức biến sắc, lúc này huy động bong bóng nước mũi, muốn cho bong bóng nước mũi đến Chu A Tứ trước mặt. Chu A Tứ thao túng linh lực, duy trì lấy không để cho bong bóng nước mũi đến trên người mình, ngược lại để cái này bong bóng nước mũi đến Sát Mã Đặc Dã Nhân trước mặt. Hai người cứ như vậy tranh chấp lấy. Sát Mã Đặc Dã Nhân dốc hết toàn lực, ra sức đẩy cái này bong bóng nước mũi. Mà Chu A Tứ cũng không cam chịu yếu thế, đẩy ngược lấy cây bông đi qua. Mà qua một hồi, Chu A Tứ nơi này ngược lại khó giải quyết. Hắn mặc dù đã dùng hết toàn lực, nhưng vẫn là so Sát Mã Đặc Dã Nhân thiếu một bộ phận linh lực. Chu A Tứ xuất mồ hôi chán, đã có chút duy trì không được. Tư Không Nô Uyên thấy vậy, vội vàng muốn qua trợ giúp Chu A Tứ. Nhưng mà hắn bây giờ còn mang theo thương, nếu như chống rông sử dụng linh lực, Tư Không Nô Uyên thân thể sẽ gia tăng nội thương. Liếc thấy Tư Không Nô Uyên động tác, Giang Minh đưa tay thả ra kết giới ngăn cản hắn, mà hắn một tay khác nâng lên cho Chu A Tứ gia tăng lực lượng. Lần này đến phiên Sát Mã Đặc Dã Nhân bắt đầu khó giải quyết, hắn có chút tuyệt vọng đứng lên, toàn thân đều không chịu được run rẩy lên. Sát Mã Đặc Dã Nhân nhắm mắt lại, toàn thân vận dụng trên người mình linh lực, đem còn lại linh lực cho lắng động đi ra. Nhìn thấy cái này Sát Mã Đặc Dã Nhân không chịu nổi, Giang Minh càng thêm tiến lên một bước, tiếp tục đem linh lực ra chỉ tại cái kia cây bông phía trên. Sát Mã Đặc Dã Nhân còn muốn tiếp tục kiên trì, nhưng mà thực lực đã không cho phép hắn dạng này. Hắn trực tiếp bị cái này cây bông đánh ra ngoài, liên đối chính hắn bong bóng nước mũi. Sát Mã Đặc Dã Nhân bị nguồn lực lượng này lao ra xa 10 mét, liên đối phòng ở đều đánh ra tới một người hình lập thể động. Cuối cùng là giải quyết hết. Chu A Tứ lau vệt mồ hôi, mà Sát Mã Đặc Dã Nhân không chút nào hết hy vọng, trực tiếp đứng lên, tốc độ cực nhanh hướng về phía Giang Minh mà đến. Hắn muốn để cái này giao nhân công chúa ngoan ngoãn thần phục ở trước mặt của hắn. Trên người hắn tràn đầy thiểm điện, những thiểm điện này ở trên người hắn bổ. Tại hắn sắp tới gần Giang Minh thời điểm, những thiểm điện kia cũng đi theo đến Giang Minh trước mặt. Giang Minh cuối cùng là biết cái này Sát Mã Đặc Dã Nhân đầu tóc rối bời là thế nào ra tới. Hắn đưa tay đem thiểm điện đánh trở về, thiểm điện lập tức đến Sát Mã Đặc Dã Nhân trên tóc. Sát Mã Đặc Dã Nhân tóc càng thêm xù lông, trên đầu một túm, nhìn xem rất hài kịch. Tạ Trích chỉ thấy một màn này, tiến lên muốn nói cho Sát Mã Đặc Dã Nhân nàng mới là giao nhân công chúa, nhưng mà lại bị Lăng Vân Tiêu cho ngăn trở. Lăng Vân Tiêu âm thầm nói cho Tạ Trích chỉ nói, chỉ, hiện tại cái này Sát Mã Đặc Dã Nhân muốn giết chết giao nhân công chúa, nếu như ngươi tiến lên nói mình là giao nhân công biết lời nói, ngươi sẽ chết rồi. Linh Hải Thần linh lực rất mạnh, hắn khẳng định sẽ bình an vô sự. Thế nhưng là Tạ Trích chỉ do dự không quyết, thật cảm thấy hổ thẹn. Lăng Vân Tiêu âm thầm vỗ vỗ Tạ Trích con mu bàn tay, trấn an nàng nói, yên tâm đi, chỉ, khẳng định không có chuyện gì. Thấy vậy, Tạ Trích chỉ liền giữ im lặng đứng lên. Nàng đích xác không có năng lực kia ứng phó Sát Mã Đặc Dã Nhân. Sát Mã Đặc Dã Nhân thì liếc thấy tóc của mình biến thành cái dạng này, tức giận trùng thiên, toàn thân mọc ra tinh mịn lồng dáng dấp lông tóc. Những lông tóc này té ngã phát một dạng càng ngày càng nhiều, cho đến muốn đem cả người hắn cho vây lại. Chu A Tứ nhíu mày, cái này Sát Mã Đặc Dã Nhân muốn làm gì? Chương 716, tựa như là con rối chương 716, tựa như là con rối nương theo lấy cái này Sát Mã Đặc Dã Nhân lông tóc đến trình độ nhất định, những lông tóc kia bắt đầu tự động đong đưa đứng lên. Nhìn thấy hiện tượng như vậy, Giang Minh đột nhiên có loại dự cảm không tốt, mà sự thật chứng minh Giang Minh dự cảm cũng là đúng. Những lông tóc kia thuận kết rơi đến Giang Minh trước mặt, trực tiếp muốn đâm mù ánh mắt của hắn. Giang Minh nhìn ra những lông tóc này dụng ý, cũng không ngăn trở, tại lông tóc nhích lại gần mình con mắt một giây sau, hắn đem những lông tóc này toàn bộ nắm chặt rơi. Mà xem như lông tóc chủ nhân, Sát Mã Đặc Dã Nhân bởi vì đau đớn kịch liệt gầm rú đứng lên, ra sức muốn bắt về chính mình lông tóc. Nhưng mà Giang Minh tốc độ so với hắn bắt tốc độ còn nhanh, Sát Mã Đặc Dã Nhân lập tức cùng thoát một lớp da một dạng, toàn thân cao thấp chỉ còn lại cái quần áo. Sát Mã Đặc Dã Nhân biết xấu hổ, chợt cảm thấy đến mất mặt rất, lúc này lại đưa tay. Hắn đưa tay nhắm ngay Giang Minh, lại không chút nào động tác khác. Giang Minh không thể tưởng tượng, mặt hướng Sát Mã Đặc Dã Nhân, không rõ hắn muốn làm gì. Sát Mã Đặc Dã Nhân lại là đại hống đại khiếu đứng lên, trước mặt hắn càng là xuất hiện một phương trống. Trống này nhan sắc biến thành màu đen, trên mặt trống có một vòng vầng sáng màu tím. Quang hoàn này trung quanh có tinh mịn lỗ hổng, trong lỗ hổng chảy ra một chút nước mủ. Giang Minh thấy mắt trợn tròn. Trống này đại khái là lúc nào lấy ra? Còn có cái này nước mủ, trống này thật có thể dùng sao? Sát Mã Đặc Dã Nhân trên tay lại xuất hiện đồng truy. Hắn cầm lấy chảy gỗ đối với trống chính là một trận đập loạn, Gõ pháp không có chút nào trương tiết, thanh âm lại không chút nào. Giang Minh kỳ quái, ngắm nhìn một phía, Tư Không Nô Uyên bọn người lại là đầy dây trống rỗng, hoàn toàn mất hết thần trí. Đây là có chuyện gì? Hắn hé mắt, trong lòng không thể tưởng tượng. Càng làm cho hắn kỳ quái là, hắn giống như một chút cảm giác đều không có, thân thể lần khỏe mạnh. Sát Mã Đặc Dã Nhân còn tại bên mình gõ, trong tay chảy gỗ trên tay hắn cũng đánh ra đến hoa đến. Giang Minh cảm thấy Tư Không Nô Uyên đám người trạng thái đều là bởi vì Sát Mã Đặc Dã Nhân, nhìn thấy Sát Mã Đặc Dã Nhân bên cạnh còn có một cái chảy gỗ, hắn đi đến chống bên cạnh, cầm lấy chảy gỗ. Hắn đối với chống chính là dùng sức vừa gõ. Ly kỳ chính là, Giang Minh đánh chống lại phát ra thanh âm. Thanh âm thanh thúy vang dội, như là chim chóc hót vang một dạng. Giang Minh đú mê một chút. Sát Mã Đặc Dã Nhân bị đánh loạn tiết tấu, trong lòng tức giận không thôi, liên tiếp không ngừng đối với chống đánh ba lần. Giang Minh có dự cảm cái này Sát Mã Đặc Dã Nhân muốn đối với mình động tay chân, nhưng là hắn vẫn không có bất kỳ cảm giác gì. Sát Mã Đặc Dã Nhân phảng phất cũng đã nhận ra chống nhiều Giang Minh không có cảm giác chút nào, dứt khoát lại nhiều đánh một phen chống. Nhưng mà Giang Minh cũng không tính ngồi chờ chết, lại tiến lên bùn trồn, lại một lần nữa làm rối loạn Sát Mã Đặc Dã Nhân tiết tấu. Sát Mã Đặc Dã Nhân bị làm phát điên đứng lên, nhưng mà vô luận hắn làm sao đánh chống, chống này đối với Giang Minh chính là không hề có tác dụng. Giang Minh cũng lòng dạ biết rõ, tiếp tục quấy rầy lấy Sát Mã Đặc Dã Nhân tiết tấu. Mà hắn làm thành như vậy, Tư Không Nô Uyên mấy người cũng khôi phục bình thường. Nhìn thấy Giang Minh cùng Sát Mã Đặc Dã Nhân giằng co, bọn hắn muốn lên trước trợ giúp Giang Minh. Nhưng mà bọn hắn còn chưa đi mấy bước, liền bị Giang Minh cùng Sát Mã Đặc Dã Nhân ở giữa hình thành khí tràng cho chấn ra ngoài. Tư Không Nô Uyên cùng những người khác trợ giúp lẫn nhau, khó khăn lắm ổn định thân hình của mình. Giữa bọn hắn vậy mà lại có Từ Trường, thật sự là kỳ quái. Lương Tư Tư hít sâu một hơi, nhìn về phía Giang Minh cùng Sát Mã Đặc Dã Nhân. Đối với rằng có hình thành Từ Trường, nàng chỉ nghe được qua phụ thân của mình nói qua một lần. Cái này rằng hay là cái truyền thuyết, bây giờ không nghĩ tới vậy mà lại nhìn thấy. Cái này Sát Mã Đặc Dã Nhân không biết là từ nơi nào xuất hiện dị dạng quái vật, hình thành Từ Trường cũng rất bình thường. Chu A Tứ ngược lại là thường xuyên gặp, đã không cảm thấy kinh ngạc. Tư Không Nô Uyên không có chú ý vấn đề này, ánh mắt đánh giá Sát Mã Đặc Dã Nhân. Hắn chưa từng có nhìn thấy qua loại sinh vật này, thật đúng là kỳ lạ. Mà Giang Minh cùng Sát Mã Đặc Dã Nhân rằng có đã đến gay cấn. Sát Mã Đặc Dã Nhân đã không chấp nhất tại dùng tiếng trống đến công kích Giang Minh, mà là tại ngầm hạ hướng phía Giang Minh nện đi qua. Giang Minh mặc dù một mực tại xáo trộn Sát Mã Đặc Dã Nhân tiết tấu, nhưng là cũng phát hiện Sát Mã Đặc Dã Nhân tiểu động tác, đưa ra một bàn tay trực tiếp cầm đi chảy gỗ. Sát Mã Đặc Dã Nhân lúc đầu nắm thật chặt chảy gỗ, tự cho là sẽ không bị lấy đi, còn dương dương đắc ý có thể truy đến Giang Minh thân thể. Nhưng mà hắn chảy gỗ lại là dễ như trở bàn tay liền bị rút đi. Giang Minh đưa tay, trực tiếp đem cái kia dư thừa chảy gỗ trùng điệp đập vào trên trống. Hắn cảm thấy như thế tranh chấp xuống dưới không tốt, dứt khoát nghĩ đến đem trống cho đập nát. Mà trống cũng như hắn suy nghĩ, đã vỡ thành một chút vụn vặt mảnh vỡ. Trống này là Sát Mã Đặc Dã Nhân thích nhất trống. Bây giờ nhìn thấy trống cứ như vậy thất linh bắt toái, Sát Mã Đặc Dã Nhân nổi giận, trên người nhan sắc cũng hoàn toàn biến thành màu tím lục. Nhìn cái này màu da, Giang Minh cảm giác rất thú vị. Mà tùy theo, Sát Mã Đặc Dã Nhân trên thân mọc ra gai nhọn sừng, mà sừng cùng sừng tê giác không sai biệt lắm. Sừng có thể tự động đi ra, hướng phía Giang Minh mà đi. Đợi đến góc kia xích lại gần chính mình thời điểm, Giang Minh đưa tay đem sừng cho tiếp được. Sừng vẫn luôn đang vặn vẹo lấy, muốn dãy rủa mở Giang Minh tay, nhưng mà căn bản dãy rủa không ra. Coi như Giang Minh coi là cái này sừng sẽ tiếp tục chấp nhất không ngớt dãy rủa thời điểm, cái này sừng lại đột nhiên đình chỉ động tác. Giang Minh kỳ quái, lại vừa nhấc mắt, hắn liền phát hiện Sát Mã Đặc Dã Nhân đã đến trước mặt hắn. Sát Mã Đặc Dã Nhân tựa hồ muốn dùng thô bạo nhất biện pháp, thô lệ tay hướng phía Giang Minh con mắt mà đi. Giang Minh lui về sau một bước, tốc độ cực nhanh tại Sát Mã Đặc Dã Nhân trùng quanh xoay tròn. Sát Mã Đặc Dã Nhân căn bản không nhìn thấy Giang Minh, cũng không có một chút táo bạo, ngược lại bình tĩnh lại tìm kiếm lấy Giang Minh. Nhưng mà hắn phát hiện hắn căn bản tìm không thấy Giang Minh thời gian, không khỏi đem mục tiêu chuyển rời đến những người khác nơi đó. Mà Giang Minh xem hiểu Sát Mã Đặc Dã Nhân ý đồ, lúc này trêu đùa lên Sát Mã Đặc Dã Nhân đến. Sát Mã Đặc Dã Nhân cái cổ bị Giang Minh nhói một cái, từ sau này, trừ cái cổ, lông mày, con mắt các loại đều bị Giang Minh đâm một lần. Mặc dù cường độ rất nhẹ, nhưng Sát Mã Đặc Dã Nhân cũng mang theo chút vết thương. Hắn chịu không được đau đớn, liền hướng phía Giang Minh chụp tới. Nhưng mà Sát Mã Đặc Dã Nhân tốc độ căn bản so ra kém Giang Minh tốc độ, hắn chỉ có thể cào lung tung. Nhìn thấy bắt không được, hắn trực tiếp hướng về phía trước đến Chu A Tứ trước mặt. Chu A Tứ nhìn thấy Sát Mã Đặc Dã Nhân tới, thích đang ứng chiều, cho Sát Mã Đặc Dã Nhân tới cái lộn ngược ra sau. Sát Mã Đặc Dã Nhân mặc dù ngã xuống đất, lại là rất nhanh đứng lên. Nhìn thấy Chu A Tứ nơi này không được, hắn dứt khoát hướng phía Lương Tư Tư mà đi. Lương Tư Tư có chút bối rối, nhưng là cũng còn tốt, vẫn luôn đang lùi lại, đến Giang Minh phương hướng. Giang Minh cũng sẽ không bỏ mặc, đưa tay liền nâng lên Sát Mã Đặc Dã Nhân, đem Sát Mã Đặc Dã Nhân cho xoay tròn. Sợ phòng ở toàn bộ đổ sụp, hắn đem Sát Mã Đặc Dã Nhân từ cửa ra vào ném ra ngoài. Sát Mã Đặc Dã Nhân trong nháy mắt chia 5 x 7, ánh mắt lại là quay trở ra. Chương 717, chương 717, đây là còn sống hay là chết? Chu A Tứ kỳ quái, suy tư muốn xem Sát Mã Đặc Dã Nhân. Nhưng mà Sát Mã Đặc Dã Nhân thân thể các bộ vị lại là phối hợp bắt đầu chuyển động. Nhìn thấy Sát Mã Đặc Dã Nhân cái dạng này, Lương Tư Tư thần sắc khủng hoảng, không khỏi nghĩ mà sợ đứng lên, bên miệng luôn ngự nói cái này giống như tiểu hài tử chơi con rối. Mà Lương Tư Tư nói tới cũng kém không nhiều, mặc dù những người khác cũng không có nhìn thấy Sát Mã Đặc Dã Nhân trên người tuyến, nhưng mà Giang Minh lại là nhìn rõ ràng. Hắn lập tức minh bạch, cái này Sát Mã Đặc Dã Nhân trên thực tế là chỉ bị người điều khiển con rối, cũng không biết là ai ở trong tối dương điều khiển con rối này. Mà ngay sau đó, cùng sát mã đặc dã nhân một dạng người nhao nhao hướng phía phòng ở bên này mà đến. Tư Không Nô Viên sợ ngây người, ngây ngốc nói đây là sát mã đặc dã nhân đại quân.
Không, nói đúng ra, hẳn là con rối đại quân.
Từng có lần thứ nhất nhìn thấy tuyến kinh lịch, Giang Minh Thanh tích thấy được mặt khác con rối tuyến. Nhưng mà Tư Không Nô Viên đám người cũng không nhìn thấy con rối này tuyến. Tư Không Nô Viên bắt đầu mở mịt, cẩn thận nhìn bên trong một cái sát mã đặc dã nhân, vẫn là không có nhìn thấy cái kia sát mã đặc dã nhân trên người tuyến. Mà hiện nay, khẩn cấp nhất tình huống là bọn này sát mã đặc bọn dã nhân. Bọn hắn nện bước vang dội bộ pháp hướng phía Giang Minh bọn người mà đến. Hiện nay chúng ta giải quyết như thế nào? Chu A Tứ nhíu chặt lông mày, hướng phía trước mà nhìn ra số lượng mười mấy người. Mười mấy người đối đầu 6 người tương đối khó xử lý. Huống chi, 6 người bên trong có 2 người có thể là không dùng được. Hắn liếc qua còn tại anh em, hoàn toàn không đếm xỉa đến Lăng Vân Tiêu cùng Tạ Trích Trích, lúc này bất đắc dĩ, liền ngay cả cái chán đều nhăn thành một chữ. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Giang Minh nhíu mày, nghĩ nghĩ trước kia chiêu thức, nhìn về phía Tư Không Nô Viên bọn người nói Tư Không Nô Viên, các ngươi có hay không cây quạt? Có Tư Không Nô Viên kỳ quái, nhưng vẫn là lấy ra cây quạt, lấy ra đằng sau hắn bên cạnh dò hỏi, Linh Hải Thần, muốn cây quạt là làm cái gì? Mà nghe được Giang Minh lời nói, Lương Tư Tư cùng Chu A Tứ cũng lấy ra riêng phần mình đeo phiến, liền ngay cả một mực tại đắm chìm tại trong thế giới của mình Lăng Vân Tiêu, đều lấy ra chính mình đeo phiến. Giang Minh nhíu mày, nhìn thoáng qua Lăng Vân Tiêu, cuối cùng có chút nguy hiểm ý thức. Mà ngay sau đó, sát mã đặc dã nhân nhỏ quân bọn họ cũng xích lại gần Giang Minh. Giang Minh liếc thấy những người này, phóng xuất những cái kia thu tập được cây quạt. Những cái kia cây quạt tại ở gần sát mã đặc dã nhân trong nháy mắt lập tức thu nhỏ, cùng nhau cắt đứt những cái kia sát mã đặc dã nhân trên người tuyến. Những cái kia sát mã đặc dã nhân lập tức ngã trên mặt đất, chồng chất lên nhau. Những này sát mã đặc bọn dã nhân vậy mà thật là con rối. Nghe Giang Minh lúc nói, Tư Không Nô Viên còn có không tin, bây giờ lại là chân thật mà tin tưởng. Đi, chúng ta đi xem một chút chủ sử sau màn. Giang Minh cảm thấy chủ sử sau màn này còn không có chạy quá xa, dứt khoát hướng phía trước chạy tới. Tư Không Nô Viên cùng Giang Minh đại khái là một dạng ý nghĩ, đi theo Giang Minh cùng một chỗ hướng về phía trước. Mà Lương Tư Tư cùng Chu A Tứ cũng đi theo mà đi. Nhưng mà bọn hắn trái tìm phải tìm, dù là đi một đoạn rất dài địa điểm, bọn hắn đều không có tìm tới cái kia chủ sử sau màn. Giang Minh kỳ quái, tại bốn phía các nơi bố trí xuống kết giới, tại kết giới chung quanh lại gia nhập mấy cái cơ quan. Đợi đến cơ quan hoàn thành, Giang Minh mang theo Tư Không Nô Viên bọn người qua một bên trong bụi cỏ trốn tránh, chờ đợi cái kia chủ sử sau màn. Hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, chủ sử sau màn này không có đi, hơn nữa còn tại phụ cận Chu Du lấy. Có lẽ đối phương còn định cho bọn hắn đến cái thông kích. Giang giác. Một lát sau, cơ quan vận động, phát ra âm thanh. Giang Minh đi ra. Môi nhử mắc câu, là thời điểm tiếp thu thành quả. Nhưng mà người tới lại làm cho Giang Minh sững sờ. Không riêng gì Giang Minh, liền ngay cả Tư Không Nô Viên bọn người cũng đều nhao nhao ngây dại. Đối phương là nữ nhân, tướng mạo lại cùng Tạ Trích Trích giống nhau như lúc. Nếu không phải biết Tạ Trích Trích trong phòng, Giang Minh đều muốn hoài nghi đây chính là Tạ Trích Trích. Cái này giống Tạ Trích Trích nữ nhân một thân đen, trong mắt lại mang theo cùng Tạ Trích Trích khác biệt ngôn lệ. Là người thiết trí cơ quan. Nàng nhìn chăm chú về phía Giang Minh, nhìn từ trên xuống dưới. Nàng nhìn thấy mặt trước tiểu tử này ở nơi đó yên lặng làm lấy cái gì, nguyên lai là đang bố trí cơ quan. Mà Tư Không Nô Viên tối lặng lẽ rời đi. Hắn cảm thấy, Tạ Trích Trích hẳn là đăng tràng. Cái này giống nàng nữ nhân hẳn là do cái này Tạ Trích Trích đến giải quyết. Đúng vậy, A Giang Minh ứng thanh xuống tới, lập tức nói, hiện tại đến phiên ta hỏi, ngươi là ai, cùng Tạ Trích Trích là quan hệ như thế nào? Tạ Trích Trích. Nào có thể đoán được nữ nhân tựa hồ không có nghe được Giang Minh nửa câu đầu, ngược lại nhíu mày nói Tạ Trích Trích ở nơi nào. Ngay tại nàng nói như vậy lấy thời điểm, Tư Không Nô Viên đã mang Tạ Trích Trích đến đây. Tạ Trích Trích sau lưng thì đi theo Lăng Vân Tiêu. Tạ Trích Trích, ngươi không cút về khi giao nhân công chúa, ở chỗ này làm cái gì? Nữ nhân nghe răng niết miệng, hướng về phía Tạ Trích Trích làm hung mặt. Lăng Vân Tiêu một tay lấy Tạ Trích Trích bảo hộ ở sau lưng, trừng mắt nữ nhân nói, đối với Tạ Trích Trích khách khí một chút, làm sao nói đâu. Tạ Trích Trích chăm chú nhìn nữ nhân, nhỏ giọng hướng về phía nữ nhân nói, Tạ Thiên Linh, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Lời này mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng Tạ Thiên Linh hay là bắt được Tạ Trích Trích lời nói. Nàng cười lạnh một tiếng nói, Tạ Trích Trích, ngươi là đang trách ta hỏng chuyện tốt của ngươi sao? Giang Minh ở một bên xem kịch, hắn ẩn ẩn cảm thấy, những cái kia giao nhân cảm thấy hắn là giao nhân công chúa có lẽ sẽ cùng Tạ Thiên Linh có quan hệ. Tạ Thiên Linh cũng chưa quên cùng Giang Minh ngôn ngữ, hướng về phía Giang Minh nói, Linh Hải Thần, mau đưa cơ quan cho ta giải khai. Giang Minh sợ thiết đưa cơ quan là một cái cùng loại bẫy chuột cửa ải, lúc này Tạ Thiên Linh chân bị kẹp chặt gắt gao, nàng dùng sức, phát hiện căn bản không tránh thoát. Cho dù là dùng linh lực, cũng vẫn là không giải được. Ngươi cũng biết ta gọi Linh Hải Thần. Giang Minh ý thức được cái vấn đề này, không khỏi hoang mang vô cùng. Chẳng lẽ lại đây là giao nhân đặc hữu đặc thù? Sau một khắc, Tạ Thiên Linh cho hắn trả lời chắc chắn. Ta là giao nhân, biết rất bình thường. Giang Minh đánh giá Tạ Thiên Linh bên chân cơ quan, sau đó nói, Tạ Thiên Linh, ta có thể cho ngươi giải khai cơ quan, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện, liên quan tới ta chỗ hỏi thăm vấn đề ngươi cũng muốn từng cái chính xác trả lời. Tạ Thiên Linh cảm thấy Giang Minh nói tới đến có chút quá mức, nhưng là thấy đến cơ quan, nàng cũng không thể không đáp ứng Giang Minh. Giang Minh trước đem chính mình chủ nghi hoặc hỏi lên nói vừa rồi những cái kia giao nhân tại sao gọi là ta giao nhân công chúa. Tạ Thiên Linh ngây ngốc một chút, sau đó cười ra tiếng. Không nghĩ tới giao nhân bọn họ hiện tại nhận định ngươi mới là giao nhân công chúa a. Tạ Trích Trích cũng không khỏi đến mắt trợn tròn, nhìn về phía Giang Minh nói, Linh Hải Thần, giao nhân bọn họ làm sao lại bảo ngươi là giao nhân công chúa? Ta cũng không biết. Giang Minh hai tay mở ra. Hắn nhưng là cũng chính khốn hoặc đâu, hỏi như vậy hắn hỏi ai? Chương 718, Tư Không Nô Uyên không rõ ràng cho lắm nói tại Trích Trích, ta nhớ được những cái kia giao nhân bọn họ la lên Giang Minh là giao nhân công chúa thời điểm là ở đây, ngươi làm sao ngược lại hỏi thử coi. Cái này tại Trích Trích lúng túng nói ta toàn bộ lực chú ý đều tại Lăng Vân Tiêu trên thân, cũng không có chú ý tới Giang Minh tình huống bên này. Giang Minh ám tử bình phán. Đỉnh cấp yêu đương não, thật sự là hại người. Tạ Thiên Linh lúc này ung dung nói, Linh Hải Thần, hiện tại ngươi nhưng là muốn làm giao nhân công chúa sứ mệnh. A. Lần này đến phiên Giang Minh trợn tròn mắt. Sứ mệnh gì? Hắn cũng không muốn bị áp đặt sứ mệnh. Còn có, hắn còn giống như không có biết hắn vấn đề đáp án. Mà Tạ Thiên Linh cũng cho Giang Minh đáp án nói Linh Hải Thần, giao nhân sẽ chỉ nhận có Ngọc Tỷ Quang Hoàn người vì giao nhân công chúa. Trước đó là Tạ Trích Trích, hiện tại là ngươi đi, bất quá Tạ Trích Trích, ngươi phải rất cao hứng đi. Không có sứ mệnh, ngươi liền có thể cùng Lăng Vân Tiêu ở cùng một chỗ. Nào có thể đoán được nghe đến đó, Tạ Trích Trích lại là cúi đầu xuống, một chút không có lên tiếng. Lăng Vân Tiêu tựa hồ minh bạch Tạ Trích Trích ý nghĩ, sau đó thở dài xuống tới, hướng về phía Tạ Thiên Linh nói, "Tạ Thiên Linh, sao có thể đem Ngọc Tỷ Quang Hoàn chuyển di trở về? Đây cũng là Giang Minh rất muốn biết đến vấn đề." Hắn cũng không nguyện ý tăng thêm dư thừa phiền phức. Tạ Thiên Linh trêu tức nhìn qua Giang Minh nói, "Đại khái là không có khả năng chuyển đổi trở về, Linh Hải Thần thực lực rất là không tệ đâu." Phía sau câu kia nhìn như truy phủng, nhưng mà Giang Minh lại nghe đi ra một tia cười trên nỗi đau của người khác khí tức. Làm sao có thể đổi không quay về? Nếu lại biện pháp đổi được nơi khác, làm sao lại không có cách nào đổi về đi? Tư Không Nô Uyên cảm thấy Tạ Thiên Linh nói có chút vấn đề, không có chút nào tin tưởng. Tạ Thiên Linh lại là lơ đến nói, quản các ngươi tin hay không, dù sao ta nói đều là lời nói thật. Về phần cái này sứ mệnh, nếu như không hoàn thành lời nói, giao nhân công chúa là sẽ chết. Ngươi cho chúng ta là 3 tuổi tiểu hài a, cứ như vậy hù dọa chúng ta. Lương Tư Tư nở nụ cười, hoàn toàn không cảm thấy Tạ Thiên Linh nói chính là nói thật. Nhưng mà Tạ Thiên Linh hay là cái kia thái độ thờ ơ vẫn là câu nói kia, các ngươi muốn tin hay không? Giang Minh suy nghĩ một chút, sau đó thăm dò tính Tạ Thiên Linh nói, ngươi lại tới đây làm gì? Chẳng lẽ lại là vì Ngọc Tỷ mà đến? Không nghĩ tới Giang Minh một câu liền đâm trúng chính mình mục đích thật sự, Tạ Thiên Linh ho khan một tiếng, sau đó nói, đó là tự nhiên, Ngọc Tỷ này thế nhưng là đồ của ta. Trước mặc kệ cái này, còn không mau đem cơ quan cho mở, ta đều đáp ứng ngươi. Hiện tại còn không ra, cũng quá không có thành ý. Nàng bối rối, bên chân không ngừng muốn thoát ly lấy cơ quan. Nhưng mà Giang Minh hay là không cảm thấy hiện tại là có thể mở ra cơ quan thời điểm, lại tiếp tục hỏi, làm sao ngươi biết Ngọc Tỷ tại ta chỗ này? Mà lúc này, Tạ Trích Trích tại trên người mình sờ lấy, phát hiện Ngọc Tỷ không có, vội vàng hướng về phía Giang Minh nói, Linh Hải Thần, mau đưa Ngọc Tỷ trả lại cho ta. Giang Minh nhíu mày nói hai người các ngươi, một cái nói là chính mình, một cái nói phải trả cho đối phương, tựa như là chính mình mở dạng. Đây cũng là có chút ý tứ. Tạ Thiên Linh có chút phiền não. Nàng rất không có kiên nhẫn, mà lại cơ quan này kẹp lấy chân của nàng, để nàng rất thống khổ. Trong nội tâm nàng suy nghĩ bay lên, sau đó vụ trộm thả ra một đầu chính mình nuôi rắn. Tại đi ra trong nháy mắt, rắn trở nên cực kỳ nhỏ, thuận Tạ Thiên Linh ý tứ lặng lẽ meo meo hướng phía Giang Minh mà đi. Giang Minh không có chú ý tới rắn này, nhìn thấy Tạ Thiên Linh không có trả lời, dứt khoát hướng về phía Tạ Trích Trích nói, Tạ Trích Trích, đây là tỉ muội của ngươi sao? Tạ Trích Trích phảng phất cũng không muốn thừa nhận, một lát sau mới nói đích thật là tỉ muội, ta là muội muội, nàng là tỉ tỉ. Mà tại Tạ Trích Trích nói ra lời này thời điểm, tiểu xà kia đã đến Giang Minh lòng bàn chân. Giang Minh cảm nhận được bên chân có một cô ý lạnh, vô ý thức nhấc chân hướng về phía cô ý lạnh kia dâm lên. Tiểu xà lúc này bị Giang Minh đạp trúng, sau đó phát ra to lớn tê tiếng vang. Thanh âm này để tất cả mọi người ở đây đều nghe được. Mà ngay sau đó, tiểu xà kia trở nên cực đại đứng lên. Giang Minh nhìn thấy đằng lục sắc lân phiến, đại khái ý thức được cái gì, giơ chân lên, hướng phía sau lui đi qua. Mà tại nhấc chân trong nháy mắt, hắn còn đem lân phiến kia rút ra một mảnh. Như vậy vừa gậy, tiểu xà này lập tức lại phát ra tiếng vang. Mà Tạ Thiên Linh cũng phát hiện Giang Minh trong tay lân phiến, không khỏi đau lòng đứng lên. Tiểu xà này là nàng dùng vạn năm linh khí chỗ tẩm bổ mà thành, bây giờ lại bị Linh Thải Thần tùy tiện cầm đi lân phiến, cái này Linh Thải Thần thật sự là vô sỉ. Nương theo lấy rắn này trở nên to lớn đứng lên, Tư Không Nô Uyên bọn người nhao nhao khẩn trương lên. Rắn này cũng không phải người hiền lành, mà lại nó tự thân linh lực thật sự là để cho người ta khó có thể đối phó. Rắn này đối với Giang Minh tức giận vô cùng, hướng phía hắn mãnh liệt mà đi. Giang Minh nhìn ra rắn này tâm tư, lại nhấc chân nhảy dựng lên, đến rắn trước mặt, lại rút ra một cái lân phiến. Chỉ là một cái lân phiến, rắn liền đau nhức kịch liệt không gì sánh được. Hiện tại lại là một cái lân phiến, nó đã không chịu nổi. Nó cơ hồ đã nổi điên, mở ra răng nanh miệng rộng, phun thiệt tín tử hướng phía Giang Minh mà đi. Giang Minh đem lân phiến ném tới rắn trong miệng, lại dùng linh lực biến ảo đi ra một thanh đại đao, cầm lấy đại đao hướng phía rắn phách chạm đi qua. Tạ Thiên Linh cảm giác chính mình bảo rắn muốn bị chặt đứt, vội vàng xông lên phía trước, muốn cướp đi Giang Minh đại đao. Nhưng mà Giang Minh lại tránh qua, tránh né Tạ Thiên Linh công kích. Tạ Thiên Linh bối rối thất thố, trong tay xuất hiện từng cái băng hoa, hướng phía Giang Minh đại đao mà đi, muốn đem đại đao cho đánh nát. Nhưng mà cái kia băng hoa đối với Giang Minh đại đao nhưng không có bất kỳ tác dụng. Cái này sao có thể? Tạ Thiên Linh nộ khí trùng thiên, toàn thân tản mát ra băng sắc và mang, hướng về phía Giang Minh đại đao mà đi. Dụng ý của nàng rất đơn giản, chỉ là muốn để Giang Minh đại đao đóng băng lại, đây là nàng đặc thù kỹ năng. Giang Minh đương nhiên sẽ không để Tạ Thiên Linh đạt được, cũng không có ý định tiếp tục tránh né, mà là hướng phía trước mà đi, trực tiếp chém về phía Tạ Thiên Linh. Hắn thấy, chẳng lẽ lại cái này Tạ Thiên Linh sẽ trực tiếp đối diện mà lên sao? nào có thể đoán được Tạ Thiên Linh vậy mà thật đối diện mà lên, trong tay nàng phóng xuất một chi nhỏ bé bút lông, dùng chi này tiểu ma bút ngăn tại Giang Minh trên đại đao. Giang Minh có chút khó tin, cái này Tạ Thiên Linh nghĩ như thế nào? Tại sao có thể có nhỏ như vậy đồ vật đến ngăn cản chính mình? Mà tùy theo, Giang Minh đại đao cùng Tạ Thiên Linh bút lông và chạm ra một đạo linh quang. Cỗ này linh quang ở giữa không trung bạch ra đến một đạo dây dài. Tư Không Ngô Uyên bọn người bị cỗ này dây dài linh lực đụng ra ngoài. Giang Minh thấy vậy, dứt khoát chuyển di phương hướng, cùng Tạ Thiên Linh đánh nhau đứng lên. Tạ Thiên Linh không cam lòng yếu thế, bút lông ở trong tay ma sát lấy, một mực đánh nhau lấy Giang Minh đại đao. Nhưng mà trong tay nàng bút lông mặc dù linh lực dồi dào, nhưng lại hay là ngăn cản không nổi Giang Minh đại đao. Cũng không lâu lắm, Tạ Thiên Linh bút lông lại tự động tách ra, thành hai nửa. Những cái kia linh lực cũng toàn bộ phân tán ra ngoài. Chương 719, chương 719, ngươi vậy mà. Tạ Thiên Linh trợn mắt nhìn qua bút lông thành đồng nát sát vụn, không khỏi khó chịu đứng lên. Cái này bút lông cùng với nàng nuôi rắn một dạng, đều là bảo bối của nàng. Trong miệng nàng ngữ khí đều đã nhưng biến chất. Đây là ngươi muốn xuất ra đến cùng ta quyết đấu, cùng ta có thể không hề quan hệ. Giang Minh chi đạo Tạ Thiên Linh ý tứ, cười phản bắt nàng. Tạ Thiên Linh đưa tay, dùng linh lực của mình lập tức tu bổ lại bút lông, lại đang giữa không trung viết một cái chết chữ. Cái kia chết chữ hỗn loạn thành bút, Giang Minh kèm chút nhìn không hiểu. Mà nương theo lấy thành bút, chết chữ lập tức hướng phía Giang Minh mà đi. Mà Tạ Thiên Linh lại cấp tốc viết ra mấy cái chữ, những chữ kia như là cục gạch một dạng hướng phía Giang Minh mà đi. Giang Minh cảm giác tươi mới, dùng đại đao từng cái cho đập trở về. Tạ Thiên Linh không nghĩ tới Giang Minh còn có thể đem chữ cho đập trở về, lập tức trợn tròn mắt, nhưng cũng rất nhanh kịp phản ứng, lại đem những chữ kia cho đập trở về. Nhưng mà lần này, Giang Minh cũng không có lại đem chữ đập trở về, mà là đem chữ chém xuống. Chữ trong nháy mắt chia ra thành hai nửa, Tạ Thiên Linh lại thừa cơ hội này, tới gần Giang Minh bên người. Ý nghĩ của nàng rất đơn giản, nàng muốn cầm tới ngọc tỷ. Cầm tới ngọc tỷ sau, cũng liền có thể rời đi. Nhìn thấy Tạ Thiên Linh động tác, Giang Minh trực tiếp đưa nàng đẩy sang một bên. Tạ Thiên Linh lúc đầu cho là mình cũng không có bị Giang Minh phát hiện, sau đó hắn trực tiếp bị đẩy đi ra. Nàng nặng nề mà ném xuống đất, đồng thời cũng khẩn trương đứng lên. Mặt của nàng chính rượi vào phía dưới, nàng cảm giác mình giống như muốn hủy khuôn mặt, liền vội vàng đứng lên tra xét trên mặt mình có hay không vết thương. Xuyên thấu qua tấm gương, mặt của nàng còn theo trước một dạng. Tạ Thiên Linh nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại oán khí trở đạo hướng về phía Giang Minh nói, ngọc tỷ kia vốn cũng không phải là ngươi, ngươi vì cái gì không đem nó trả lại cho ta? Có phải hay không là ngươi không phải ta quyết định, mà là muội muội của ngươi định đoạt, huống hồ ai biết ngươi phải dùng ngọc tỷ này làm cái gì xấu sự tình. Giang Minh nhíu mày, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì buông tay dự định. Tạ Thiên Linh nhìn thấy Giang Minh như thế không biết số, lại vội vàng trên không trung vẽ lên một con hổ. Lão hổ lập tức biến thành thật lão hổ, hướng về phía Giang Minh gào thét tới. Giang Minh trực tiếp nâng lên đại đao, đem lão hổ chặt thành hai nửa. Nhìn thấy con hổ kia máu me đồng địa, Tạ Thiên Linh dọa đến run lên. Cái này nếu là bảo bối của nàng rắn, chẳng phải là muốn xong đời. Nghĩ tới đây, Tạ Thiên Linh vội vàng đưa tay, đem bảo xà cho thu về. Mà tay của nàng lại bắt đầu xảo diệu đứng lên, vẽ lên rất nhiều chỉ khác biệt động vật. Những động vật này như là con hổ kia một dạng, hướng phía Giang Minh mà đi. Mà Giang Minh thì là dùng phương pháp giống nhau, trực tiếp đem những động vật kia chặt thành hai nửa. Nhìn thấy những động vật này đều thành cái dạng này, Tạ Thiên Linh ấm ức, lại cấp tốc vẽ lấy. Nhưng mà một lát sau, nàng đã mệt đến thở hổng hộc. Trái lại Giang Minh cực kỳ bình tĩnh, hoàn toàn không có chút nào mệt bộ dáng. Linh Thải Thần, ta sẽ không đánh bất quá ngươi. Cho dù là đã mệt mỏi không được, Tạ Thiên Linh hay là chưa quên hướng về phía Giang Minh kêu gào. Giang Minh nén cười. Cái này Tạ Thiên Linh giống như tiểu hải tử. Tạ Trích chỉ ngược lại là thấy rõ thế cục, hướng về phía Tạ Thiên Linh la lên, "Tạ Thiên Linh, ngươi mau lui lại trở về đi, ngươi đánh không lại Linh Thải Thần." Tạ Thiên Linh không có trả lời. Nàng không cam tâm. Nghĩ tới đây, nàng đem bút lông quăng tới. Mà nương theo lấy bút lông đi qua, bút lông đi ra một bút mực nước. Những này mực nước cùng bút lông hướng phía Giang Minh mà đi. Giang Minh lại là tiếp nhận bút lông, không cần nghĩ ngợi đem những này mực nước cho hấp thu đi. Hắn cảm thấy khẽ động. Hắn muốn thử xem Tạ Thiên Linh chiêu thức, cũng không biết hắn có thể làm được hay không. Tại Giang Minh nghĩ đến thời điểm, dưới tay hắn đã bắt đầu chuyển động. Hắn học Tạ Thiên Linh dáng vẻ, ở giữa không trung viết ra một cái chết chữ. Cái kia chết chữ nhưng không có thành hình, nhưng lại chia từng cái thật nhỏ chết chữ. Những này thật nhỏ chết chữ đến Tạ Thiên Linh trung quanh, đưa nàng đoàn đoàn bao vây ở. Nhìn thấy cái kia chết chữ không có thành hình, Tạ Thiên Linh lúc đầu muốn chào phúng Giang Minh, lại không nghĩ rằng trước mặt sẽ là cục diện như vậy. Nàng bước vàng, trong miệng tự lẩm bẩm nhớ tới đủ loại lời nói, tay trái vươn ra ngón trỏ, tay phải nắm chặt nắm đấm, sát nhập cùng một chỗ. Giang Minh kỳ quái Tạ Thiên Linh động tác, ra hiệu những này thật nhỏ chết chữ hướng về phía trước. Mà Tạ Thiên Linh cũng lập tức cùng cái con quay một dạng, một mực không ngừng xoay tròn, đem những chữ này toàn bộ đều làm cho vỡ nát. Mà những chữ này nhưng căn bản không có như vậy ngã xuống, ngược lại tiếp tục hợp lại cùng nhau, mà lại cứng cáp hơn đứng lên. Lần này, Tạ Thiên Linh ngược lại không có đạt được, không có đem những chữ này cho làm vỡ nát. Tạ Thiên Linh mím chặt miệng. Dựa theo nàng biến thành đổi mà thành chữ, những chữ này là căn bản hợp không thành, cũng sẽ không trở nên cứng cáp hơn. Giang Minh chỗ huyền hóa mà thành chữ vậy mà so với nàng huyền hóa mà thành chữ còn muốn lợi hại, thật sự là tuyệt diệu. Nhưng mà Tạ Thiên Linh cũng không nguyện ý như vậy nhận thua, nàng ở trong tay vẽ ra đến một chi bút lông lập tức hiện ra. Một chi này bút lông cùng vừa rồi bút lông không giống với, toàn thể hiện ra màu vàng nóng sát thái. Tạ Thiên Linh nắm chặt cái này bút lông, hướng phía giữa không trung vẽ ra quét ngang. Cái này chạy ngang lộ ra đủ mọi màu sắc sát thái, giống như một đạo cầu vồng một dạng hướng phía Giang Minh mà đi. Giang Minh dùng đại đao chống đỡ lấy,
cầu vồng này thẳng tắp phóng tới đại đao. Bởi vì có sát thái, đại đao trên thân đao cũng đi theo hiện ra đủ mọi màu sắc sát thái, cùng tràn ra tới một dạng, rất là mỹ hảo. Những người còn lại không khỏi ngơ ngác nhìn qua hết thảy trước mặt. Sau đó, Chu A Tứ dẫn đầu kịp phản ứng. Hắn nhìn thấy Giang Minh ngay tại ý đồ đem cầu vồng ngăn cản trở về, lập tức hướng phía Giang Minh mà đi, dự định cùng hắn cùng một chỗ khiêng đại đao này. Mà Chu A Tứ còn không có đi qua, liền bị trận này cầu vồng cho chấn ra ngoài. Đây rốt cuộc là thứ gì? Cánh tay của hắn bị thương, lúc này chính không ngừng chảy máu. Chu A Tứ bưng bít lấy cánh tay, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cầu vồng. Mà thương thế của hắn cũng đưa tới Giang Minh đám người lực chú ý. Giang Minh nhấc khiên số 3, ra hiệu Tư Không Nô Uyên tiến đến cứu Chu A Tứ. Tư Không Nô Uyên đạt được ý tứ, vội vàng hướng phía Chu A Tứ mà đi. Hắn đem Chu A Tứ vết thương cho đơn giản băng bó một chút, lại phát hiện vết thương này làm sao cũng ngăn không được. Tư Không Nô Uyên khó xử nói tiếp tục như vậy, ngươi sẽ chạy chết. Giang Minh nhìn thấy Tư Không Nô Uyên tình huống bên này, cũng ý thức được tình huống hiện tại cấp bách. Ngay tại hắn nghĩ đến thời điểm, Giang Minh cũng lập tức toàn thân tràn đầy sức mạnh, một tay lấy đại đao cho chống đỡ ra ngoài. Đại đao tiện thể lấy Giang Minh thủ pháp, trực tiếp đem cầu vồng cho cản trở ra ngoài. Cầu vồng kết nối với đại đao, đi thẳng đến Tạ Thiên Linh bên này. Tạ Thiên Linh vội vàng ứng với, hướng phía một bên tránh né lấy, đại đao kém một bước liền chặt đến nàng trên thân. Cầu vồng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, nàng nhẹ nhàng thở ra, sau đó nghiến răng nghiến lợi nhìn qua Giang Minh nói, xin nhờ, dạng này sẽ chết người đấy. Đây chính là ngươi muốn đánh. Giang Minh hai tay phụ sau, đánh giá Tạ Thiên Linh. Chết đi. Chương 720, đã lâu không gặp. Chương 720, đã lâu không gặp. Tạ Thiên Linh mở ra miệng to như chậu máu, thân thể cũng lập tức trở nên to lớn đứng lên, như là một cái cự nhân mở dạng. Giang Minh cảm giác thần kỳ, nhưng cũng không có quên ứng đối biện pháp, hắn lên trước đánh tới liên tiếp không ngừng linh lực. Tạ Thiên Linh răng trực tiếp gãy mất mấy cái, một chút huyết dịch cũng chảy ra, trực tiếp rơi xuống đất. Nàng lập tức thay đổi trở về, bưng bít lấy miệng của mình. Tạ Thiên Linh xem như phát triển trí nhớ, không có khả năng biến lớn, biến đổi răng hàm răng đều được gặp nạn. Còn tiếp tục đánh sao? Giang Minh đánh giá Tạ Thiên Linh, sờ một cái ba. Chúng ta cầu hòa đi. Nàng xem như thanh thanh sở sở biết mình thực lực, hướng về phía Giang Minh nói. Giang Minh cảm thấy Tạ Thiên Linh rất có thể sẽ còn tiếp tục sử dụng một chút lưu kế, liền âm thầm phòng bị, nhưng là trên mặt hay là đáp ứng nàng. Tạ Trích Trích, ngươi nên trở về đến giao tộc nơi đó đi. Biết Ngọc Tỷ không cầm về được, Tạ Thiên Linh dứt khoát đem đầu mâu đối với hướng về phía Tạ Trích Trích. Tạ Trích Trích lúc này lại đột nhiên có khí phách đứng lên, hướng về phía Tạ Thiên Linh gầm rú nói, Tạ Thiên Linh, ta là không thể nào đi giao tộc, đời này không có khả năng, ta muốn cùng ta tướng công cùng một chỗ. Nghe được Tạ Trích Trích nói như vậy, Tạ Thiên Linh nộ khí công tâm, từ trong tay lấy xuống một cái vòng ngọc, trực tiếp hướng phía trước ném tới. Vòng ngọc lập tức bị ngã đến vỡ nát. Tạ Trích Trích lạnh nhạt đứng lên, đối diện trước vòng ngọc không thèm để ý chút nào. Tạ Thiên Linh đồng dạng lạnh lùng nói, Tạ Trích Trích, từ nay về sau, giữa chúng ta gãy mất quan hệ tỉ muội. Tạ Trích Trích cũng đồng dạng đem vòng ngọc vứt ra ngoài, một mặt quyết tuyệt nói đoạn liền đoạn. Nhìn thấy hai người quyết tuyệt như vậy, Giang Minh lại cảm thấy chơi vui. Hai tỷ muội này, làm sao cùng con nít danh một dạng? Nào có thể đoán được lúc này, Giang Minh đột nhiên thần sắc lạnh lẽo, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm một chỗ. Chỗ này, một cái đại thái giám tới, cả người đều ngay ngắn đứng lên, tựa như là có thiên ngôn bản ngữ. Người thả rằng thái thần. Hắn phát ra vịt được tiếng nói bình thường âm sắc, con mắt nhìn thấy Giang Minh, rõ ràng có chút bênh báo tự đắc ý tứ. Giang Minh cảm khái rất không thoải mái, nếu mày nói, ngươi là ai? Ai bảo ngươi tới? Linh Hải Thần đại nhân không biết ta rất bình thường, nhị công chúa khẳng định là nhận biết ta. Cái kia đại thái dám đi tới Lương Tư Tư trước mặt, tiếp tục cung kính nói, nhị công chúa, ta tới đón ngài trở về. Lương Tư Tư hé mắt, lúc này nhận ra trước mặt đại thái giám, lại có chút không xác định nói, ngài là phụ hoàng ta bên cạnh hạ vâng chịu. Hạ Bình Thừa gật gật đầu, hướng về phía Lương Tư Tư nói là nô gia, nhị công chúa. Lương Tư Tư có chút lưu luyến không rời Giang Minh, liên thanh cự tuyệt nói, đại thái giám, ngươi nói cho ta biết phụ hoàng, ta tạm thời còn không đi, ngươi đi về trước đi. Không, Lương Vương điện hạ đã nói rõ, bất kể như thế nào đều muốn ta đem ngài tiếp nhận đi, còn xin ngài có thể đáp ứng ta. Hạ Bình Thừa còn tại nói. Giang Minh đột nhiên nhìn ra Hạ Bình Thừa tựa hồ có chút vấn đề, lúc này một cước đạp đến trên cái mông của hắn. Hạ Bình Thừa hướng phía trước mà đi, cả người kém chút ngã sắp xuống. Cái này, đây là có chuyện gì? Lương Tư Tư thấy một mộng, hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Hạ Bình Thừa kịp phản ứng, ẩn nhẫn lấy nộ khí hướng về phía Giang Minh nói, Linh Hải Thần đại nhân, ngài làm cái gì vậy? Nô gia dù sao cũng là Lương Vương bên người đại nhân đại thái giám. Ngươi thật là Hạ Bình Thừa sao? Nào có thể đoán được Giang Minh lại là cười lạnh một tiếng, hướng về phía Hạ Bình Thừa mà đi. Mọi người ở đây coi là Hạ Bình Thừa sẽ chết mất hoặc là rơi xuống đất thời điểm, Giang Minh lại là trên đầu hắn làm cái chặt đứt động tác. Mà Hạ Bình Thừa cũng ngã ở trên mặt đất, con mắt như cùng chết mắt cá một dạng, chỉ là nằm ở nơi đó, hai tay cũng hiện ra chữ lớn chữ bảy, cả người như là không có sinh khí con rối. Cái này tại Chu A Tứ trước mặt chính là như vậy cảnh tượng, hắn vỗ tay một cái, lập tức giống như ý thức được cái gì, hướng về phía Giang Minh nói, con rối. Chẳng lẽ lại cái này Hạ Bình Thừa là con rối? Giang Minh một thanh kéo nghỉ mát tuân theo trên đầu tuyến, biểu hiện ra Chu A Tứ nhìn. Hắn lập tức thấy được những dây nhỏ này, trong tay lục lọi những dây nhỏ này, sau đó nhìn phía Tạ Thiên Linh nói, Tạ Thiên Linh, đây là ngươi điều khiển người. Tạ Thiên Linh một mặt u mê, liền vội vàng khoát tay nói, cái này thật đúng là không phải ta, ta chỉ bất quá điều khiển sở mát bọn dã nhân thôi. Vậy cái này là ai đến điều khiển? Tư Không Nô Viên không hiểu ra sao, chăm chú nhìn trước mặt Tạ Thiên Linh. Hắn cảm thấy cái này Tạ Thiên Linh không chừng đang nói láo. Mà Tạ Thiên Linh phảng phất biết Tư Không Nô Uyên ý nghĩ, sau đó đặc biệt nhấn mạnh nói: "Không phải ta, không phải ta, ngươi không cần đoán lung tung kỵ." Tư Không Nô Uyên sờ lên cái cằm, không có trả lời, nhưng mà cái kia ánh mắt hoài nghi rõ ràng không có rớt xuống. Tạ Thiên Linh im lặng. Được, cái này Tư Không Nô Uyên căn bản không tin tưởng nàng. Tính toán, dù sao nàng đều đã nói. Ngay tại Tư Không Nô Uyên còn đang suy nghĩ lấy làm sao vạch trần Tạ Thiên Linh thời điểm, Giang Minh đột nhiên nhàn nhạt tới một câu: "Không phải Tạ Thiên Linh, khống chế một người khác hoàn toàn." Lời này không khác hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Mà vừa lúc này, Lương Tư Tư cũng vì Tạ Thiên Linh nói tới nói lui. Linh Hải Thần nói không sai, hoàn toàn chính xác không phải Tạ Thiên Linh, Tạ Thiên Linh không có khả năng nhận biết nhà ta thái giám, ta là lần đầu tiên nhận biết Tạ Thiên Linh. Tư Không Nô Uyên nghĩ nghĩ, cảm thấy Giang Minh cùng Lương Tư Tư nói rất có đạo lý, sau đó lại hỏi đến Giang Minh nói: "Linh Hải Thần, ngươi là cùng Lương Tư Tư một dạng kết luận sao?" Nào có thể đoán được Giang Minh lại là lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng một chỗ, đôi mắt sắc bén. "Không, ta cùng Lương Tư Tư cũng không phải là một dạng cách nhìn." Mà phía sau rõ ràng hẳn là còn muốn có chuyện, Giang Minh nhưng không có nói ra, cái này khiến những người khác không khỏi ngây ngẩn cả người. Nhìn thấy Giang Minh chậm chạp không nói ra, Tư Không Nô Uyên dứt khoát mở ra chủ đề, hướng về phía Giang Minh nói: "Linh Hải Thần, vậy là ngươi cái gì cái nhìn?" Nhưng mà Giang Minh cũng không trả lời Tư Không Nô Uyên, ánh mắt ngược lại càng thêm sâu thẳm đứng lên, hay là nhìn xem chỗ kia. Nơi này có thứ gì sao? Tư Không Nô Uyên dẫn đầu chú ý tới Giang Minh ánh mắt, hướng phía chỗ kia đi qua. Nhưng mà hắn lại như là đụng phải thứ gì một dạng, lại bị cái kia trong suốt đồ vật đụng trở về. Đây là vật gì? Tư Không Nô Uyên bưng bít lấy cái mũi của mình, có chút khó có thể tưởng tượng nhìn qua một lần kia. Cái mũi của hắn đã sưng đỏ đứng lên, rõ ràng đâm đến không nhẹ. Nhìn thấy Tư Không Nô Uyên thảm như vậy dạng, những người còn lại nhao nhao đề phòng, con mắt hoàn toàn đều nhìn chỗ kia. Người nào? Nắm chặt cút ra đây cho ta, cũng dám bắt trước ta sáng ý. Tạ Thiên Linh nổi giận đùng đùng hướng về phía trước một chỗ kêu lên, con mắt hoàn toàn đều là tức giận. Nhưng mà chỗ kia hết lần này đến lần khác không có bất cứ bóng người nào xuất hiện, Tạ Thiên Linh lại là cũng bị đụng phải cái mũi. Ôi! Nàng kêu gọi một tiếng, cùng Tư Không Nô Uyên một dạng bưng bít lấy cái mũi của mình, trong miệng nhịn không được thoá mạ đứng lên nói: "Đều đạo văn cách làm của ta, còn như thế đối lại ta. Đã lâu không gặp, Linh Hải Thần." Chương 721, nên đem mệnh cho ta. Chương 721, nên đem mệnh cho ta. Giang Minh nhíu mày. Ngữ khí nghe được lạ lắm, cái kia tiếng khỏe lâu không thấy lại tựa hột như nhận biết mình. Đây là nơi nào tới quen thuộc nhất người xa lạ. Nhưng mà không chờ Giang Minh tiếp tục hỏi, người kia liền hiện ra nguyên thân. Trán của hắn khắc lấy một cái hồ chữ, hai bên nhưng lại có dài nhỏ sợi râu, ánh mắt lại là màu vàng, nhưng cùng chung đồng một dạng lớn. Quần áo tính bình thường nhưng là cũng không tiện nghi, áo bào cùng ngọc quan rõ ràng rất là đắt đỏ. "Ta không nhớ rõ ta gặp qua ngươi." Giang Minh đầy mắt bắt đầu mở mịt. Hắn ẩn ẩn cảm giác được nam nhân trước mặt là tìm đến mình, nhưng là hắn lại căn bản không biết mặt này trước nam nhân. "Ta gọi Chư Cương Vật, là Phượng Hoàng tọa dưới Chư Tinh, nâng lên Phượng Hoàng, ngươi hẳn là liền biết đi." Chư Cương Vật thật sự nói lấy, con mắt hoàn toàn đều là Giang Minh, hoàn toàn không có ánh mắt có thể dung hạ được những người khác. Giang Minh đột nhiên nhớ tới trước đó nhìn thấy một cái Phượng Hoàng, lập tức giật mình nói: "Có thể khi đó ta nhớ được ta chỉ thấy được Phượng Hoàng, cũng không có những người khác, ngươi làm sao lại nói với ta đã lâu không gặp đâu? Khi đó ta tại trong trứng, còn không có đi ra, cho nên ngươi cũng không có nhìn thấy ta. Về phân trứng, tại Phượng Hoàng phân bụng, các ngươi nhìn không thấy cũng bình thường." Chư Cương Vật bình tĩnh hồi phục. Giang Minh lại cảm thấy khôi hài. Phượng Hoàng tọa dưới Chư Tinh, đây cũng là có chút ý tứ, mà lại trứng này lại còn tại Phượng Hoàng bên trong ấp, thật sự là ly kỳ. Nào có thể đoán được lúc này, Chư Cương Vật lại là ánh mắt biến đổi, nhìn thần thờ nhìn qua Giang Minh nói: "Linh Hải Thần, ngươi nên đem ngươi mệnh cho ta." Giang Minh thần sắc lạnh lẽo, sau đó lui về sau đi. Chư Cương Vật lại là thêm gần một bước, trong tay phát ra từng cái con nhím. Giang Minh nhìn ra những này con nhím cũng không dễ chơi, trong tay huyễn hóa ra đến kết giới, ngăn trở những này con nhím. Nhưng mà những này con nhím lại là toàn thân lộ ra gai nhọn, hướng phía kết giới đâm đi qua. Giang Minh đem kết giới ra cố, sau đó lại hiếu kỳ đứng lên trong đó một cái con nhím. Hắn giang hai tay, xuyên qua lấy đi một cái con nhím. Cái kia con nhím trên thân đã hiện đầy đầm, nhưng mà Giang Minh lại là trực tiếp đem giải quá đâm con nhím tung tới. Chư Cương Vật nhìn trợn mắt hốt mồm, run run rẩy rẩy nói: "Ngươi, ngươi sao có thể đem con nhím lấy ra?" Giang Minh cảm thấy Chư Cương Vật phản ứng thực sự quá mức mãnh liệt, khó có thể lý giải được nói ta làm sao không có khả năng lấy ra. Chư Cương Vật trong nháy mắt chặn lại khí. Rõ ràng là hắn huyễn hóa ra tới linh lực xuất hiện con nhím này làm sao như thế nghe Giang Minh. Tại Giang Minh đem con nhím cầm tiến kết giới thời điểm, con nhím lập tức biến thành một viên tạc đạn, lúc này bạo tạc. Ở những người khác xem ra, Giang Minh chính là biến mất tại hỏa pháo bên trong. Linh Hải Thần. Tư Không Nô Uyên đấy mắt nghiêng mắt nhìn nước mắt, khống chế không nổi tiến lên nhìn Giang Minh. Nhưng mà hắn lại bị Lương Tư Tư một thanh ngăn lại, Lương Tư Tư cũng rất là xấu não, nhưng là nàng biết lúc nào phải làm gì sự tình. Lương Tư Tư tại nội tâm cáo chi Tư Không Nô Uyên nói: "Tư Không Nô Uyên, hiện tại vì kế hoạch hôm nay, là chúng ta muốn đem heo này vừa bật giải quyết rơi." Bị Lương Tư Tư vừa nhắc nhở như vậy, Tư Không Nô Uyên lúc này ý thức được cái gì, sau đó gật đầu nói: "Đối với, đương kim hẳn là đem heo này vừa bật giải quyết hết." Chư Cương Vật không nghĩ tới chính mình bé nhím nhỏ có thể làm ra tới này các loại công tích vĩ đại. Hắn cao hứng khó mà tự kiềm chế, không chịu được tay chân vũ đạo đứng lên. Ngay tại Chư Cương Vật còn đang suy nghĩ lấy thời điểm, Tư Không Nô Uyên bỏ tới, một trưởng đánh ra mấy cái quả đấm to lớn. Nắm đấm hợp lại cùng nhau, phát huy ra lực lượng khổng lồ. Chư Cương Vật mặc dù tại hưng phấn, nhưng là cũng chú ý tới Tư Không Nô Uyên tình huống bên này. Hắn đưa tay ở giữa không trung thả ra một đạo tâm chắn, tấm chắn kia là linh lực biến ảo, còn hướng lấy bốn phía duyên thân, tự động lực phòng ngự không ít công kích. Tư Không Nô Uyên vội vã lại đánh ra đến mấy cái nắm đấm, những cái kia nắm đấm toàn bộ tại chư cương vật trên tấm chắn biến mất. Trong lòng của hắn không khỏi nổi nóng, lại cảm thấy vô lực. Làm Linh Thải Thần bên người hảo hữu, bây giờ hắn bị người giết chết, hắn còn không thể làm người báo thù. Nghĩ như vậy, Tư Không Nô Uyên đáy mắt khổ sở càng sâu. Lương Tư Tư thấy vậy, hai tay đập vào trên vai của hắn, liên tục không ngừng là Tư Không Nô Uyên chuyển vận linh lực. Chu A Tứ cũng đến Lương Tư Tư sau lưng, thông qua Lương Tư Tư đem linh lực chuyển thâu cho Tư Không Nô Uyên. Tư Không Nô Uyên ánh mắt giấy lên hy vọng, trong tay đối với chư cương vật so với tới một cái chữ lớn thủ thế. Chư cương vật hoàn toàn bất vi sở động, khoe miệng nhếch mai cười một tiếng, hai tay mở ra. Một cái sứt sẹo tựa hồ đang dương cánh cao phi giả lập phượng hoàng xuất hiện tại chư cương vật sau lưng. Cùng lúc đó, trước mặt hắn còn ra hiện một cái to lớn lợn rừng. Lợn rừng kia vẫn như cũng là hư ảo lấy, nó phía dưới còn ra hiện rất nhiều tiểu chư tử. Tư Không Nô Uyên thấy con mắt thẳng tắp, hắn đều không có nghĩ tới còn có loại huyễn thuật này, lợn rừng cùng phượng hoàng hướng phía hắn vọt tới, cùng hắn phát ra công kích tạo thành một đạo đường thẳng song song. Rất hiển nhiên, hai cái này công kích cũng không có va vào nhau, ngược lại gặp thoáng qua. Mà ở Tư Không Nô Uyên công kích đến trừ cương vật nơi đó thời điểm, công kích kia lại là trong nháy mắt biến mất, như là không tồn tại bình thường. Tư Không Nô Uyên bên này nhưng thảm, trừ cương vật công kích cũng không có biến mất. Không chỉ có như vậy, sự tình còn tựa hồ càng thêm khó giải quyết, những cái kia tiểu chư tử toàn bộ vọt tới Tư Không Nô Uyên trước mặt. Miệng kia bên trên răng cũng tự động đến Chu A Tứ cùng Lương Tư Tư trước mặt, hướng phía bên chân của bọn họ mà đi. Chu A Tứ phát hiện rằng, lúc này nhấc chân, liền muốn đem cái kia răng cho dẫm nát. Mà ở lòng bàn chân của hắn thời điểm, cái răng này cứng rắn không gì sánh được, căn bản không có biện pháp dẫm nát. Không chỉ có như vậy, Chu A Tứ còn cảm giác được bên chân của chính mình chuyển đến từng đợt nhói nhói. Cái này khiến hắn không khỏi kinh hô lên, cả người đều toát ra mồ hôi lạnh. Lương Tư Tư quay đầu, có chút kỳ quái nhìn qua hắn nói Chu A Tứ, thế nào? Tình trạng của ngươi giống như có chút không đúng. Chu A Tứ há hốc mồm, thanh âm đã đau đến không phát ra được. Ngay lúc này, Giang Minh lại là đột nhiên xuất hiện ở chư cương vật sau lưng, một tay lấy chư cương vật cho bóp chết. Chư cương vật coi là Giang Minh chết, hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn bị, con mắt chỉ có thể chết trừng mắt phát tiết bất mãn của mình, thân thể thẳng tắp hướng phía một bên mà đi. Mà nương theo lấy chư cương vật chết đi, những cái kia linh lực luyện hóa ra tới sinh vật cũng toàn bộ biến mất không thấy. Nhưng là Chu A Tứ đau đớn cũng không có giảm bớt, ngược lại càng phát ra nhiều hơn. Nhìn thấy Giang Minh thật tốt tại trước mắt của mình, chư cương vật cũng đã chết đi, Chu A Tứ không có tâm sự ngã xuống. Lương Tư Tư cùng Tư Không Nô Uyên chú ý tới Chu A Tứ tình huống, vội vàng hướng phía Chu A Tứ bên này tới, đem hắn bịt. Ta Chu A Tứ há miệng, muốn nói điều gì, chung quy là hôn mê đi. Xa xa nhìn thấy Chu A Tứ tình huống, Giang Minh bước chân tăng tốc, hướng phía Chu A Tứ bên này tới. Lương Tư Tư cùng Tư Không Nô Uyên đều đội vàng la lên Chu A Tứ, nhưng mà Chu A Tứ không có bất kỳ phản ứng nào. Đây là thế nào? Chương 722, tiểu hài tới chương 722, tiểu hài tới Giang Minh vô ly đầu, một chút lại phát hiện Chu A Tứ trên chân vết thương, đại khái hiểu cái gì? Mà Lương Tư Tư cùng Tư Không Nô Uyên còn không biết tình thế, nhao nhao lắc đầu nói, chúng ta cũng không biết đây là tình huống như thế nào. Ta nhìn thấy, Giang Minh ngồi xổm xuống, cẩn thận cho Chu A Tứ vết thương băng bó. Hắn động tác này để tất cả mọi người minh bạch hết thảy, sau đó đi theo Giang Minh nói, thương thế kia có thể trị liệu không? Giang Minh đang muốn trả lời, Tạ Thiên Linh lại là trực tiếp bị đạp ra ngoài. Sắc mặt nàng tái nhợt, lại là căn bản không thể động đậy, trên mặt đất không đứng dậy nổi. Mặc dù đã cùng Tạ Thiên Linh quyết liệt, nhưng là Tạ Trích Trích dù sao cùng Tạ Thiên Linh có một ít liên hệ máu mủ, nhìn thấy Tạ Thiên Linh dạng này, nàng liền vội vàng tiến lên la lên nói Tạ Thiên Linh, ngươi thế nào? Tạ Thiên Linh nô nỗ truy, muốn cho Tạ Trích Trích rời đi, nhưng mà Tạ Trích Trích nhưng căn bản không có xem hiểu nàng ý tứ. Trong nháy mắt, Tạ Trích Trích trực tiếp bị một đạo to lớn dòng nước liền xông ra ngoài, đầy miệng răng cũng bị đập mất rồi một nửa. Thứ gì? Động tĩnh lớn như vậy đưa tới Giang Minh đám người lực chú ý, Giang Minh kỳ quái hướng phía dòng nước phương hướng nhìn lại. Dòng nước chính giữa xuất hiện một cái cửa hang, trong động khẩu còn có chút nhỏ đàn diệp. Giang Minh thuận cho Chu A Tứ băng bó vết thương con trai bên chân hắn đâm cho dẫn đi ra, lại dùng vết thương kia mang bao trùm những cái kia một mực tán loạn đâm. Trong lòng cảm thấy những này đâm có uy hiếp rất lớn lực, Giang Minh đem vết thương này mang băng bó thành bế tắc, sau đó lại trực diện cửa hàng kia. Lần này, trừ Tạ Thiên Linh cùng Tạ Trích Trích, liền ngay cả Lăng Vân Tiêu đều bị trong cửa hàng kia đổ bật vọt tới phía trước. Hắn thảm trạng cùng Tạ Trích Trích cùng Tạ Thiên Linh không sai biệt lắm. Ngay tại Giang Minh nhìn thời điểm, cửa hàng kia lại đi ra một chút nước suối, những nước suối này bị thao túng xông về hắn. Giang Minh đưa tay, trực tiếp đem nước suối cho ngăn cản. Những nước suối này không có lui ra phía sau ý tứ, ngược lại hay là tiếp tục hướng về phía trước. Giang Minh cảm nhận được một cỗ dòng sông lực cản, bất quá hắn ngược lại là cảm giác vẫn được. Mà Tư Không Nô Uyên sợ Giang Minh không ngăn cản được, dứt khoát cũng đi theo đi qua. Vậy mà lúc này một chỗ khác dòng sông nhưng trong nháy mắt xông về Tư Không Nô Uyên, Tư Không Nô Uyên cũng cùng Giang Minh một dạng giơ tay lên. Nhưng mà hắn nhưng không có may mắn như vậy, cỗ này dòng sông trực tiếp đem hắn cho liền sông ra ngoài. Tư Không Nô Uyên không có rơi xuống tới trên mặt đất, lại là vết thương chồng chất. Đúng vào lúc này, hắn lại trực tiếp bị hút vào cửa hang. Tư Không Nô Uyên giãy giụa lấy muốn rời khỏi, nhưng mà căn bản không thể rời bỏ. Thời điểm then chốt, Giang Minh trong nháy mắt vọt tới Tư Không Nô Uyên trước mặt, đưa tay vân ra, hô lớn: "Tư Không Nô Uyên, nhanh lên nắm tay của ta." Tư Không Nô Uyên liền vội vàng kéo Giang Minh tay, nhưng mà cô hấp lực kia cực mạnh, Giang Minh vốn là trực đứng đấy, lúc này lại có chút xoay người đứng lên. Về phần Tư Không Nô Uyên, hắn cảm giác chính mình ra mặt cùng thân thể đều muốn thoát không có. Lương Tư Tư thấy vậy, muốn lên trước hỗ trợ, nhưng mà nàng bên này có Chu A Tứ, căn bản đằng không xuất thủ, không khỏi bối rối. Giang Minh dứt khoát phóng xuất một cái cự đại linh lực bóng, để linh lực bóng trực tiếp ngăn chặn cửa hang. Nương theo lấy cửa hang đã bị ngăn chặn sau, cố hấp lực kia cũng càng phát ra giảm bớt lại. Tư Không Nô Uyên cảm giác toàn thân không có đau đớn như vậy, không khỏi thở ra một hơi nói may mắn bình an vô sự, bằng không ta cảm giác liền bị hút đi. Giang Minh đem Tư Không Nô Uyên túm đi ra, nửa người của hắn đã kẹt tại trong độc cầu. Tư Không Nô Uyên dừng chân cùng, cẩn thận nhìn cửa động chẳng cảnh. Cửa hang lúc này xuất hiện càng nhiều lá xanh, những này lá xanh nhìn còn có tiếp tục sinh trưởng xu thế. Tư Không Nô Uyên tò mò, bóp một chút cái này lá xanh vậy mà cùng cây xấu hổ một dạng giật giật. Hắn càng thêm tò mò, trực tiếp muốn đem cái này lá xanh cho kéo ra đến. Sau đó cái này kéo một cái, hắn không chỉ có đem lá xanh kéo ra, còn kéo ra một đứa bé. Cái này lá xanh chính là tiểu hài trên người. Tiểu hài bởi vì bị giật trên người lá xanh, tức giận đến không được, trên đầu lá xanh càng là lắc lư đứng lên. Nhìn thấy tiểu hài tựa hồ một hô một hô, rất là tức giận bộ dáng, Tư Không Nô Uyên có chút im lặng, sau đó lại nghe thấy đối phương nghĩ linh tinh. Ai bảo ngươi dắt lấy thân thể của ta? Thân thể của ta há lại như ngươi loại này bình dân có thể níu lại? Tư Không Nô Uyên nhìn thấy tiểu hài này, lập tức nhớ tới chính mình trước kia tại trong chùa miếu nhìn thấy tiểu hài, lập tức quen thuộc nói chẳng lẽ lại ngươi chính là trong chùa miếu cái kia đợi qua tiểu hài. Tiểu hài lập tức vỗ vỗ bộ ngực, khinh thường nhìn về phía Tư Không Nô Uyên nói, đối với ta chính là đứa trẻ kia, bây giờ ta đã tu luyện thành đại thần, trên thân xuất hiện rất nhiều có lanh lợi lá xanh, đây chính là ngươi hâm mộ không đến ban ân. Ta mới không cần cái này ban ân đâu, những này lá xanh nhìn xem liền phát điên. Tư Không Nô Uyên lắc đầu, sau đó cũng có chút tức giận nói, tiểu hài, ta cùng ngươi lại không có cái gì thủ, ngươi tại sao muốn đem ta hút lại? Tiểu hài ho nhẹ một tiếng nói, ta đây không phải muốn gặp ngươi một lần sao? Cho nên liền đem ngươi hút vào tới, ai biết ngươi vị này đồng bạn lại đem ta cửa hàng chặn lại. Cuối cùng, hắn nhìn về hướng Giang Minh, cẩn thận đánh một chút số lượng lấy đối phương nói chẳng lẽ lại ngươi chính là cái kia ngăn chặn ta cửa động Tư Không Nô Uyên đồng bạn. Tư Không Nô Uyên rất tức giận nói đó là tự nhiên, bên cạnh ta giao bằng hữu cũng không phải ngươi có thể nhận biết. Tiểu hài lại là đột nhiên tức giận đứng lên, trên thân thâm trầm lá xanh cũng nhao nhao rớt xuống. Những cái kia lá xanh trực tiếp biến thành từng đạo phi tiêu, bị tiểu hài thao túng, vọt tới. Giang Minh không nghĩ tới đứa trẻ này đối với mình ác ý lớn như vậy, lúc này tiến lên níu lại lá xanh. Nhưng mà lá xanh số lượng quá lớn, mà lại căn bản không nhận Giang Minh khống chế, Giang Minh chỉ có thể dùng linh lực đem những này lá xanh cho tan vào đi. Hắn vốn là còn chút cảm thấy không có khả năng hòa tan vào, nhìn thấy có thể tan vào đi, hắn cũng thở dài một hơi. Tiểu hài lại là mở to hai mắt nhìn. Hắn thực sự có chút kinh hãi, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể dung nhập linh lực của mình. Tiếp theo, tiểu hài lại bắt đầu bối rối thất thố đứng lên. Hắn tu luyện được những linh lực này rất không dễ dàng, kết quả bị những người khác cho dùng đi. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Giang Minh phát giác được tiểu hài tựa hồ đang ngẩn người, tiến lên đem tiểu hài cho xách con gà con một dạng ôm đi ra. Tiểu hài ra sức dãy rủa lấy, ở chung quanh nôn một vòng nước bọt. Cái này miệng vòng nước hình thành một cái pháp trận, đem Giang Minh cùng tiểu hài bao vây lại. Giang Minh đưa tay chọc chọc người này thành pháp trận, nhưng mà pháp trận này lại là trực tiếp bị đâm thủng. Tiểu hài vừa sợ giật mình. Cái này, tại sao có thể như vậy? Cái này không khỏi cũng quá ly kỳ. Hắn không cam tâm, lại nôn một chút nước bọt. Mà Giang Minh cũng chú ý tới pháp trận kia là do tiểu hài này nước bọt hình thành. Không khỏi nết nết miệng. Sớm biết hắn cũng không cần tay đụng phải. Ngay tại pháp trận thời điểm xuất hiện, Giang Minh lần này trực tiếp dùng tiểu hài xem như biếm ngắm, hướng phía pháp trận trùng kích đi qua. Tiểu hài đầu váng mắt hoa đứng lên. Chương 723, trong núi chương 723, trong núi nhanh. Mau dừng lại. Một lát sau, tiểu hài có chút không chịu nổi, ai u cờ cờ ý tờ tê tê gọi lên đến. Nhưng mà Giang Minh căn bản không có ý bỏ qua cho hắn, sau đó ngay sau đó nói, tiểu hài, ta cùng ngươi không oán không cửu, ngươi tại sao muốn đối với ta cái dạng này? Tiểu hài đã thở không ra hơi. Liền vội vàng nói lấy, đều là lỗi của ta, ta không nên ghen ghét người, đại ca ca liền đem ta buông ra đi. Mà Tư Không Nô Uyên ở một bên lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, trong miệng cũng không khỏi đến trách cứ tiểu hài nói tiểu hài, trước ngươi hay là thiện tâm, bây giờ tại sao có thể có lòng ghen tị? Đây là sẽ không có. Tiểu hài bị Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên hai người nói, trong lòng không khỏi khó chịu, con mắt đều mang hối hận vội vàng đi theo đám bọn hắn nói ta biết sai, ta về sau cũng không tiếp tục bộ dáng này, các ngươi thả ta ra đi. Giang Minh đáy mắt mang theo suy tư. Sau đó lại hướng về phía tiểu hài nói có thể đem ngươi buông ra, nhưng là ngươi phải ngoan ngoan nghe lời. Tiểu hài vội vàng ứng thừa nói vậy khẳng định, ta đặc biệt nghe lời. Nghe được này, Giang Minh ban tín bán nghi, nhưng trong tay hay là đem tiểu hài buông xuống. Tại buông xuống tiểu hài trong nháy mắt, hắn trong nháy mắt biến hóa thành một cái manh thú, hướng phía Giang Minh cắn xé. Giang Minh nguyên bản liền mang theo một chút cảnh giác, nhìn thấy hắn cái dạng này, lúc này tức giận đứng lên, lại tiến lên níu lại tiểu hài cái cổ. Hắn đem toàn bộ linh lực trùng kích hướng tiểu hài này, tiểu hài lập tức biến trở về nguyên dạng. Tiểu hài ngơ ngác nhìn xem tay của mình. Làm sao cũng không có nghĩ đến chính mình vậy mà biến trở về bản thể. Hắn nộ khí công tâm, lại là hoàn toàn cũng không biết nên làm cái gì, chỉ có thể như vậy đạp tay chân, trong miệng gào lên, mau buông ta ra, coi chừng ta cắn chết ngươi. Nói, hắn còn mở to miệng, hướng về phía Giang Minh làm được cắn người bộ dáng, nhưng mà lại bị Giang Minh cho ngăn cản lại. Giang Minh lấy tay ngăn chặn miệng của hắn, gắt gao nắm chặt tiểu hài này miệng. Tiểu hài đau đến đại hống đại khiếu đứng lên, nhưng mà lại căn bản không phát ra được thanh âm, chỉ có thể ngâu ngâu ngô phát ra ngữ khí. Tư Không Nô Uyên đột nhiên nhớ lại cái gì, hướng về phía Giang Minh nói, đừng cái dạng này, Linh Hải Thần, trên tay của hắn có cái vật kỳ quái, vật kia sẽ đem ngươi đưa vào địa phương kỳ quái. Giang Minh hoang mang nhìn thoáng qua Tư Không Nô Uyên, kỳ quái nói, Tư Không Nô Uyên, thứ gì? Mà Giang Minh hỏi được đã tới đã không kịp, giờ đột nhiên a một tiếng, quanh thân phát ra một chùm sáng sáng. Thấy vậy, Tư Không Nô Uyên liền vội vàng tiến lên bắt lấy Giang Minh tay áo. Ba người cùng một chỗ biến mất ngay tại chỗ. Linh Thải Thần, Lương Tư Tư không khỏi bối rối lên, tiến lên cũng muốn bắt lấy Giang Minh, nhưng mà đã tới đã không kịp. Đợi nàng đến thời điểm, bọn hắn đã biến mất. Đợi đến ba người trước mắt có chỗ sáng ngời thời điểm, Giang Minh chú ý tới, bọn hắn tại một ngọn núi dưới chân. Trung quanh rừng rậm dày đặc, còn có một số bóng dáng ẩn hiện. Tư Không Nô Uyên ngắm nhìn bốn phía, không khỏi đầu to đứng lên nói chúng ta vậy mà đi tới nơi này, thật là muốn chết. Mà không chờ Giang Minh hồi phục, đứa bé kia lại là ngang ngược cản rỡ nói muốn trở về liền cầu ta còn có thể buông tha các ngươi. Giang Minh cười lạnh, hướng về phía tiểu hài này cái mông đánh ba lần. Tiểu hài ai ú ba tiếng, sau đó liền nghe được Giang Minh thanh âm. Ngươi bây giờ đang suy nghĩ gì? Ngươi bây giờ thế nhưng là con tin của chúng ta. Giang Minh nhìn ra tiểu hài này khí diễm quá mức thịnh vượng, lại là ba bàn tay. Như loại này hùng hài tử, liền muốn hảo hảo đánh một chút. Tiểu hài không nghĩ tới chính mình lại bị đánh, trong nháy mắt túi xuống tới mặt. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh đao nhọn, trực tiếp hất lên đao nhọn hướng phía tiểu hài đã đâm đi. Giang Minh còn không có kịp phản ứng, liền nhìn thấy cái kia đao nhọn hướng về phía tới mình. Tư Không Nô Uyên phản ứng cực nhanh, trực tiếp đem đao đoạt lấy đi. Tiểu hài lập tức giằng co, hướng về phía Tư Không Nô Uyên là to nói Tư Không Nô Uyên, ngươi tên phản đồ này. Phản đồ? Thiệt thòi chúng ta còn có vài lần duyên phận. Tư Không Nô Uyên liếc mắt nói ta lúc đó nên hảo hảo quản giáo ngươi, ngươi đứa trẻ này hiện tại biến thành xấu. Tiểu hài không phục, hung hổ dọa người nói vậy chúng ta đều chết ở chỗ này tốt, xong hết mọi chuyện. Hắn hiện tại hoàn toàn chính là nằm thẳng trạng thái. Hắn ngược lại là muốn nhìn, không có chính mình, Tư Không Nô Uyên cùng trẻ tuổi tiểu tử sao có thể ra ngoài? Chúng ta không cần ngươi cũng có thể ra ngoài. Giang Minh lại là khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Tiểu Hải nói ngươi sẽ không cho là chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào đi. Tiểu Hải khẩn trương lên, sau đó lại cảm thấy Giang Minh khẳng định không có phát hiện, lúc này có khí phách đứng lên nói không có khả năng, đời này đều có không được một chút. A Giang Minh một tiếng nhẹ à, cảm thấy Tiểu Hải này trách có ý tứ, sau đó nhìn xem trên sườn núi dây leo nói dây leo kia thì có thể để cho chúng ta trở về đi. Nghe được Giang Minh nói lời này, Tiểu Hải lập tức mở to hai mắt nhìn, trong nháy mắt liền không che giấu được câu chuyện, sau đó nói, ngươi là thế nào biết đến? Sau đó hắn lại che miệng, hy vọng Giang Minh không có nghe được. Nhưng mà Giang Minh tạo liền nghe đến, hắn càng là không quan trọng. Tiểu hài, dây leo kia vừa rồi thế nhưng là lóe lên qua mang, nếu như không phải dây leo lời nói, vậy chúng ta là không qua được đi. Chắc hẳn mỗi người đều bị ngươi cả đến cùng một nơi đi. Bị Giang Minh một câu đâm thủng, Tiểu hài lập tức cảm thấy không nhịn được mặt mũi, lập tức hướng về phía Tư Không Nô Uyên nói, Tư Không Nô Uyên, ngươi cứ như vậy nhìn xem ngươi ngày xưa hảo hữu bị ngươi bây giờ hảo hữu chỗ trêu đùa sao? Tư Không Nô Uyên nhíu mày nói ta còn không có nói ngươi đâu, ngươi tại sao muốn đem hảo hữu của ta đưa đến nơi này đến? Còn không nói cho chúng ta đi ra biện pháp. Ngươi dạng này còn tính là hảo hữu của ta sao? Tiểu hài nhất thời nghẹn lời, sau đó lại lớn lối nói, các ngươi là không thể nào đạt tới đỉnh núi kia cũng không phải có học thức người có năng lực liền có thể đi lên, nó còn có phương diện khác. Giang Minh lúc đầu muốn hỏi một chút tiểu hài này, sau đó nghĩ, dứt khoát từ bỏ, sau đó thấy Tư Không Nô Uyên nói, chúng ta trực tiếp đi lên, mặc kệ tiểu hài này. Nói, hắn trực tiếp đem tiểu hài quăng ra. Tiểu hài ném xuống đất, cái mông đều đi theo ném tới. Hắn xoa cái mông, hùng hùng hổ hổ hướng về phía Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên nói, các ngươi làm sao lại như thế đem ta ném ra? Các ngươi tốt tuyệt tình à? Nếu là không có ta, ta dám cam đoan các ngươi kiên quyết không thể đi lên. Hắn lẩm bẩm hai tiếng. Địa hình này hắn hết sức quen thuộc, cũng chỉ có hắn biết làm sao siêu việt đường gần tiến vào đỉnh núi. Nếu như là đi đường khác lời nói, bọn hắn sẽ bị đánh vào trong huyễn cảnh, một mực tại cùng một nơi lượn vòng lấy, hoàn toàn ra không được. Không được, ngươi liền chính mình ở lại đây hào hào tỉnh lại đi. Giang Minh không tâm tình để Tiểu Hải này trợ giúp, ngay cả ánh mắt cũng không cho hắn một cái. Tiểu Hải lại là hai má phình lên nói không được, ta liền muốn đi. Mặt này trước tiểu tử thật sự là quá ghê tởm. Hắn liền muốn đi. Tùy ngươi, thích đi hay không? Chương 724, nguy cơ tiến đến chương 724, nguy cơ tiến đến Giang Minh khoảng thấu tiểu hài này tính cách, ngựa khí có chút lạnh nhạt. Cái này không khỏi càng thêm kích phát tiểu hài trong lòng mạnh hơn, tiểu hài lập tức kiên định nói ta hôm nay tất nhiên muốn đi theo ngươi. Giang Minh không nói tiếng nào, tiếp tục quay người, hướng phía đỉnh núi đi qua. Tư Không Nô Uyên đi theo phía sau của hắn. Chú ý tới cũng cùng đi theo tiểu hài, Tư Không Nô Uyên vụng trộm đưa tay, hướng về phía Giang Minh giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, Linh Thải Thần hay là người cao minh. Giang Minh cũng biết tiểu hài theo sau lưng, nợ nụ cười nói có chút tiểu hài liền thích ăn một bộ này. Ba người cùng một chỗ đi lên phía trước lấy, mới vừa đi không có mấy bước đường, liền đến một chỗ đường phân nhánh. Tiểu hài đắc ý dương dương đứng lên nói xem đi, các ngươi hay là phải cần ta, các ngươi có thể cẩn thận một chút, đường này nếu là chọn sai, gặp phải cũng không phải bình thường đồ vật kinh khủng. Giang Minh nhìn thoáng qua tiểu hài, ngược lại hướng phía bên trái một con đường đi qua. Tiểu hài trừng trong mắt, ở một bên sững sờ không biết nên nói cái gì. Nguyên nhân rất đơn giản, con đường này cũng là hắn muốn chọn đường, hắn không rõ cái này Giang Minh là thế nào biết muốn chọn đường bên trái. Mà Tư Không Nô Uyên cũng chú ý tới tiểu hài động tác, cũng biết đại khái bọn hắn chọn đường là đúng, lập tức lại hiếu kỳ đứng lên, ở trong lòng hỏi Giang Minh nói, Linh Thải Thần, ngươi là thế nào biết đường bên trái mới là chính xác đây này? Ta không biết. Giang Minh nún vai nói đứa trẻ này động tác biểu lộ đều viết lên mặt. Giờ phút này Tư Không Vô Uyên minh bạch, trong nháy mắt cười lên ha hả nói tiểu hài cuối cùng vẫn là tiểu hài a. Mà phía sau một câu nói kia bị đứa bé kia nghe được, tiểu hài không khỏi khí nào đứng lên, tiến lên nện cho một thanh Tư Không Nô Uyên quổng, có chút tức giận nói, cái gì gọi là tiểu hài cuối cùng vẫn là tiểu hài thế nào? Tiểu hài liền không thông minh sao? Nhìn thấy tiểu hài bộ dáng tức giận, Tư Không Nô Uyên nhịn không được cười lên, sau đó lại nghĩ tới đến cái gì, hướng về phía Giang Minh nói, tiểu hài này danh tự rất độc đáo, gọi Nguyên Hạ Hạ. Rất giống tiểu hài danh tự. Giang Minh lại nói đứng lên. Nguyên Hạ Hạ mau tức điên rồi, hướng về phía Giang Minh nhắc tới đứng lên. Từ nay về sau không thể gọi ta tiểu hài, muốn gọi ta Viên Hạ Hạ. Giang Minh đang muốn trả lời, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái cự đại bóng lăn. Cái kia bóng lăn hướng phía ba người mà đến, bóng lăn phía trên tựa hồ có cái thứ gì tại đứng đấy. Tư Không Nô Uyên hé mắt, làm thế nào cũng không có nhìn thấy thứ này. Nhưng mà Giang Minh sắc thực thấy rất rõ ràng, phía trên kia là một con khỉ con. Con khỉ kia tựa hồ nhận rõ sở bọn hắn, cũng biết bọn họ là ai, chính hướng về phía bọn hắn nghe răng nết miệng cười. Hắc hắc, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Con khỉ kia giống như chú ý tới Giang Minh thấy được hắn, sau đó phát ra thanh âm. Mà ở Nguyên Hạ Hạ cùng Tư Không Nô Uyên xem ra, bọn hắn thì nghe được quỷ tê. Tư Không Nô Uyên cảnh giác lên, đầy mắt tra xét khả nghi địa phương. Cây bên này chỉ sợ là còn có thứ gì, chúng ta phải cẩn thận một chút. Giang Minh làm ra trả lời. Vật kia ngay tại cái kia trên viên cầu. Nói, viên cầu kia đã lăn đến trước mặt của bọn hắn, Giang Minh ba người tách ra tránh né lấy. Con khỉ thao túng cái kia bóng, đi thẳng đến Giang Minh trước mặt. Giang Minh lui về sau đi. Con khỉ kia chấp nhất không ngớt, vẫn như cũ hướng mặt trước mà đi, rất rõ ràng liền muốn đối phó Giang Minh. Tư Không Nô Uyên thấy vậy, lớn tiếng la lên, ý đồ hấp dẫn con khỉ lực chú ý, nhưng mà con khỉ kia căn bản cũng không để ý Tư Không Nô Uyên gầm rú, vẫn như cũng là hướng phía Giang Minh phát động công kích. Không chỉ là bóng, liền ngay cả trong tay hắn cũng càng không ngừng hướng phía Giang Minh ném lấy đồ vật. Vật kia xiên xẹt, nhìn xem dính rất lao dáng vẻ. Giang Minh không ngừng toát ra, một mực tránh né lấy những vật này. Mà con khỉ kia lại tựa hồ như rời đi mục tiêu, bắt đầu hướng phía bốn phía tùy ý ném đi qua. Nguyên Hạ Hạ một cái không có chú ý, trực tiếp bị vật kia cho dính trụ. Hắn điên cuồng giãy giụa lấy, nhưng mà thứ này lại là trực tiếp đem hắn bao vây lại. Đồng thời thứ này càng ngày càng gần, tựa hồ muốn đem nó nhét chung một chỗ. Chu A Tứ bối rối lên, vội vàng hướng về phía Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên nói, các ngươi ai mau tới mau cứu ta, ta cũng không muốn chết như vậy rơi. Tư Không Nô Uyên nể tình hắn hay là hảo hữu của mình, tiến lên muốn hỗ trợ. Nhưng mà hắn vừa đụng phải phía trên kia, liền trong nháy mắt gặp cùng Nguyên Hạ Hạ một dạng vận mệnh. Hắn trực tiếp hòa tan vào cái này tính dính đồ vật. Lần này, nhờ một cái Tư Không Nô Uyên, bên trong càng chen lớn. Mà lần này, thầy Nguyên Hạ Hạ cùng Tư Không Nô Uyên cầu cứu Giang Minh. Nguyên Hạ Hạ cảm giác rất là im lặng. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Hướng người xin giúp đỡ, cái kia trợ giúp người của mình ngược lại cùng chính mình một dạng gặp đồng dạng hiểm cảnh. Mà bây giờ hắn đã không có thời gian ôm lấy bán cái này, hiện tại hắn lập tức liền muốn ngạt thở mà chết. Những cái kia sền sệt đồ vật đã đến cái mũi của hắn trung quanh, lập tức liền muốn mãnh liệt đến trong lỗ mũi của hắn. Trọng điểm nhất là, toàn thân của hắn đều bị thứ này dính chặt, căn bản không có cách nào giãy giụa. Tư Không Nô Uyên so Nguyên Hạ Hạ còn tốt điểm. Những vật kia vừa mới chui vào hắn toàn bộ thân thể, cũng không có muốn kéo dài đến hắn khí quan bên trong. Lần này tốt, ngươi đi theo ta. Nguyên Hạ Hạ cười khổ một tiếng, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm còn tại tránh né con khỉ công kích Giang Minh, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Chẳng lẽ lại, hắn bây giờ sẽ chết ở chỗ này sao? Đều tình huống như thế nào, ngươi còn có tâm tình nói đùa? Tư Không Nô Uyên cảm thấy Nguyên Hạ Hạ không phân biệt được tình huống, vội vàng tại nội tâm hướng về phía Giang Minh xin giúp đỡ. Nguyên Hạ Hạ lại là nở nụ cười khổ. Hắn có thể làm sao? Hiện tại cũng chỉ có trước mặt cái này tránh né con khỉ công kích tiểu tử tới cứu bọn hắn. Nhưng vấn đề là, tiểu tử này toàn thân không còn chút sức lực nào, tựa hồ dành không được thời gian tới cứu bọn hắn. Vậy hắn hiện tại còn không mau một chút chỉ đùa một chút làm dịu bầu không khí, cái kia đến lúc đó chết còn thế nào nói đùa. Nhìn thấy Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ thảm trạng, Giang Minh học trước kia thấy qua thuật pháp, đem chính mình phân thân đứng lên. Chân thân tại Nguyên Hạ Hạ cùng Tư Không Nô Uyên bên này, mà giả thân thì tại con khỉ nơi này. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ trông thấy hai cái Giang Minh, con mắt đều hỗn độn. Mà con khỉ cũng không có nhìn thấy hai cái Giang Minh, nó còn tưởng rằng cái kia giả Giang Minh chính là thật, hướng về phía giả Giang Minh làm không biết mệnh ném cái kia sền sệt đồ vật. Giang Minh cảm thấy mình cũng rất có thể dung nhập cái kia sền sệt đồ vật bên trong, dứt khoát cầm cái nhánh cây hướng phía bên trong đâm tới. Nhưng mà khúc gỗ kia lại là cũng tự nhiên mà vậy hòa tan vào cái này sền sệt bóng bên trong. Lần này tốt, trừ Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ, còn nhiều thêm cái nhánh cây, càng chen lớn. Nguyên Hạ Hạ không khỏi không ngừng kêu khổ la lên, trời ạ, ngươi là tới cứu chúng ta, hay là đến cho chúng ta làm trở ngại chứ không giúp gì. Tư Không Nô Uyên biết Giang Minh cũng không phải cố ý, lúc này về đối Nguyên Trúc Trúc đứng lên. Ý miệng, ít nói chuyện nghĩ thêm đến làm sao ra ngoài. Chương 725, Nghiêm Hồ Đạo Nhân chương 725, Nghiêm Hồ Đạo Nhân Nguyên Hạ Hạ cảm thấy Tư Không Nô Uyên hung đến ly kỳ, không khỏi có chút ủy khuất đứng lên. Vậy ta nói cũng không phải lời nói dối nha. Lời này hắn là nhỏ giọng lẩm bẩm. Hắn cảm thấy Tư Không Nô Uyên đã thay đổi, không có khả năng lại thiên vị hắn, cũng không dám nói nhiều một câu. Hắn thật đúng là sợ đến lúc đó mặt này trước tiểu tử không nguyện ý cứu hắn. Nhìn thấy thứ gì đều sẽ hòa tan vào, Giang Minh dứt khoát nghĩ đến đặt mình vào nguy hiểm, muốn đem để tay đi qua. Mà nhìn thấy động tác của hắn, Tư Không Nô Uyên kinh quát lên nói tuyệt đối không nên, Linh Hải Thần, nếu là ngươi lại hòa tan vào, vậy nhưng thật không có người tới cứu chúng ta. Nguyên Hạ Hạ cũng liền vội vàng đi theo nói đúng vậy à, hiện tại ngươi thế nhưng là chúng ta ân nhân cứu mạng nhà, nếu là ngươi không có, vậy chúng ta đều muốn xong đời. Ta biết, thế nhưng là ta cảm thấy hiện tại cũng chỉ có thể đến thử biện pháp này. Giang Minh không có nghe từ Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ nói tới, trực tiếp đưa tay để lên. Nguyên Hạ Hạ lập tức vô vọng. Được rồi, hắn hiện tại là triệt để muốn ngỏm cụ tỏi, tiếp sau gặp lại những người này đi. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ là giống nhau biện pháp, con mắt lộ ra cá chết bình thường hào quang màu xám. Tiếp sau đi, hy vọng tiếp sau hắn cũng không nên lại chết trong đó. Nhưng mà kỳ tích lại phát sinh, Giang Minh cũng không có hòa tan vào cái này dính bóng, ngược lại hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ sợ ngây người, trong nháy mắt ngu ngơ ngay tại chỗ. Thứ đồ chơi gì? Thể chất đặc thù. Tư Không Nô Uyên nhìn từ trên xuống dưới Giang Minh. Chẳng lẽ lại đây chính là giữa người và người chỗ đặc biệt sao? Thật sự là người so với người, tức chết người. Nguyên Hạ Hạ thì là vui sướng. Xem ra bọn hắn được cứu rồi, cái này gọi Linh Thải Thần tuổi trẻ tiểu tử thật không phải người bình thường. Về sau làm chuyện gì đều đến làm cho lấy Linh Thải Thần tới thử thử một lần, hắn quả thực là cái phúc tinh. Giang Minh cũng rất là kinh hỉ, ý đồ đẩy ra mặt kia trước dính bóng. Hắn lúc đầu không cảm thấy có thể đẩy ra, nhưng là nhẹ nhàng bẻ lại, cái kia dính bóng vậy mà mở. Mà nguyên bản sẽ phải hít thở không thông Nguyên Hạ Hạ lập tức hô hấp đến không khí mới mẻ, không khỏi cùng sói hoang một dạng miệng lớn hô hấp lấy, trong mắt càng là rưng rưng. Hắn Nguyên Hạ Hạ cuối cùng là bình an vô sự sống tiếp được. Mà Tư Không Nô Uyên không có kinh lịch Nguyên Hạ Hạ loại kia thảm trạng, cảm xúc coi như ổn định, sau đó lại xông về con khỉ kia. Hắn thấy, hiện tại không có cái gì so đánh tội chết khôi đầu sỏ càng thống khoái hơn. Nhưng mà con khỉ kia cũng phát hiện bên cạnh hắn Giang Minh là giả thể, lúc này đem đầu quay lại, vừa vặn đối mặt đến đây tiến công Tư Không Nô Uyên. Con khỉ lại là rất bình tĩnh, tại Tư Không Nô Uyên nhích lại gần mình một khắc này trực tiếp ôm lấy hắn. Tư Không Nô Uyên đốn bỗng nhiên. Hắn hay là lần đầu nhìn thấy loại công kích này. Sau đó cũng chính là bữa này trong vòng mấy giây, hắn lập tức bị con khỉ ném ra ngoài. Tư Không Nô Uyên trợn tròn mắt. Khí lực của hắn vậy mà không sánh bằng cái này một con khỉ con. Cái này có đạo lý có thể nói sao? Mà con khỉ đột nhiên la to đứng lên, hai cánh tay nắm chặt thành quyền, một mực càng không ngừng bỗ trước ngực mình hai đống thịt đỏ. Mà cái kia thịt đỏ lập tức trở nên càng lúc càng lớn, sau đó đi ra từng cái khỉ nhỏ. Những cái kia khỉ con hướng phía Giang Minh ba người mà đến, trên tay còn mang theo lôi điện. Giang Minh phát hiện không thể đụng vào đến những này khỉ nhỏ, vội vàng che chở Nguyên Hạ Hạ, nhắc nhở hắn nói ngàn vạn đừng đụng đến những này khỉ nhỏ, trên người bọn họ có điện. Mà Tư Không Nô Uyên cũng nghe đến câu nói này, nhưng mà hắn ngã bị thương sương sườn, không thể động đậy, mà những khỉ nhỏ kia đã đến trước mặt hắn. Hắn lập tức vô vọng đứng lên. Chẳng lẽ lại bây giờ hắn liền phải chết sao? Thật vất vả tránh thoát một kiếp, sự tình cũng không thể như thế phát triển. A Giang Minh gặp được những khỉ nhỏ kia, động tác đột nhiên xông tới, trực tiếp mang theo Tư Không Nô Uyên trốn đến một bên. Mà những khỉ nhỏ kia lại tốc độ tăng tốc đứng lên. Một bộ phận hướng phía Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên mà đến, một bộ phận hướng phía Nguyên Hạ Hạ mà đi. Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên còn có thể tránh né, Nguyên Hạ Hạ bên này cũng là bị làm khó đến. Nguyên Hạ Hạ kém nhất chính là tốc độ di chuyển, hiện tại thiếu khuyết ở chỗ này, có thể nói muốn ăn tận đau khổ. Còn không có chờ một lúc, Nguyên Hạ Hạ liền bị điện giật lần này, lại bị điện đống chốc kia, cả người cảm giác đều muốn bị điện chết lặng. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nếu không phải là hắn phản ứng coi như nhanh nhẹn, hắn hiện tại cũng đã biến thành nhỏ điện nhân. Giang Ninh bên này thì coi như ổn định. Hắn nhìn về phía bên cạnh dòng sông nhỏ, trong lòng đột nhiên nghĩ đến một câu diệu kế. Hắn tại trong miệng vá mạ lấy những này khỉ nhỏ, đem lực chú ý toàn bộ hấp dẫn tới. Mà những khỉ nhỏ kia không thích nhất bị chửi, sốt ruột nhau nhau hướng phía Giang Ninh đi. Giang Minh đầu tiên là đem Tư Không Nô Uyên bỏ qua một bên, lại tiếp tục mang lấy, để những khỉ nhỏ kia rời xa Tư Không Nô Uyên. Một mình hắn toàn bộ tiếp thu những khỉ con này, Tư Không Nô Uyên không khỏi cảm động đứng lên. Thời điểm then chốt hay là chính mình đồng bạn tốt đáng tin nhất. Nguyên Hạ Hạ cũng nhìn thấy đây hết thảy, trong lòng cũng có chút dòng nước ấm. Hướng về phía Giang Minh vừa rồi nhắc nhở hắn che chở bộ dáng của hắn, còn có như bây giờ tự mình một người gánh chịu tất cả nguy hiểm bộ dáng, hắn quyết định, hắn phải thật tốt đối đãi Linh Thải Thần. Từ nay về sau, hắn cũng không tiếp tục cho Linh Thải Thần tăng thêm bất cứ phiền phức gì. Mà lúc này, Giang Minh đã đem những khỉ nhỏ kia dẫn tới dòng sông bên này, hắn cố ý thoá mạ đến lớn tiếng một chút. Những khỉ nhỏ kia bọn họ không chịu nổi, trực tiếp hướng về Giang Minh bổ nhào qua. Tại bổ nhào qua trong nháy mắt, Giang Minh lúc này biến mất không thấy. Khỉ nhỏ sát không được xe, lúc này cả đám đều đến trong dòng sông. Mà bởi vì nước, những này dòng điện trong nháy mắt trở nên càng thêm lớn đứng lên. Khỉ nhỏ bọn họ lập tức nhảy nhót tưng bừng đứng lên, cả người đều đi theo khó chịu đứng lên. Giang Minh không có bận tâm những này khỉ nhỏ, mà là nhằm vào lấy Tư Không Nô Uyên mà đi. Tư Không Nô Uyên trên người bây giờ có tổn thương, hắn phải xem nhìn, đừng đến lúc đó bởi vì thời gian làm trễ lại bệnh tình. Mà Tư Không Nô Uyên bên người lại thêm ra tới một cái không có râu ria lão đầu, trong tay hắn có một thanh ngọc như ý kia vừa vặn đối với Tư Không Nô Uyên cái cổ. Tư Không Nô Uyên bó tay rồi, hắn lúc đầu đóng nhắm mắt con ngươi muốn nghỉ ngơi, nhưng mà lại phát hiện một lão đầu ngay tại bên cạnh mình, còn như thế cương ép lấy hắn, thật sự là đổ ba đời nấm mốc. Liếc thấy lão nhân một thân thanh phong quất vào mặt, Giang Minh nhíu mày nói ngươi là ai? Ta là Niêm Hồ đạo nhân, ngươi thương sủng vật của ta bọn họ. Niêm Hồ đạo nhân chính như chủ đề. Đi, thế nào mới có thể buông tha Tư Không Nô Uyên? Giang Minh chi đạo Niêm Hồ đạo nhân ý tứ, cũng đi theo nói thẳng. Niêm Hồ đạo nhân trợn mắt trừng trừng nói ta muốn ngươi bồi mệnh. Giang Minh bất đắc dĩ. Lại là câu nói này, hắn giống như nghe được rất nhiều loại lời này. Mệnh cũng có, lại nói một cái. Niêm Hồ đạo nhân nghĩ nghĩ, đem một thanh chủy thủ ném tới, liền nói ngay, vậy ngươi cắt mất đầu lưỡi của mình đi. Giang Minh ha ha hai tiếng. Không phải để hắn làm chút chuyện hại mình thôi. Cái này Niêm Hồ đạo nhân nghĩ đến ngược lại là rất đẹp. Không có khả năng. Chương 726, phản đồ. Chương 726, phản đồ. Đây là ngươi nên được. Mắt thấy Giang Minh như thế không phối hợp, Niêm Hồ đạo nhân tới khí, sử xuất một đấm, đánh đến trước mặt hắn. Giang Minh không có tránh né, tay nắm chặt thành quả đấm, lại đem nắm đấm đập trở về. Trong lòng của hắn rất là im lặng. Lao đầu này có phải hay không đầu óc có chút vấn đề? Chẳng lẽ lại là cá nhân đều muốn phối hợp hắn sao? U, tiểu tử vẫn rất thần khí. Niêm Hồ đạo nhân lẩm bẩm, trong lòng không vui, âm thầm thao túng Giang Minh phía sau tảng đá lớn hướng phía đối phương mà đi. Giang Minh cảm nhận được phía sau giống như có đồ vật gì tới, vừa quay đầu, hắn lúc này phát hiện là một cục đá to lớn. Tảng đá kia hắn đoán đều không cần đoán, khẳng định là cái kia Niêm Hồ đạo nhân thủ bút. Hắn bay lên không bung ra một trường, trực tiếp thả ra linh lực, đem hòn đá kia cho chấn khai. Tảng đá lập tức chia 5 x 7, thừa dịp Niêm Hồ đạo nhân còn không chú ý, Giang Minh lại chỉ huy những này nát đến vụn bật lẻ tẻ tảng đá hướng phía hắn mà đi. Niêm Hồ đạo nhân tự có một cỗ tất cả mọi người muốn bưng lấy hắn tự đại, căn bản không cảm thấy Giang Minh sẽ đến công kích mình, lúc này bị những cái kia vụn bật tảng đá cho làm cho đầy bụi đất. Tóc của hắn cùng trên thân hoàn toàn đều là cục đá kia bày lên bụi. Giang Minh thừa cơ đem Tư Không Nô Uyên mang theo tới, còn thuận tiện uốn nắn xương cốt của hắn. Niêm Hồ đạo nhân rất là im lặng, trong miệng kêu gào Giang Minh nói, liền ngươi tên côn đồ các cái này, còn muốn lấy muốn cùng ta đánh nhau, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nói, hắn còn chưa chờ Giang Minh trả lời, tiến lên một bước, phóng xuất rất nhiều cổ trùng, những cổ trùng này hướng phía Giang Minh cực nhanh chạy tới. Đang chạy lấy thời điểm, bọn chúng đồng thời phóng xuất một chút mùi gay mũi khí thể. Nguyên Hạ Hạ ngửi được mùi vị này, gần như muốn hôn mê. Hắn cảm thấy toàn bộ thân thể đã không nhận khống chế của mình, phản phất thân ở trong nước sôi lửa bỏng. Hắn nhìn về phía Giang Minh, muốn đi qua hỏi thăm, nhưng mà cảm giác trên chân cùng rót 10 cân chỉ một dạng nặng. Đúng vào lúc này, những cổ trùng kia tứ tán đứng lên, có một bộ phận đối với hướng về phía Tư Không Nô Viên cùng Nguyên Hạ Hạ nơi này. Tư Không Nô Viên xuất hiện cùng Nguyên Hạ Hạ một dạng cảm thụ hỗn loạn, mà cảm thụ như vậy, vừa vặn để cổ trùng có thể thừa lúc vắng mà vào. Giang Minh một chút phản ứng đều không có, nhìn thấy hai người khác tình huống, không khỏi kỳ quái. Giống như xuất hiện vấn đề gì, lại hình như không có, hai người này làm sao làm? Nhưng là tình huống dưới mắt không cho phép hắn hỏi nhiều, Giang Minh một tay lôi kéo một cái, mang theo Tư Không Nô Viên cùng Nguyên Hạ Hạ đến trên cây. Nhìn thấy này, Niêm Hồ đạo nhân cười ha ha, khóe miệng mang theo giễu cợt nói, ta đã nói, các ngươi quả thực là tự cho là đúng, căn bản đánh không lại ta, bây giờ bị ta bước đến trên cây đi. Tư Không Nô Viên coi như mang theo vài tia lý trí, hướng về phía Niêm Hồ đạo nhân la lên, lão giả, câm miệng ngươi lại, ngươi nên tắm một cái miệng. Niêm Hồ đạo nhân lập tức sù lông, lại thao túng cổ trùng xếp cùng một chỗ, để nó đến Tư Không Nô Viên nơi đó. Tư Không Nô Viên mặc dù ý chí có chút không tốt, nhưng là hắn thả chết chứ không chịu khuất phục. Cùng lắm thì chính là vừa chết, dù sao hắn sẽ không thần phục với cái này Niêm Hồ đạo nhân. Giang Minh vốn là muốn trước xem xét Tư Không Nô Viên cùng Nguyên Hạ Hạ tình huống, nhìn thấy Niêm Hồ đạo nhân chấp nhất không nghỉ bộ dáng, hắn dứt khoát chuyên tâm ứng đối đứng lên cổ trùng. Hắn cảm thấy hỏa diễm có thể nhất khiến cái này cổ trùng e ngại, lúc này ở trong tay đánh ra đến một chút lại một cái hỏa diễm. Nhưng mà những cổ trùng kia lại là đối diện thẳng lên, càng thậm chí hơn hướng phía Giang Minh trong tay hỏa diễm hút tới. Giang Minh trợn mắt nhìn xem những cổ trùng này đem hỏa diễm cho hút đi, trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc. Những cổ trùng này rốt cuộc là thứ gì? Làm sao có thể hút đi hỏa diễm đâu? Mà đang hút đi hỏa diễm trong nháy mắt, những cổ trùng này lại tiến hành một chút động tác. Bọn chúng lại đem hỏa diễm nôn trở về, không chỉ có như vậy, ngọn lửa kia bên trên còn mang theo một chút nhỏ xíu thiểm điện. Giang Minh thấy rõ ràng, cái này đoán chừng là tại báo hắn vừa rồi để khỉ nhỏ đến dòng sông thủ, nhưng là hắn cũng không phải dễ chơi. Hắn trực tiếp đưa tay, đem những cổ trùng này từng cái nắm, từng cái ném ra ngoài, thân thể nhưng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng. Niêm Hồ đạo nhân nhìn trợn mắt hốt mồm. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cổ trùng này trên thân cũng không chỉ có hỏa diễm, còn có kịch độc. Giang Minh nhìn thoáng qua tay của mình, lần đầu cảm thấy mình tay còn trách vô địch, lại đem cổ trùng này tổn thương cho lần tránh. Nguyên Hạ Hạ lắc lắc đầu, hơi thanh tỉnh một chút, liền thấy được một màn trước mắt. Hắn hoài nghi mình con mắt tựa hồ xảy ra vấn đề gì, lại lắc lắc đầu. Phát hiện sự tình vẫn không có biến hóa, còn cùng vừa rồi một dạng, hắn trợn tròn mắt. Cái này Giang Minh là cái gì thần kỳ vật? Đơn giản rời cái đại phổ. Đợi đến đem cổ trùng ném đến không sai biệt lắm, Giang Minh chiều lấy giữa không trùng đánh tới một cái bọt khí kia tại cổ trùng trên thân nổ tung. Cổ trùng lập tức vụn vặt lẻ tẻ rơi xuống tới trên mặt đất, hoàn toàn không đứng dậy nổi. Niêm Hồ đạo nhân trên mặt hiện lên một vòng dị sắc, đem Ngọc Như Ý ném tới, đi thẳng đến những cổ trùng này trước mặt. Ngọc Như Ý phát ra hào quang màu xanh lục, chiếu xạ tại cổ trùng trên thân. Những cổ trùng kia từng cái lập tức giật giật, hoàn toàn muốn sống dáng vẻ. Giang Minh nhìn ra Ngọc Như Ý công năng, đưa tay liền đem Ngọc Như Ý cướp đi. Nhìn thấy Ngọc Như Ý bị đoạt đi không có bất kỳ cái gì phản ứng, Niêm Hồ đạo nhân lại một lần trợn tròn mắt. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hắn Ngọc Như Ý sao có thể tùy tiện bị một phàm nhân mang đi đâu? Nhưng mà ngay sau đó, Ngọc Như Ý lại phát ra một đạo lục quang, trực tiếp chiếu xạ tại Giang Minh trên thân, lại rất nhanh hàng trở về. Giang Minh cảm giác không hiểu đấu, Niêm Hồ đạo nhân lại là té gãy ngọc bội trong tay của chính mình. Người phản đồ này. Ngọc bội ngã xuống đất, nhưng không có bất kỳ vết rách, ngược lại tự động đến Giang Minh trên tay. Giang Minh tra xét ngọc bội trong tay của chính mình, rất là mê hoặc. Ngọc bội trong sáng trắng rảnh, phản quang trong suốt. Hắn có chút không có khả năng lý giải. Ngọc bội kia làm sao đến trên tay của mình? Từng cái đều là phản đồ. Niêm Hồ đạo nhân tay run rẩy, gần như hoài nghi từ bản thân nhân sinh đến. Ngọc bội cùng Ngọc Như Ý là liên tiếp cùng một chỗ, cũng là hắn cực kỳ quý giá đồ vật. Bây giờ lại đều nhận trước mặt tiểu tử nghèo là chủ nhân, quả nhiên là tức chết hắn. Giang Minh đại khái hiểu cái gì, hướng phía những cổ trùng kia bỏ qua Ngọc Như Ý tại Ngọc Như Ý lần thứ hai chiếu dọi xuống, cổ trùng triệt để xuống lại. Nhưng mà những cổ trùng kia lại là không hề động Giang Minh, ngược lại đi hướng Niêm Hồ đạo nhân trước mặt. Nghiêm Hổ đạo nhân biết những cổ trùng này muốn làm gì, lập tức kinh hãi, liên tục hướng về phía sau lui đi qua. Trong miệng hắn la to đứng lên nói: các ngươi những phản đồ này, còn không mau một chút rời đi. Ta thế nhưng là chủ nhân của các ngươi. Nhưng mà Nghiêm Hổ đạo nhân nói đã không làm nên chuyện gì, những cổ trùng này căn bản không nghe Giang Minh lời nói, ngược lại một mực hướng phía Nghiêm Hổ đạo nhân công kích tới. Nghiêm Hổ đạo nhân phóng xuất từng cái dính bóng, ý đồ ngăn cản những cổ trùng này con đường, nhưng mà những cổ trùng này nhưng căn bản không có bị kề cận. Chương 727, quyết đấu chương 727, quyết đấu không chỉ có như vậy, cổ trùng kia bắt đầu như là con thỏ mở dạng, từng cái bắt đầu nhảy nhót đứng lên. Bọn chúng nhảy nhót cường độ phi thường lớn, cả người đều đến Nghiêm Hổ đạo nhân trước mặt. Nghiêm Hổ đạo nhân sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi, trong miệng hắn huyên thuyên đang nói cái gì, trong tay lúc này ở giữa không trung vẽ lấy một cái hình tròn đồ án, lập tức liền tại nguyên chỗ biến mất. Mà cổ trùng kia nhưng như cũ tồn tại, hiện nay không có mục tiêu, đã tại chẳng có mục đích khắp nơi chuyển đứng lên. Giang Minh nghĩ, đem ngọc bội thả tới. Những cái kia ngọc bội toàn bộ đem cổ trùng cho hấp thu vào, Giang Minh đem ngọc Như Ý cùng ngọc bội đặt ở trong túi. Mặc dù hắn không biết ngọc này Như Ý cùng ngọc bội tại sao phải nhận hắn là chủ nhân, bất quá đây cũng là một tốt công cụ. Nguyên Hạ Hạ lúc này còn tại trong mơ mơ màng màng, hắn đã thấy không rõ lắm. Giang Minh kiểm tra một chút Nguyên Hạ Hạ cùng Tư Không Nô Uyên, phát hiện bọn hắn căn bản không có bất kỳ nội thương cùng ngoại thương, không khỏi sửng sốt một chút. Những này tình huống như thế nào? Có lẽ ngọc bội hoặc là ngọc Như Ý có thể giúp bọn hắn. Giang Minh có chút không xác định lấy ra ngọc bội cùng ngọc Như Ý, ngọc Như Ý không có bất kỳ phản ứng nào, ngọc bội lại là tự động đung đưa. Hắn cảm giác đến ngọc bội phản ứng, lúc này đem ngọc bội thả ra. Ngọc bội phát ra trắng sáng sắc quang mang chiếu xạ tại Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ hai người trên thân. Hai người khí sắc lúc này khá hơn, liền ngay cả vừa rồi triệu chứng cũng cùng nhau biến mất. Tư Không Nô Uyên mệt mỏi nháy máy mắt, lấy tay đấm đấm trên người mình, cảm giác cả người đều thay đổi tốt hơn rất nhiều. Hắn vừa nhấc mắt, liền chú ý đến ngọc bội, không khỏi kỳ quái nói đây là nơi nào tới. Giang Minh đem ngọc bội thu về, cười nhạt một cái nói, ta tự mình tới. A. Tư Không Nô Uyên lơ ngơ, không rõ ràng cho lắm. Mà Nguyên Hạ Hạ thì là kinh quát lên nói ngọc bội kia không phải cái kia điều khiển cổ trùng vũ khí sao? Làm sao kéo tới trên tay ngươi? Ngươi ngược lại là minh bạch. Giang Minh đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần. Nguyên Hạ Hạ không khỏi bắt đầu ghen tị. Chỉ là đứng ở nơi đó, vậy mà đều có thể bị nhận chủ, vật khí này thật sự là tuyệt. Hắn vừa muốn tiếp tục đang nói cái gì, nhánh cây kia đột nhiên gãy mất, Nguyên Hạ Hạ lập tức ngã xuống đất, trong miệng không khỏi oán trách đứng lên. Hắn lúc nào đến trên cây? Thôi thôi, dù sao hiện tại cũng tốt đi lên. Hắn ý thức đến là Giang Minh dẫn bọn hắn đi lên, không khỏi có chút hối hận. Không nên nói bậy, Linh Hải Thần đối với hắn coi như rất tốt, cũng không thể cô phụ hắn. Ngay sau đó, Tư Không Nô Uyên trong nháy mắt nhảy xuống, đi thẳng đến trên mặt đất, quan tâm hỏi Nguyên Hạ Hạ một câu. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Đã hoàn hảo. Nguyên Hạ Hạ nhếch miệng, sau đó nói, cũng không biết lão đầu kia vừa rồi dùng chính là thuật pháp gì, lời như vậy, chúng ta cũng có thể rời đi. Nghe được Nguyên Hạ Hạ lời nói đầu lừa không đối miệng ngựa, Tư Không Nô Uyên lập tức không biết nên nói cái gì. Vừa rồi hắn cũng không có nhìn thấy cái kia Niêm Hồ đạo nhân làm hết thảy, cũng không biết Nguyên Hạ Hạ nói cái gì. Nhưng là Giang Minh chi đạo Nguyên Hạ Hạ nói chính là cái gì, ngẫu nhiên đến trên mặt đất. Ánh mắt của hắn mang theo suy nghĩ. Ngươi không phải nói có thể mang bọn ta ra ngoài sao? Chẳng lẽ lại nói hết thảy đều là gạt ta? Nguyên Hạ Hạ lập tức lắc đầu nói, không phải cái dạng này, ý của ta là lão đầu kia có càng giản tiện phương pháp. Đã có càng giản tiện phương pháp, vậy chúng ta khẳng định phải dùng biện pháp này nha, kết quả hắn chạy. Có lẽ hắn không có chạy. Giang Minh cảm nhận được một cỗ dị thường ba động, lập tức liền nhìn thấy ngay phía trước lá cây, như có điều suy nghĩ nói. Nguyên Hạ Hạ cùng Tư Không Nô Uyên không rõ Giang Minh lời nói, lập tức lắc đầu nói, làm sao có thể không có chạy? Lão đầu kia thế nhưng là đã biến mất không thấy. Giang Minh không có trả lời hai người vấn đề, mà là đi tới phía trước lá cây trước mặt, trực tiếp đem ngọc bội đem ra. Tại ngọc bội chiếu xuống, lá cây kia lập tức biến thành Niêm Hồ đạo nhân. Niêm Hồ đạo nhân rơi cái mông đau đớn, không khỏi một mực xoa cái mông. Đây là hắn lần đầu bị phát giác được. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, trước mặt tiểu tử vậy mà nhận ra hắn. Nhưng là hắn như trước vẫn là phải gìn giữ hắn phong độ thân sĩ. Hắn đứng lên, vẫn như cũng dùng ánh mắt khinh thường đánh giá Giang Minh. Tiểu tử, ngươi ngược lại là có chút bản sự, nếu bị ngươi nhìn ra, vậy chúng ta đường đường chính chính làm một trận quyết đấu đi. Giang Minh há hốc mồm. Mà Niêm Hồ đạo nhân lại là thừa dịp Giang Minh há miệng trong nháy mắt, hướng trong miệng hắn lấp một vật. Giang Minh cảm nhận được trong miệng có cái gì, lúc này phun ra. Nghiêm Hổ đạo nhân lập tức một trận đáng tiếc. Sớm biết hắn nên nhanh hơn chút nữa, có lẽ mặt này trước tiểu tử liền mất. Lần này, Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ không có ý định ngồi chờ chết, đi thẳng đến Nghiêm Hổ đạo nhân trước mặt. Hiện tại chúng ta muốn để ngươi còn bên dưới vừa rồi hành động nhiệt. Nhìn thấy ba người cùng tiến lên, Nghiêm Hổ đạo nhân không khỏi hơi khẩn trương lên, nhưng trên mặt vẫn như cũ không muốn thua khí thế. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, chỉ là ba cái người cùng khổ, còn muốn cùng ta đánh nhau, về nhà bú sữa đi thôi. Nói, trong tay hắn lại xuất hiện một cái chổi. Cái chổi này bị hắn sử dụng linh hoạt linh hiện, hướng về phía Giang Minh ba người đánh tới. Giang Minh ý đồ đem cái chổi cho bắt được, nhưng mà cái chổi này tốc độ rất nhanh, hoàn toàn không cho Giang Minh bắt lấy cơ hội. Ba người không ngừng đối với cái chổi này đập. Nguyên Hạ Hạ cảm thấy cái này Niêm Hồ đạo nhân không biết tự lượng sức mình, vậy mà chỉ dùng một cái chổi đối phó bọn hắn. Cái chổi lại là đem hắn toàn thân đều đánh một lần, tại cái chổi này chỗ đánh địa phương chỗ, huyết nục lập tức bắt đầu tiêu đốt, đau đớn không gì sánh được, nhưng là trên người của bọn hắn nhưng không có lửa. Nguyên Hạ Hạ cùng Tư Không Nô Uyên đều bị chỉnh chịu không được, cả người đều đi theo bắt đầu đi loanh quanh. Tư Không Nô Uyên miễn cưỡng có thể chịu được, tiếp tục đi theo Giang Minh đánh lấy cái chổi, trên tay linh lực một mực không có dừng lại. Mà Nguyên Hạ Hạ đã không chịu nổi, đã dừng lại công kích của mình. Nhưng mà hắn một khi dừng lại, cái chổi kia liền có cơ hội để lợi dụng được, vọt thẳng lấy hắn mà đến. Nguyên Hạ Hạ trừng trong mắt, lập tức không biết nên làm những gì. Giang Minh chú ý tới đây hết thảy, liền tranh thủ hắn lôi đến trước mặt mình, thả ra ngọc bội, đem trong ngọc bội cổ trùng toàn bộ phong ra. Những cổ trùng kia lập tức cực nhanh cắn cái chổi kia, cái chổi lập tức bị bọn hắn cắn đến không còn một mảnh. Ta chổi bay a. Nghiêm Hổ đạo nhân khóc không ra nước mắt. Đây cũng là hắn cái thứ hai thích nhất pháp khí, kết quả vậy mà liền như thế không có. Sớm biết hắn liền không ra ngọc như ý cùng ngọc bội, bằng không hắn hiện tại còn hưởng thụ lấy ngọc như ý cùng ngọc bội linh lực đâu. Lần này, ngươi hẳn là thúc thủ chịu trói đi. Giang Minh nhìn về phía Niêm Hồ đạo nhân, lại đem cổ trùng thu về. Ngươi có bản lĩnh cũng đừng dùng của ta pháp khí đến công kích ta. Chương 728, không dùng thì phí. Chương 728, không dùng thì phí. Hồ Dính đạo nhân khí cảm giác phổi đều muốn đi ra. Không dùng thì phí. Giang Minh nhún vai, hoàn toàn không ăn Niêm Hồ đạo nhân một bộ này. Niêm Hồ đạo nhân híp mắt gấp con mắt, sau đó mở ra năm ngón tay, ở giữa không trung phóng xuất một cái đại thủ. Bàn tay to kia hình thành một ngọn núi sông lưng, hướng phía Giang Minh mà đến. Giang Minh nhìn thấy sửng sốt một chút, không biết còn tưởng rằng hắn là Mỹ Hầu Vương đâu. Hắn về sau mà đi. Tại lưng núi kia rơi xuống sớm trước mặt mình thời điểm, hắn trực tiếp đưa tay, đem trước mặt núi lớn cho chấn vỡ. Tại chấn vỡ trong nháy mắt, Nghiêm Hồ đạo nhân xông về phía trước, trong tay huyền hóa ra đến từng đạo lôi ảnh. Những này lôi ảnh toàn bộ đến Giang Minh trên thân, Giang Minh nhìn ra những này lôi ảnh, thì xông về Nghiêm Hồ đạo nhân trước mặt. Những này lôi ảnh đi theo Giang Minh bước chân hướng phía trước, đến Nghiêm Hồ đạo nhân nơi này. Nghiêm Hồ đạo nhân trong lòng có dự cảm không tốt, sau đó hướng về sau tối lui. Lôi ảnh như ẩn như hiện, Giang Minh đưa tay đưa nó hấp dẫn tới. Tại cái kia lôi ảnh đến chính mình trong nháy mắt, hắn lại thật nhanh rời đi. Lôi ảnh không khỏi đến Nghiêm Hồ đạo nhân trước mặt, Nghiêm Hồ đạo nhân lập tức bị lôi ảnh cho đánh trúng vào. Nghiêm Hồ đạo nhân cả người đều run run lấy, con mắt thấy không rõ, lỗ tai cũng đi theo mình. Hắn dừng lại, ngơ ngác nhìn hướng tay của mình tâm. Đây là có chuyện gì? Cái này lôi ảnh không phải đang cùng hắn phát ra tới sao? Trong nháy mắt, Giang Minh lại phóng xuất rất nhiều tiểu lôi ảnh. Những này tiểu lôi ảnh đến Giang Minh trước mặt, Giang Minh chỉ huy bọn hắn đến Nghiêm Hồ đạo nhân bên người. Nghiêm Hồ đạo nhân cảm thấy cái này suy một ra ba đúng là bất đắc dĩ, chính mình dứt khoát lại vạch ra đến rất nhiều hư ảnh. Những hư ảnh này đem Giang Minh ba người cho vây quanh cùng một chỗ, hư ảnh tầng tầng chung vào một chỗ, toàn thân tràn ngập gai sắc. Những gai sắc này toàn bộ đến Giang Minh ba người trên thân, Nguyên Hạ Hạ đưa tay ngăn cản những này gai nhọn. Trên cánh tay của hắn tản ra nhàn nhạt linh lực, những linh lực này có thể bảo hộ cánh tay của hắn, còn có thể để hắn không bị ảnh hưởng. Nhưng mà những gai sắc này lại đâm vào Nguyên Hạ Hạ làn da, Nguyên Hạ Hạ cảm giác đầu tiên là một trận nhói nhói, sau đó đột nhiên phát hiện cánh tay của mình lên rất nhiều tiểu phao phao. Tư Không Nô Uyên cũng nhìn thấy những này tiểu phao phao, từ trong tay lấy ra một cái bình nhỏ, cầm trong tay bình nhỏ bột phấn vẩy vào Nguyên Hạ Hạ trên thân. Hắn bên cạnh đẩy, bên cạnh tại Nguyên Hạ Hạ trong lòng nói: "Ta trước kia cũng nhìn thấy qua loại bệnh này, trong này bột phấn có thể cứu bác ngươi." Tại bột phấn vẩy vào trên tay hắn trong nháy mắt, Nguyên Hạ Hạ cảm giác được hơi nóng nóng, nhưng cũng chịu được. Hắn hiện tại tin tưởng chỉ có thể là Tư Không Nô Uyên cùng Linh Thải Thần. Linh Thải Thần, lão đầu này có chút khó giải quyết. Tại vung bột phấn không sai biệt lắm sau, Tư Không Nô Uyên nhìn về phía Giang Minh, hướng hắn nói: "Vậy mà lúc này Giang Minh cùng Nghiêm Hồ đạo nhân đã đánh lên." Nghiêm Hồ đạo nhân mặt đen lại, đánh cho có chút cố hết sức. Ngọc bội cùng Ngọc Như Ý trong bóng tối ra tăng lấy Giang Minh lực lượng. Hắn biết Ngọc bội cùng Ngọc Như Ý công năng, cảm giác hiện tại quả nhiên là nâng lên tảng đá nện chân của mình. Dần dần phía dưới, Nghiêm Hồ đạo nhân lực bất tòng tâm, dần dần rơi xuống hạ phong. Giang Minh thì càng phát ra thuận buồm xuôi gió. Ngay tại Nghiêm Hồ đạo nhân muốn dùng phương thức giống nhau lúc rời đi, Giang Minh gắt gao kéo lại ống tay áo của hắn, hoàn toàn không để cho hắn đi. Nghiêm Hồ đạo nhân lập tức sầu mi khổ kiểm đứng lên. Hắn đây là gặp được cái ôn thần a. Giang Minh thuận thế nhấc lên điều kiện đến nói: "Ngươi dẫn chúng ta đến trên đỉnh núi này, chúng ta để cho ngươi đi." Nghiêm Hồ đạo nhân có chút không tình nguyện, nhưng là bây giờ đao đã gác ở trên cổ của mình, hắn không thể không theo. "Đi, có thể, ta nghe ngươi." Hắn hít sâu một hơi, sau đó thở dài khí. Tại hắn đáp ứng trong nháy mắt, Nghiêm Hồ đạo nhân trong nháy mắt bị một trận áo choàng che kín. Trận này áo choàng trực tiếp đem hắn cho bao vây lại, tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ cực kỳ nhanh, Giang Minh hoàn toàn không có phản ứng cơ hội. Hắn đi nơi nào? Chạy thật nhanh. Tư Không Nô Uyên đốn đông nhiên, hướng về phía trước tìm kiếm lấy Giang Minh. Giang Minh hé mắt nói: "Có người tới." Nguyên Hạ Hạ đột nhiên nhớ tới cái gì, tiến lên muốn cùng Tư Không Nô Uyên la lên cái gì, kết quả còn không có lối ra, trước mặt của bọn hắn liền xuất hiện một chút người áo đen. Những người áo đen này mang trên mặt kinh khủng mặt nạ, lộ ra ngoài khỏe miệng có chút ôm lấy, thấy cảm giác rất khiếp người. Giang Minh tự hiểu là những người này không phải người tốt lành gì, cảnh giác nói: "Các ngươi là ai?" Đầu linh áo đen kia lại là hướng phía trước tới gần Giang Minh, tay nắm chặt thành quả đấm, hướng về phía Giang Minh kính bái nói: "Chúng ta là thành tựu xem người, chúng ta quan chủ Trần Tư Tề muốn gặp được ngươi, hy vọng ngươi có thể đáp ứng." "Ta đúng vậy, nhớ kỹ ta biết cái gì quan chủ." Giang Minh cảm thấy quan chủ này khả năng cùng Niêm Hồ đạo nhân mất tích có quan hệ, tâm tình không vui. Cái này rõ ràng ngay tại cứu cái kia Niêm Hồ đạo nhân, đây coi như là đến mời bọn họ sao? Chỉ sợ là muốn cho bọn hắn chơi ngang chân. Nhưng mà người này lại là chấp nhất không ngớt nói: "Linh Thải Thần đại nhân sao có thể nói như vậy đâu? Lui tới đều là khách nhân, cũng là bạn bè. Chúng ta quan chủ ngưỡng mộ Linh Thải Thần đại nhân, này mới khiến chúng ta tới xin ngươi." Tư Không Nô Uyên đi tới trực tiếp trợ giúp Giang Minh, đồng ý. Giang Minh có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng là cảm giác thuận Tư Không Ngô Uyên ý tứ tương đối tốt một chút, lúc này liền đi theo người áo đen nói Tư Không Ngô Uyên ý tứ chính là ta ý tứ, cứ như vậy đi thôi. Người kia nở nụ cười nói Ninh Thải Thần đại nhân nguyện ý theo chúng ta đi liền tốt. Nguyên Hạ Hạ lúc này một thanh tiến lên, đến Giang Minh cùng người áo đen ở giữa, trực tiếp đi theo Tư Không Ngô Uyên nói, Tư Không Ngô Uyên, chúng ta không có khả năng đi theo hắn đi, những người áo đen này có vấn đề. Tư Không Ngô Uyên kỳ quái nhìn về phía Nguyên Hạ Hạ nói, ngươi biết hắn sao? Nguyên Hạ Hạ đốn lúc trở nên nghiến răng nghiến lợi, cả người đều thoá mạ đứng lên. Nào chỉ là nhận biết, càng là tiếp xúc qua, cái này Trần Tư Tề không có ý tốt, ta xem một chút chúng ta vẫn là đi mau đi, rời đi nơi này liền tốt. Nào có thể đoán được những người áo đen này hoàn toàn ngăn cản lại Giang Minh ba người. Mềm không được, bọn hắn dứt khoát trực tiếp tới cứng rắn. Huống chi, bọn hắn cũng không nguyện ý để Nguyên Hạ Hạ như thế vũ nhục chính mình quan chủ. Ba người các ngươi bây giờ còn muốn chạy cũng đi không nổi, ta là không thể nào để cho các ngươi đi, có đi hay không còn không phải ngươi nói tính. Giang Minh ngăn tại ba người trước mặt, dự định lại đến một trận đánh nhau. Hắn đã kinh lịch nhiều người như vậy, cho dù là thua cũng không quan trọng. Người áo đen kia không nghĩ tới Giang Minh như thế khí thế hùng hổ, không khỏi lui về sau mấy bước, sau đó lại hùng dự hướng phía Giang Minh nói, chúng ta quan chủ thế nhưng là thiên hạ đệ nhất, võ công cao cường người. Người đem chúng ta giết, chúng ta quan chủ sẽ vì chúng ta báo thủ, khuyên ngươi hay là thức thời một chút. Có đúng không? Làm thanh tiểu xem đệ tử, đã vậy còn quá sợ phiền phức sao? Giang Minh khỏe miệng mang theo trào phúng, chạy tới, xông lên trước, trực tiếp đem bên trong một người cánh tay cho bẻ gãy. Cái kia cánh tay đoạn đến nát bét, người kia nhưng không có phát ra cái gì thanh âm, ngược lại lạnh nhạt nhìn xem cánh tay của mình. Chương 729, nắm chặt lăn chương 729, nắm chặt lăn Giang Minh không khỏi tò mò. Chẳng lẽ lại người này không có cảm giác đau sao? Mà khác người áo đen nhìn thấy đồng bọn của mình bị thương, lúc này nhao nhao tiến lên, đem Giang Minh cho bao vây lại. Ta nhìn ngươi hay là chết ở chỗ này đi. Đầu linh áo đen kia nhíu mày, khoe miệng phun ra một cái hạt châu màu đen, phía trên lại nổi lên đến bạch quang, giống như một đạo tay áo mở dạng. Tại người áo đen linh lực ra chỉ bên dưới, những cái kia tay áo lúc này hướng phía Giang Minh mà đi. Giang Minh xuất ra chùy thủ, ý đồ chém đứt ống tay áo, nhưng mà lại là căn bản chém không đứt. Không chỉ có như vậy, chùy thủ kia gây mất. Giang Minh cũng chỉ có cái này một cái chùy thủ. Nghĩ nghĩ, hắn dứt khoát dùng chùy thủ mảnh vỡ đến công kích những người áo đen này. Những người áo đen này nhìn thấy, tự hiểu là Giang Minh có chút tự cho là đúng, trong miệng không khỏi cười nhạo, liền mảnh vỡ này còn có thể bắt chúng ta thế nào? Giang Minh không có sinh khí, ngược lại trực tiếp đem mảnh vỡ ném ra ngoài. Vậy cái này mảnh vỡ sát qua người áo đen đến nơi xa. Người áo đen lập tức cười lên ha hả nói không gì hơn cái này thôi, vật nhỏ như trước vẫn là vật nhỏ. Đang lúc này, mảnh vỡ ngược lại trở về, trực tiếp đem một người áo đen động mạch cổ cho cắt vỡ. Người áo đen kia cổ lập tức không ngừng chảy máu. Những người áo đen khác nhau nhau tiến lên, muốn ngăn chặn lấy vết thương, nhưng mà lại căn bản không chặn nổi. Vết thương đổ máu chảy tràn càng ngày càng nhiều, người mặc áo đen này rất nhanh liền đổ máu mà chết, con mắt cũng không có nhắm lại. Lại một đồng bọn chết, cái kia cầm đầu người áo đen lập tức trong lòng phẫn hận đứng lên, ánh mắt đỏ như máu, vọt thẳng lấy Giang Minh vung chém tới một thanh kiếm. Kiếm kia sử dụng chính là cùng Giang Minh một dạng thuật pháp, sau đó Giang Minh khám phá thuật pháp. Tại trường kiếm hướng phía trước mà đến thời điểm, hắn hướng phía sau xoay người, nhấc chân đem trường kiếm kia đá trở về. Sau đó, Giang Minh cải biến ý nghĩ của mình. Tại trường kiếm tự động ném người áo đen thời điểm, hắn lên trước đem trường kiếm cầm trở về. Người áo đen lúc đầu cho là mình muốn bị trường kiếm đánh trúng vào, nhìn thấy Giang Minh hành động, hắn không khỏi ngẩn người. Sau đó hắn có chút thăm dò nhìn qua Giang Minh nói, Ninh Hải Thần, ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ lại ngươi muốn theo chúng ta cầu hòa? Một người áo đen khác đội vàng cầu hòa nói đây là không thể nào. Ngươi giết đồng bọn của chúng ta, ngươi liền muốn để mạng. Nguyên Hạ Hạ lúc này ngăn cản tại Giang Minh trước mặt nói các ngươi quan chủ giết nhiều người như vậy, các ngươi tại sao không có cho bọn hắn bồi mệnh? Ninh Hải Thần dựa vào cái gì phải bồi thường mệnh? Tư Không Nô Uyên vốn đang coi là những người này nửa tốt nửa hỏng, bây giờ bị Nguyên Hạ Hạ tiểu nói này, hắn lập tức cảm thấy những người này căn bản cũng không phải là người tốt lành gì. Hắn cũng ngăn cản tại Giang Minh trước mặt, hướng về phía những người này hô to, chỉ cần ta Tư Không Nô Uyên ở chỗ này một ngày, ta sẽ không để cho các ngươi đụng phải Ninh Hải Thần. Nói đến đây, hắn lập tức tại trong lòng bàn tay của chính mình thổi một khí. Trên lòng bàn tay đường vân lập tức đi ra từng đạo dây dài, hướng phía người áo đen buộc chặt mà đi. Người áo đen không cảm thấy những này dây dài có cái gì vội vàng lại cầm lên trường kiếm, muốn đem những này dây dài cắt đứt. Nhưng mà bọn hắn liền cùng Giang Minh một dạng, căn bản không có cách nào cắt đứt những này dây dài, còn bị dây dài cho cuốn quanh buộc chung một chỗ. Nguyên Hạ Hạ tiến lên một bước, trực tiếp đem những người này đầu toàn bộ bổ xuống, vô vô cái mông nói chỉ cần chúng ta hạ thủ lưu tình, những này thanh tiểu xem người liền phải thai họa những người khác, liền để bọn hắn cho những cái kia chết đi cô hồn ngủ cùng đi. Giang Minh nhìn ra Nguyên Hạ Hạ tựa hồ đối với những người này địch ý rất lớn, kỳ quái nói, những người này chẳng lẽ lại giết bên cạnh ngươi thân nhân sao? Tại sao ta cảm giác ngươi đối bọn hắn rất cựu thị dáng vẻ? Nguyên Hạ Hạ đem những người này diệt đi hắn đường huynh cả nhà sự tình từng cái nói cho Tư Không Nô Uyên cùng Giang Minh. Tư Không Nô Uyên lúc này đánh vỡ bất bình đứng lên. Ta còn tưởng rằng quan chủ này sẽ đối với chúng ta tốt một chút, kết quả không nghĩ tới là như thế cái giết không tha người, thật sự là buồn nôn. Giang Minh cũng nói theo, ta nhìn, chúng ta hay là đến trên đỉnh núi đi, gặp được cái này thành tựu xem người thật sự là gặp vận đen tám đời. Cũng không phải, chạm nhiều như vậy rủi ro, chúng ta thật hẳn là trốn về sau tranh tranh né. Nguyên Hạ Hạ hừ hừ nói lấy. Nếu không phải hắn làm người tâm địa coi như thiện lương, hắn đã sớm để cái này thành tựu xem toàn bộ người cho hắn đường huynh cho cùng. Sau đó hắn duỗi lưng một cái. Lúc này mới vừa đi không bao lâu, ta liền có chút mệt mỏi, đợi lát nữa chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Nguyên Hạ Hạ nhìn thoáng qua sát trời. Trên trời hoàn toàn chính xác có chút tối trầm xuống, phía trên đã phát ra tơ trắng. Giang Minh cũng có chút mệnh đến ngất ngư. Chỉ là cửa thứ nhất này hắn liền hao phí không ít thể lực, còn có một số muốn uống nước. Tư Không Nô Uyên phảng phất đã nhìn ra Giang Minh tâm tư, sau đó đem một cái bình nhỏ đặt ở Giang Minh trước mặt nói ngươi có phải hay không muốn uống nước? Linh Hải Thần ta mang theo nước, ngươi từ nơi nào mang tới nước? Giang Minh có chút kỳ quái, hắn hay là lần đầu nhìn thấy Tư Không Nô Uyên vậy mà lại mang nước. Nguyên Hạ Hạ cũng không cam chịu yếu thế, lấy ra chính mình chân tàng dòng nước, ta cũng mang theo chén nước. Tư Không Nô Uyên nhìn mọi người một cái, cuối cùng ngay sau đó nói, giống chúng ta những này người xuất gia đều cần uống nhiều chút nước, cho nên đi ra ngoài tất nhiên sẽ mang nước. Các ngươi còn muốn đi nơi nào? Ở thời điểm này, một cái dị thường thanh âm xa lạ xuất hiện ở ba người bọn họ bên người. Giang Minh đã không cảm thấy kinh ngạc. Loại này trước lên tiếng không ra người tràng diện hắn đã nhìn qua rất nhiều lần. Cũng không biết hiện nay trong bóng tối kia người muốn làm gì, hắn ngược lại là muốn nhìn người này còn có thể làm cái gì. Chạm mắt tới, một tháng minh gió nhẹ, tướng mạo có chút tuấn tú nam nhân đi tại ba người trước mặt, hắn mi tâm có một nốt ruồi, khóe miệng còn mang theo dáng tươi cười, không giống như là đến đánh nhau, giống như là cùng bọn hắn hữu hảo chung đụng. Còn không có đợi người này mở miệng, Nguyên Hạ Hạ trực tiếp chỉ ra chỗ sai đi ra cái này nhân nói, các ngươi không cần nhìn, người này chính là vừa rồi những người kia quan chủ, các ngươi cũng nghe đến, hắn cứ gọi Trần Tư Kỳ. Người này không có phản bác, ngược lại nhàn nhạt nở nụ cười nói đích thật là như vậy, đa tạ ngươi tới giúp ta giới thiệu cho bọn hắn. Nguyên Hạ Hạ cười lạnh một phen nói tại sao lâu như thế không có gặp ngươi, là đi tìm cái chết sao? Trần Tư Kỳ mở ra một cái quạt xếp, tại trên lòng bàn tay gõ nhẹ quạt xếp, đáy mắt mang theo dáng tươi cười. Ta làm sao lại là đi tìm cái chết đây này? Ta đây không phải đến mời các ngươi đến ta trong quan làm khách sao? Vừa rồi ta những người kia có chút không có cấp bậc lễ nghĩa chết, chết cũng không vô tội, hiện tại ta cái này quan chủ tự mình đến nơi đây, các ngươi hẳn là có thể đủ đi theo ta đi đi. Đối với cái này, Giang Minh trực tiếp miệng cự tuyệt nói, căn bản cũng không khả năng, ngươi đã chết cái ý niệm này đi. Bất kể như thế nào, trong lòng của hắn còn có một phần đạo đức giới hạn, mà Nguyên Hạ Hạ cũng coi là bạn tốt của bọn hắn. Bằng hữu địch nhân, đó cũng là địch nhân của bọn hắn. Nguyên Hạ Hạ trong lòng có một trận cảm động, sau đó hung dữ hướng về phía Trần Tư Tề nói, có nghe thấy không? Nắm chặt lăn. Chương 730, giống như chết chương 730, giống như chết. Trần Tư Tề cười một tiếng, sau đó đi theo Giang Minh nói, Linh Hải Thần, ngươi không cùng ta cùng đi ngươi sẽ hối hận, ngươi coi thực sự tin tưởng cái này Nguyên Hạ Hạ lời nói sao? Giang Minh nhíu mày, cảm giác Trần Tư Tề giống như muốn cùng chính mình nói thứ gì, lại không muốn để cho Nguyên Hạ Hạ biết. Nào có thể đoán được lúc này Nguyên Hạ Hạ lại là phi thường thản nhiên nói, như vậy đi, Linh Hải Thần, các ngươi đơn độc nói chuyện phiếm đi, ta đi đến ngồi ngay ngắn đến chính, ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này Trần Tư Tề đến cùng có thể làm thứ gì. Trần Tư Tề làm việc cảm kích nói, vậy thật đúng là cảm ơn ngươi, Nguyên Hạ Hạ, Linh Hải Thần đại nhân, cái này đi theo ta đi. Giang Minh căn bản không có tâm tư kia, cũng không muốn hoài nghi Nguyên Hạ Hạ. Vậy hắn không hướng trước, trực tiếp dịch ra Trần Tư Tề. Chúng ta trực tiếp đi, không cần để ý không hỏi hắn. Hành động này trực tiếp sợ ngây người tất cả mọi người, Tư Không Nô Uyên nghĩ mãi mà không rõ, lập tức tiến lên một bước, tại nội tâm cùng Giang Minh nói, Linh Hải Thần, nói thật, nếu như là ta có lẽ sẽ cùng cái kia Trần Tư Tề đơn độc ra ngoài. Dù sao chúng ta cùng cái này Nguyên Hạ Hạ nhận biết thời gian không dài, có lẽ cùng cái này Trần Tư Tề tâm sự có thể phát hiện sơ hở. Hắn cũng không phải là muốn cùng ta làm sáng tỏ Nguyên Hạ Hạ sự tình, mà là muốn từ trong tay của ta thu hoạch được một ít gì đó. Giang Minh không nhanh không chậm nói, sau đó lại từ trong tay búng tay một cái. Cái kia Trần Tư Tề trên người quạt xếp lúc này tự động đến Giang Minh trong tay. Hắn nhìn xem trên quạt xếp mặt thình lình biểu hiện ngọc bội cùng ngọc như ý năm chữ. Năm chữ này đã bày ra Trần Tư Tề mục đích. Trần Tư Tề nhìn thấy cái kia quen thuộc quạt xếp, không khỏi sờ lên trên người mình. Phát hiện không có cây quạt, lúc này có chút tức giận đứng lên nói Linh Thải Thần đại nhân, ngươi làm sao loạn xạ cầm đồ của người khác đâu? Hay là mau chóng đem nguyên vật trả lại cho ta đi. Giang Minh trực tiếp đem cây quạt ném tới, không lưu tình chút nào nói ngọc bội cùng ngọc như ngọc ta sẽ không đưa cho ngươi, bọn chúng đã nhận chủ, dù là ngươi mang đi cũng là không chỗ hữu dụng, vậy ta liền đem chủ nhân này giết chết. Nghe đến đó, Trần Tư Tề lập tức lên sát tâm, trong tay lấy ra một cây roi, hướng phía Giang Minh vùng đi qua. Roi chiều dài cực kỳ dài, còn mang theo một chút tinh mịn kinh thứ. Kinh thứ lít nha lít nhít, xem xét vùng đi qua liền rất đau. Giang Minh không có chú ý, bị kinh thứ cho vung ra, nhưng là cái roi kia lại là trực tiếp biến mất tại chỗ. Thập, cái gì? Trần Tư Tề nhìn hướng tay của mình tâm, trong tay không chịu được run rẩy lên, sau đó trùng điệp ném xuống đất. Roi này có một cái nguyên rủa, nếu là có người để nó biến mất, cái kia sử dụng roi người sẽ gặp phải phản vệ. Hắn sinh thời chưa bao giờ gặp được loại tình huống này, bây giờ nhìn thấy cái này Linh Thải Thần, roi vậy mà tự động biến mất. Ngươi bây giờ còn không phải thua ở trong tay của chúng ta. Nắm chặt thuốc thủ chịu trói đi. Nguyên Hạ Hạ biết cái này phản vệ, trong lòng tán thưởng Giang Minh lợi hại. Lại kinh thường nhìn qua trước mặt gần như té xịu Trần Tư Tề. Trần Tư Tề không thể không nhận thua, nhưng là cũng không nguyện ý như vậy coi như thôi. Tại Giang Minh xích lại gần hắn một khắc này, hắn xông tới, trực tiếp muốn cướp đi bên cạnh hắn ngọc như ý cùng ngọc bội. Giang Minh thấy rõ Trần Tư Tề động tác, trực tiếp đem hắn cho đẩy ra. Trần Tư Tề toàn thân lại nhìn thần thờ đứng ở chỗ này, như là một khối thép tấm một dạng, hắn căn bản đẩy không đi ra. Không chỉ có như vậy, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một chút khói lửa, khói này lửa ở trước mặt của hắn dần hiện ra đến ngũ quang lục sắc nhan sắc, trong nháy mắt nổ tung. Linh Hải Thần. Nguyên Hạ Hạ cùng Tư Không Nô Uyên trước mắt, lập tức hướng phía Giang Minh mà đi. Nhưng mà Giang Minh thân thể đã nổ tung, đây là Tư Không Nô Uyên lần thứ hai gặp phải Giang Minh bạo tạc. Trong lòng của hắn không khỏi cầu nguyện đứng lên, hy vọng Giang Minh bình an vô sự. Nhưng mà hắn cảm thấy lần này gặp mặt hẳn là không có cách nào trốn khỏi. Bạo tạc này cũng không phải phổ thông bạo tạc, cái kia Trần Tư Tề rõ ràng chính là có khác tâm cơ. Mà Nguyên Hạ Hạ thì là trợn tròn mắt. Hắn cảm giác đều là bởi vì hắn thiện lương chi tâm mới đưa đến Linh Thải Thần tử vong. Sau đó hắn có chút bất đắc dĩ, bắt đầu sầu não bất ức lấy. Hắn cảm thấy Linh Thải Thần không nên chết, hẳn là sống được lâu hơn một chút, nhưng là hắn lại không biện pháp để Linh Thải Thần sống được lại lâu. Trần Tư Tề lại là cười lên ha ha. Dù là ta không lấy được ngọc bội kia cùng ngọc như ý, các ngươi cũng đều đừng nghĩ tốt hơn. Thật sự là khôi hài, ta còn tưởng rằng Linh Thải Thần có bao nhiêu cân lượng, kết quả bất quá cũng như vậy. Nguyên Hạ Hạ, liền cùng ngươi Đường huynh diệt môn một dạng, ngươi hẳn là có thể đủ minh bạch. Đề cập chính mình Đường huynh, Nguyên Hạ Hạ cũng không chịu nổi nữa. Bây giờ đã chết cái này đến cái khác, hắn không có khả năng lại chết một cái. Toàn thân hắn tản ra ma tính quan mang, con mắt cũng lập tức trở nên đỏ như máu, càng là đi ra từng đạo huyết lệ, những cái kia huyết lệ toàn bộ hướng phía Trần Tư Tề mà đi. Trần Tư Tề không khỏi kinh ngạc. Ngươi vậy mà đã thức tỉnh huyết mạch. Hắn không chút nào bối rối, ngược lại cực kỳ bình tĩnh đứng đấy. Tại huyết lệ nhích lại gần mình một khắc này, hắn đem huyết lệ dung nhập trong thân thể của mình. Trần Tư Tề lập tức nhắm mắt lại, lập tức hưởng thụ lấy những quá trình này. Những này đều là đại bộ a, Nguyên Hạ Hạ ngươi chỉ sợ không biết đi, ta cùng ngươi huyết lệ là lẫn nhau bổ sung, nếu không ta làm sao có thể giết chết ngươi Đường huynh đâu. Ngươi Đường huynh chính là lần này thể chất, bây giờ ngươi cũng có thể trở thành ta chất dinh dưỡng. Sau đó, trên đầu của hắn xuất hiện hai cái lỗ thai, trong tay cũng thay đổi thành móng vuốt, cái kia cánh tay tự động dừng lại, đi thẳng đến Nguyên Hạ Hạ trước mặt. Nguyên Hạ Hạ muốn đối kháng, sau đó liền phát hiện không sử ra được linh lực. Không chỉ có như vậy, hắn còn không có biện pháp động đậy, chỉ có thể ở nguyên địa dừng lại lấy. Hắn không biết Trần Tư Tề sử dụng thuật pháp gì, nhưng là hắn biết bây giờ hắn sẽ phải chết mất, hắn hít sâu một hơi, dứt khoát để thân thể bông lòng xuống. Hiện nay hắn sẽ phải chết, vậy hắn cũng muốn chết hợp quy tắc một chút. Tư Không Nô Viên thấy được, liền vội vàng tiến lên một bước đem Nguyên Hạ Hạ kéo lại. Bây giờ Linh Thải Thần đã không có, hắn cũng không thể để Nguyên Hạ Hạ lại không có. Không nghĩ tới Tư Không Nô Viên sẽ cứu mình, Nguyên Hạ Hạ lại rất nhanh kịp phản ứng. Bất luận thế nào, hắn đều muốn vì mình Đường huynh còn có Linh Thải Thần báo thù, hắn không có khả năng lại làm cái kia hèn yếu người. Trước đó hắn dùng chính mình nhu nhược đổi lại thiện lương, bây giờ liền để hắn đến kết thúc đây hết thảy náo kịch đi. Nghĩ tới đây, hắn mi tâm lại xuất hiện một đóa hoa sen, phía trên hiện ra hình dạng. Một đạo lăng lệ quang mang hướng phía Trần Tư Tề đánh ra ngoài, Trần Tư Tề trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa, sau đó lại trong nháy mắt hợp hai làm một. Trần Tư Tề căn bản không làm chỗ sợ, hảo tâm nói cho Nguyên Hạ Hạ nói, bây giờ ngươi là căn bản đánh không lại ta, ta dung hợp huyết lệ của ngươi, thân thể trở nên càng thêm có giãn, ngươi đem công kích đánh vào trên người của ta, cuối cùng chẳng qua là thụ ngược đãi mà thôi. Nói, Nguyên Hạ Hạ thân thể xác thực xuất hiện một vết nứt. Nguyên Hạ Hạ bưng bít lấy thân thể của mình vết rách chỗ, có chút khó có thể tin nói cái này sao có thể. Chương 731, sửa trị chương 731, sửa trị hết thảy đều có khả năng, hay là không muốn sống ở trong mơ. Tư Không Nô Viên bật lên, tại vết rách kia chỗ thả ra linh lực. Linh lực bao trùm liệt ấn, để liệt ấn lập tức không rõ ràng một chút. Nguyên Hạ Hạ cảm thấy thần kỳ nói đây quả thực là tuyệt. Ngươi nên đi chết. Trần Tư Tề không có kiên nhẫn. Hắn năm ngón tay đã xuất hiện chết xuất, hắn hấp thu huyết lệ nhiều lắm, có chút không chịu nổi thân thể của hắn. Hắn thả ra hơn 10 đạo huyết lệ mãnh liệt đến Nguyên Hạ Hạ cùng Tư Không Nô Viên trước mặt. Tư Không Nô Viên đưa tay thả ra linh lực, ý đồ ngăn cản huyết lệ xông lên trước. Nhưng mà cái này huyết lệ lực lượng thật sự là phi thường cường hãn, chỉ chốc lát sau, Tư Không Nô Viên liền có chút không kiên trì nổi. Nguyên Hạ Hạ đưa tay trợ giúp hắn, muốn cho những này huyết lệ phá toái rơi. Nhưng mà lại như trước vẫn là so ra kém cái này huyết lệ, hai người bọn họ trong nháy mắt bị liền xông ra ngoài. Thật sự là chơi vui, đua tiểu hài tử quả nhiên là khoái hoạt. Trần Tư Tề đem huyết lệ thả ra, huyết lệ sắp vào Nguyên Hạ Hạ cùng Tư Không Nô Viên trong đôi mắt, Tư Không Nô Viên cùng Nguyên Hạ Hạ đốn thời điểm lui lại mấy bước. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ chạy không khỏi cái này huyết lệ công kích. Không chỉ có như vậy, Tư Không Nô Viên cảm giác hắn cùng Nguyên Hạ Hạ một dạng, đều khống chế không nổi thân thể của mình. Hắn nguyên bản còn kỳ quái Nguyên Hạ Hạ làm sao lại biến thành cái dạng này, hiện tại xem ra nguyên lai là cái này huyết lệ ảnh hưởng dưới mới khiến cho hắn biến thành cái dạng này. Nhưng mà đúng vào lúc này, kỳ tích phát sinh, những này huyết lệ đột nhiên rơi trên mặt đất, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trần Tư Tề sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn đại khái ý thức được cái gì, hướng phía giữa không trung la lên, Linh Hải Thần, ngươi đi ra cho ta, ta biết ngươi không có bị nổ chết, những này khẳng định chính là ngươi dở trò quỷ. Nhưng mà hắn giống lên nửa ngày, nhưng căn bản không có người đi ra. Tư Không Nô Viên không xác định có phải hay không Giang Minh cứu được bọn hắn, dù sao hướng phía giữa không trung la lên, chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều muốn đa tạ trợ giúp của ngươi. Nguyên Hạ Hạ nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ bọn hắn cũng coi là may mắn, lại bị người tốt cứu trợ. Ngay tại lúc này, cái kia Trần Tư Tề lại cùng nổi điên một dạng, hướng phía bốn phía càng không ngừng thả ra công kích. Hoàn toàn không để ý ở đây Tư Không Nô Viên cùng Nguyên Hạ Hạ. Trung quanh kiến trúc có các loại tổn thương, Trần Tư Tề căn bản lơ đễnh. Hắn thấy, hiện tại không có chuyện trọng yếu hơn, hắn thế tất yếu tìm ra cái kia trợ giúp Tư Không Nô Viên cùng Nguyên Hạ Hạ người. Ngay tại lúc Trần Tư Tề nổi điên đằng sau, cái kia trợ giúp Nguyên Hạ Hạ cùng Tư Không Nô Viên người hay là chưa từng xuất hiện. Tư Không Nô Viên tại âm thầm cầu nguyện, hy vọng người kia vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Nếu không, hắn liền muốn xong đời. Đồng thời hắn ở trong lòng còn có chút chờ mong, nếu là trợ giúp người là của bọn họ Linh Thải Thần liền tốt, dạng này Linh Thải Thần cũng liền còn sống. Nhưng mà hắn biết, Linh Hải Thần tại mãnh liệt như vậy bạo tạc phía dưới, làm sao lại sống sót đâu. Tư Không Nô Viên ở trong lòng lung tung nghĩ đến, cuối cùng lại có chút tinh thần sa sút đứng lên. Mà Trần Tư Tể bởi vì tìm không thấy cái kia trợ giúp Tư Không Nô Huyền cùng Nguyên Hạ Hạ người, dứt khoát đem đầu mâu chỉ hướng hai người này. Hắn trực tiếp mạnh mẽ đâm tới thả ra công kích kia trực tiếp đem Tư Không Nô Huyền cùng Nguyên Hạ Hạ bao vây lại. Hai người bọn họ còn chưa kịp tránh né, liền bị thứ này cho vây lại. Trần Tư Tể ánh mắt quyết tâm đứng lên, nếu tìm không thấy hắn, vậy liền để ta giải quyết các ngươi đi. Nhưng mà lập tức, túi này vây đồ vật liền tùy theo vỡ tan, từng đạo đăng mạn hướng phía Trần Tư Tể mà đi. Hắn miễn cưỡng ứng phó, nhưng mà lại phát hiện những đồng bạn này cũng có ý thức một dạng, vẫn muốn gõ lấy thân thể của hắn. Không chỉ có như vậy, những dây leo kia cùng dính nước một dạng, gọi đến Trần Tư Tể mười phần đau. Trần Tư Tể thống khổ không chịu nổi, muốn lên trước kéo Nguyên Hạ Hạ cùng Tư Không Nô Huyên lai cùng một chỗ chịu tội. Sau đó Tư Không Nô Huyên cùng Nguyên Hạ Hạ đã sớm đã có kinh nghiệm, cách cái kia Trần Tư Tể cách xa vạn dặm xa. Trần Tư Tể tới gần hai người kia thời điểm, trực tiếp bị đằng mạn ngăn trở, hoàn toàn hướng về phía trước không được. Hắn đột nhiên hối hận, nếu là không có đối với Nguyên Hạ Hạ cùng Tư Không Nô Huyên phát động công kích, vậy hắn hiện tại hẳn là còn rất tốt. Nhưng mà sự tình đã phát sinh, hắn đưa tay muốn bắt lấy dây leo kia, nhưng mà căn bản bắt không được. Không chỉ có như vậy, tay của hắn còn trực tiếp bị đánh mất rồi. Đây là Trần Tư Tể lần thứ nhất tay gãy, hắn sững sờ nhìn xem rơi xuống tay, hắn cũng nhận nói nhói, bắt đầu hét dầm lên, cả người đều điên theo một dạng. Hắn lui về sau một bước, lảo đảo, kém chút ngã nhào trên đất, cuối cùng lại hướng về phía giữa không trung la lên bài câu. Người cái này người đáng chết, vậy mà tại phía sau trốn tránh, có bản lĩnh liền đi ra, đừng để ta suy đoán. Ta muốn chính là ngươi đi, Linh Thải Thần. Ta nói tại sao không có thấy thi thể, nhưng mà vẫn không có người đáp lại. Trần Tư Tể không khỏi càng thêm táo bạo đứng lên. Toàn bộ ngón tay một mực rủ xuống hướng mặt đất, ngón tay trực tiếp thuận uốn lượn đứng lên. Mà mặt đất lúc này xuất hiện một vết nước. Ngay sau đó, vết nước kia bắt đầu kéo dài đứng lên, tất cả đồ vật trên mặt đất sắp hãm sâu. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ cảm thấy Trần Tư Tể đã điên rồi. Bọn hắn lẫn nhau nhìn thoáng qua, dứt khoát một mực lui về sau đi. Theo bọn hắn nghĩ, hiện tại kết quả tốt nhất chính là rời đi nơi này. Nhưng mà Trần Tư Tể lại phát hiện Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ động tác, trong tay thả ra một đạo lại một đạo cảnh giới, trực tiếp kẹp lại hai người bọn họ động tác. Tư Không Nô Uyên đưa tay, một đấm vung chém ra đi. Kết giới kia vậy mà toàn bộ cũng bị mất. Hắn nhìn thoáng qua tay của mình, có chút khó tin. Hắn đã có chút không tự tin, không nghĩ tới vậy mà đem kết giới đánh rách ra. Sau đó, hắn mang theo Nguyên Hạ Hạ tiến lên, trực tiếp bắt đầu bắn bọn đứng lên. Hai người chạy thở không ra hơi, cuối cùng lại cách xa cái kia Trần Tư Tể lại một bộ phận khoảng cách. Trần Tư Tể bước chân tăng tốc, một mực càng không ngừng hướng phía trước đuổi theo, cả người đều muốn nổ bể ra. Hắn cảm thấy cái kia Linh Thải Thần chính là đang trêu đùa hắn, hắn thực sự không nghĩ ra, cái này Linh Thải Thần sứ sao có thể khởi tử hoàn sinh. Cái kia bạo tạc có tác dụng phụ, sẽ hạn chế người thuật pháp. Hắn đã đem gần không chịu nổi, trong tay không ngừng hướng phía trước triển lãm lấy linh lực, đem linh lực này mở rộng. Tại linh lực tiếp xúc phạm vi bên trong, những kiến trúc này từng cái hoàn toàn đều biến mất không thấy. Hắn thở ra một hơi, sau đó lại đem trên thân tất cả mọi thứ thả ra. Những vật kia hướng phía Nguyên Hạ Hạ cùng Tư Không Nô Huyên mà đi, Nguyên Hạ Hạ cùng Tư Không Nô Huyên mỏi mệt về sau hướng đối lấy. Vô số linh lực ở giữa không trung lẫn nhau đánh đứng lên. Nguyên Hạ Hạ linh lực không có lợi hại như vậy, cánh tay có chỗ làm bị thương. Tư Không Nô Huyên hết sức bảo hộ lấy Nguyên Hạ Hạ, nhưng là cũng cảm giác từ nơi sâu xa có một cỗ linh lực đang bảo vệ lấy bọn hắn. Hắn cảm thấy kỳ quái, lại từ đáy lòng bắt đầu nhận định chính là Ninh Thải Thần đang bảo vệ bọn hắn. Mà cũng liền ở thời điểm này, mặt đất đột nhiên khôi phục bình thường, vết nứt tầng tầng biến mất không thấy. Trần Tư Tể sửng sốt một chút, lập tức nổi trận lôi đình. Chương 732, tranh đoạt chương 732, tranh đoạt cái này Ninh Thải Thần đến cùng đang làm cái gì? Cũng liền trong nháy mắt, Giang Minh đi ra, khóe miệng mang theo dáng tươi cười. Trần Tư Tể, ngươi nên thúc thủ chịu trói. Cũng chính là câu nói này đằng sau, những cái kia nguyên bản biến mất không thấy gì nữa kiến trúc toàn bộ khôi phục bình thường. Ngươi phá giải ta thuật pháp. Trần Tư Tể tuyệt vọng đứng lên, ngơ ngác nhìn thấy Giang Minh, trong lòng đem hoang mang nói ra. Linh Thải Thần, ngươi đến tột cùng là thế nào khởi tử hoàn sinh? Giang Minh nhìn qua Trần Tư Tể, cảm thấy hắn có chút đáng thương. Ta căn bản cũng không có bị tạc chết, ngươi cho nên vì cái gì cường hãn thuật pháp bất quá cũng như vậy thôi. Một câu nói kia trùng điệp đả kích Trần Tư Tể. Trần Tư Tể không có khả năng tin tưởng, một mực tại trong miệng tự lẩm bẩm, không có khả năng, cái này căn bản liền không có khả năng. Nhìn thấy Trần Tư Tể cái dạng này, Giang Minh không có tiếp tục đánh hắn, mà là nhìn về phía hắn nói ngươi có thể đi. Hắn cảm thấy cái này Trần Tư Tể cũng không có thể nghiêng trời lệch đất cơ hội, còn không bằng trực tiếp để hắn rời đi, hắn cũng không phải cái gì tâm ngoan thủ là người. Trần Tư Tể lại không cam tâm, tiến lên một bước, muốn bắt lấy Giang Minh cổ áo, nhưng mà lại bị Giang Minh cho tránh qua, tránh né. Hắn nhíu mày. Làm thanh tiểu xem quan chủ, ngươi dạng này cũng không giống như nói. Hắn có chút không rõ cái này Trần Tư Tể động tác, hắn cảm thấy cái này Trần Tư Tể chính là người điên. Trần Tư Tể lại là thở ra một hơi, cũng biết hắn hiện tại là triệt để thất bại, sau đó quỳ rạp xuống Giang Minh trước mặt nói Linh Thải Thần, hy vọng ngươi có thể trở thành cái này thành tựu xem quan chủ. Giang Minh đốn bỗng nhiên, một chiêu này đánh cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Vừa rồi bọn hắn không phải hay là địch nhân sao? Hiện tại tại sao lại muốn để cho hắn vị trí? Hắn đối với cái này thành tựu xem quan chủ nhưng không có hứng thú gì. Ta cảm thấy ngươi tương đối thích hợp ngay trước thành tựu xem quan chủ. Trần Tư Tể căn bản nghe không hiểu rõ ràng như vậy cự tuyệt, vội vàng nói, ngươi mới là thích hợp nhất, nếu như có thể mà nói, ta nguyện ý làm thuộc hạ của ngươi, hoặc là ngươi đồng liêu. Ta trực tiếp lời nói thật rằng đi, ta không nguyện ý làm cái này thành tựu xem quan chủ, cũng không hy vọng ai đến ép buộc ta. Nhìn thấy bị luyện cự tuyệt không được, Giang Minh dứt khoát đến trực diện cự tuyệt. Trần Tư Tề lại là chấp nhất không ngớt nói thanh tiểu xem quan chủ trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, nếu như ngươi không làm lời nói, cái kia thanh tiểu xem quan chủ liền không có. Hắn trước kia luôn luôn cho là hắn mới là có thể thống trị tốt thanh tiểu xem người, nhưng nhìn đến Linh Thải Thần hành vi, hắn đột nhiên cảm thấy hắn căn bản cũng không tính là gì, hay là Linh Thải Thần càng thêm phù hợp. Giang Minh nhíu mày, ta đã nói ta không đem, vậy ta thật liền sẽ không làm, ngươi hay là tìm người khác đi. Nguyên Hạ Hạ, Tư Không Nô Uyên, chúng ta đi. Giang Minh quay người nhìn về phía Nguyên Hạ Hạ cùng Tư Không Nô Uyên. Bọn hắn lúc này đã ngây dại. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Linh Thải Thần lại còn sống, trong lòng không khỏi cảm giác thần kỳ đứng lên. Nghe được Giang Minh lời nói, bọn hắn như dã tỏi đầu gật đầu, con mắt đều mang ánh sáng. Đợi đến Giang Minh xích lại gần bọn hắn thời điểm, Tư Không Nô Uyên nhịn không được hỏi thăm về đến nói Linh Thải Thần, ngươi đến tuột cùng là thế nào làm được? Ta nhìn vật kia đúng là trong tay ngươi nổ tung nha. Giang Minh sờ lên đầu nói đến, vật kia giống như đối với ta không có một chút tác dụng nào, ta hoàn toàn không có một chút bị tạc đến cảm giác. A. Nguyên Hạ Hạ xích lại gần Giang Minh, lắp ba lắp bắp nói cái này sao có thể? Linh Thải Thần, nếu như ngươi đi, vậy ta ngay tại trước mặt ngươi treo cổ tự tử. Trần Tư Tề hạ quyết tâm, ánh mắt nhìn thẩn thờ nhìn Giang Minh ba người bóng lưng. A, chơi một khóc hai nháo ba treo cổ. Cái này đúng sao? Một chút nam nhân khí khái đều không có. Giang Minh trợn trắng mắt, quay người đang muốn nói cái gì. Nào có thể đoán được lúc này, Nguyên Hạ Hạ đột nhiên cũng đi theo nói. Nếu như nhất định để Linh Thải Thần là cái gì xem quan chủ lời nói, vậy còn không nếu như để cho hắn khi ngốc bên trong xem quan chủ. Nếu là nói treo cổ tự tử, ta cũng có thể treo cổ tự tử, mà lại đã chết không kém ngươi. Lời này vừa nói ra, Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên lập tức kinh hãi, nhao nhao nhìn về phía Nguyên Hạ Hạ nói ngốc bên trong xem. Quan chủ, ngươi là tiền quan chủ. Nguyên Hạ Hạ nhẹ gật đầu, sau đó lại kiêu ngạo đứng lên, vỗ bộ ngực nói đó là, ta là trẻ tuổi nhất quan chủ. Một cái đầu nốc, thật đúng là đem mình làm nhân vật lợi hại. Trần Tư Tề nhếch miệng, trong tay huyễn hóa ra đến một cây gậy dài. Hắn đi đến Giang Minh trước mặt, đem nó hiện ra tại trước mặt của đối phương. Linh Thải Thần, đây là chúng ta Đông Hải Long Côn, dòng này côn bên trong có vô cùng vô tận linh lực, ngươi có thể rất nhanh trên mặt đất thăng một cái độ. Cái này có cái gì, chẳng phải một cây gậy, còn không bằng hoa của ta kính. Nguyên Hạ Hạ ra vẻ thần khí, từ miệng trong túi móc ra một cái nhuốm máu đào tấm gương. Cái này không khỏi lại để cho Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên mở rộng tầm mắt. Cái này Nguyên Hạ Hạ tại sao có thể có nữ nhân tính vật phẩm? Thế giới này đều thế nào? Làm sao biến hóa đến nhanh như vậy? Mà tùy theo, Nguyên Hạ Hạ lại đang trong lòng bàn tay điểm một cái, lại điểm vào tấm gương kia phía trên. Tấm gương kia bên trên đóa hoa lúc này như cùng sống một dạng, chính mình đi ra, lại đi dạo tại Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên xung quanh. Tư Không Nô Uyên vươn ra tay, nếm thử tính tại trên đóa hoa kia một chút. Đóa hoa kia lập tức biến thành một cái hoa đồng, mà tùy theo mặt khác đóa hoa cũng nhao nhao biến thành hoa đồng. Đoàn bọn hắn đoàn vây quanh Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên, còn đi lên phía trước, vây quanh bọn hắn khiêu vũ. Giang Minh thấy đầu to. Cái này hoa đồng có vẻ giống như không có một chút tác dụng nào. Trần Tư Tề khẽ miệng trào phúng, liếc mắt đứng lên nói liền mấy cái hoa đồng, ta còn tưởng rằng ngươi có thể đi ra chiêu số lợi hại gì. Khởi Liêu Nguyên Hạ Hạ lại là âm sâm sâm cười một tiếng, sau đó hướng về phía Giang Minh la lên, Linh Hải Thần đại nhân, ngươi cần phải nhìn kỹ. Dứt lời đằng sau, những cái kia hoa đồng đột nhiên rời đi phương hướng, chen trúc tại Trần Tư Tề chung quanh. Trần Tư Tề xem thường, cẩn thận nhìn những ngày hoa đồng. Đùng, đùng, đùng. Sau đó, rất nhiều bàn tay tại Trần Tư Tề trên thân. Trần Tư Tề muốn phản kích, nhưng mà lại căn bản phản kích không đến. Không chỉ có như vậy, tay của hắn còn không khỏi bắt đầu tự mình đánh mình. Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên lại một lần nữa cảm giác hoài nghi nhân sinh. Cái này hoa đồng năng lực xảo diệu như vậy sao? Nguyên Hạ Hạ thừa cơ đến Giang Minh trước mặt, cùng yêu công một dạng hướng hắn kể, "Linh Thải Thần, ngươi nguyện ý làm ngốc bên trong xem quan chủ sao? Cái này kính viễn thị tất nhiên là của ngươi." "Không nguyện ý." Giang Minh lắc đầu. Làm gì hắn cũng không nguyện ý hạn chế tự do của mình. Vẫn là đi thanh tiểu xem tốt, cầm sạch rượu xem quan chủ có thể vô ưu vô lự, tự do tự tại, không có bất kỳ cái gì lo nghĩ. Trần Tư Tề mặc dù bị đánh, nhưng là cũng không quên nhớ chào hàng chính mình thanh tiểu xem. Tư Không Nô Uyên lại là trầm giọng đứng lên nói quan chủ này tất nhiên là không có tự do, phải xử lý các loại sự vụ, coi như có thể ra ngoài cũng không ra được. Ta vẫn là không đi. Chương 733, lôi kéo chương 733, lôi kéo Giang Minh gỗ chán, hay là cùng vừa rồi một dạng rất kiên định. Nguyên Hạ Hạ ấm ức, cảm thấy đều là Trần Tư Tề sai lầm. Hắn hướng về phía Trần Tư Tề đại hống đại khiếu đứng lên, đều là ngươi. Nếu không phải ngươi chủ động nhắc tới đến, Linh Thải Thần đại nhân không chừng liền sẽ đáp ứng làm ngốc bên trong xem quan chủ đâu. Trần Tư Tề không cam lòng yếu thế, cũng hướng về phía Nguyên Hạ Hạ kêu to lên nói ngươi tại sao không nói là chính ngươi vấn đề đâu. Trách ta làm cái gì? Lại nói, liền ngươi cái kia tiểu phá ngốc bên trong xem, là cái người có đầu óc cũng sẽ không đi thôi. Nguyên Hạ Hạ hỏa khí càng thêm thịnh vượng, sau đó phóng tới Trần Tư Tề, trong lòng bàn tay trực tiếp huyễn hóa ra đến một khối băng, hướng phía Trần Tư Tề ném tới. Trần Tư Tề lơ đễnh, trực tiếp đưa tay, muốn đem khối băng ném đi qua. Nguyên Hạ Hạ lại là âm thầm cười một tiếng. Cái này Trần Tư Tề, trúng kế. Tại hắn tới gần khối băng một khắc này, Trần Tư Tề lúc này bị băng phong thành khối băng lớn. Mặc dù bị đóng băng lại, Trần Tư Tề lại là thấy rõ ràng, bên hai thính lực cũng rất là bình thường. Hắn giật giật trong cơ thể mình linh lực, phát hiện linh lực còn có thể dùng. Thể nội hỏa diễm tầng tầng lớp lớp, khối băng trong nháy mắt hòa tan hết. Đang mở ra chói buộc trong nháy mắt, Trần Tư Tề lúc này xông về Nguyên Hạ Hạ. Cái này nói cái gì, hắn đều muốn báo thủ. Nguyên Hạ Hạ trong tay nắm chặt, một đấm cùng Trần Tư Tề nắm đấm va chạm đến cùng một chỗ. Nắm đấm xoa xoa, đi ra từng thanh hỏa tinh. Những này hỏa tinh đều đã tràn ra tới, nhao nhao rơi xuống đất. Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên ở một bên nhìn chăm chú lên trận cục này thế. Bọn hắn có chút không xác định có muốn đi lên hay không hỗ trợ. Mà liền tại lúc này, Trần Tư Tể trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu, để tình thế đi lên quái dị phương hướng. Thanh Cửu xem quan chủ nhất định phải là Ninh Thái Thần, đừng nghĩ để ngốc bên trong xem quan chủ thay người. Ngốc bên trong xem quan chủ mới là thích hợp nhất Ninh Thái Thần, ngốc bên trong chống quan năng nhân dị sĩ nhiều như vậy, trong lòng ngươi không có số sao? Ninh Hải Thần là của ta, ngươi đừng nghĩ tiêu tưởng. Lan A, Ninh Hải Thần rõ ràng là ta. Đáng giận, ngươi cái này đáng chết Nguyên Hạ Hạ. Phong cách vẽ này giống như không đối. Giang Minh cái chán đổ mồ hôi lạnh, nhìn thoáng qua Tư Không Nô Uyên. Hiện tại hắn cảm giác hắn hẳn là chạy trốn. Tư Không Nô Uyên cảm thấy Giang Minh hẳn là đi chạy trốn, sau đó kéo hắn một cái nói Ninh Hải Thần, nếu không chúng ta đi. Ta cảm thấy đề nghị này đặc biệt tốt. Giang Minh gật gật đầu, nhấc chân muốn đi theo Tư Không Nô Uyên rời đi. Nào có thể đoán được lại bị Trần Tư Tề cùng Nguyên Hạ Hạ vây quanh. Nguyên Hạ Hạ một mặt khóc cùng nhau. Triệt để thuyết minh một đứa bé nên có cảm xúc. Linh Thải Thần, ngươi nhận tâm vứt bỏ ta sao? Trần Tư Tể cố ý buồn nôn nói thật sự là buồn nôn. Nguyên Hạ Hạ hồi đối, đầy mắt im lặng nói, ngươi không hiểu. Ta cảm thấy hai người các ngươi không cần xoắn xuýt, hai người các ngươi chỗ Thanh Tiểu xem cùng ngốc bên trong xem Linh Thải Thần cũng sẽ không đi. Tư Không Nô Uyên nhìn không được, dứt khoát cùng Trần Tư Tể cùng Nguyên Hạ Hạ lại lặp lại một lần. Giang Minh nhíu mày, tán thành Tư Không Nô Uyên nói, đúng vậy, đúng là như thế. Nguyên Hạ Hạ nghĩ nghĩ, dứt khoát có khác chủ ý, một mặt năn nỉ nhìn về phía Giang Minh nói, Linh Thải Thần, ngươi nếu không đi ngốc bên trong quan sát xem xét, không chừng ngươi liền thích. Thấy vậy, Trần Tư Tể cũng không cam chịu yếu thế, vọt tới Giang Minh trước mặt nói Thanh Tiểu xem cũng giống như nhau, ta mời ngài đến Thanh Tiểu xem làm khách. Thanh Tiểu xem gần nhất ra một chút mới lạ đồ chơi, Linh Hải Thần đại nhân không chừng sẽ thích. Nguyên Hạ Hạ lại vội vàng nói, Linh Hải Thần, Thanh Tiểu xem những món kia đều quá hạn, hay là ngốc bên trong xem đồ vật tốt. Nghe đến đó, Trần Tư Tể lại bắt đầu phát hỏa, hướng về phía Nguyên Hạ Hạ kêu to nói Nguyên Hạ Hạ, ngươi cho rằng cái kia ngốc bên trong xem có gì tốt? Đồ vật bên trong đều là Thanh Tiểu xem chọn còn lại. Nguyên Hạ Hạ đốn lúc lại không vui, tiếp tục cùng Trần Tư Tể cãi nhau đứng lên nói Trần Tư Tể, ngươi cái kia Thanh Tiểu xem như cấp thấp xem, còn tưởng rằng chính mình là cái gì cao con chủ. Nguyên Hạ Hạ, ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ? Có thể hay không nhìn một chút hiện thực? Ngốc bên trong xem chỗ nào tốt? Trần Tư Tể, ta khuyên ngươi mới là muốn cảnh giác cao độ, Thanh Tiểu xem mới là tốt nhất. Hai người lại tiếp tục cãi lộn không ngớt, Tư Không Nô Uyên nghe không nổi nữa, giơ tay lên, chỉ độn nói các ngươi chờ chút ý miệng. Trần Tư Tể cùng Nguyên Hạ Hạ đồng thời quay đầu, nhìn về phía Tư Không Nô Uyên nói, Giang Minh bất đắc dĩ, hai người này cãi nhau nghiện a. Ngay tại lúc này, một đạo long quyển phong hướng phía Giang Minh mà đến. Giang Minh chờ đợi, dự định chống cự gió xoáy này. Nhưng mà gió xoáy này lại là bay thẳng gọn tới Trần Tư Tể cùng Nguyên Hạ Hạ nơi này. Hắn dương mắt, không rõ ràng cho lắm. Long quyển phong đem Trần Tư Tể cùng Nguyên Hạ Hạ cuốn đi, hai người lúc này biến mất không thấy. Trần Tư Tể muốn la lên, nhưng mà gió xoáy này lại tiêu tan hẳn âm. Gió xoáy này đến cùng là ai chỉnh tới? Nguyên Hạ Hạ cảm giác mình răng muốn thổi rớt, vội vàng bưng bít lấy miệng của mình, căn bản không có thời gian hướng phía Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên cầu cứu. Tư Không Nô Uyên nhìn ở trong mắt, vội vàng nhìn về phía Giang Minh nói, Linh Hải Thần, gió xoáy này giống như có chút kỳ quái. Mà hắn vừa nói xong gió xoáy này lại hướng phía hắn cùng Giang Minh mà đến, Giang Minh ý thức được Long Quyển Phong mục tiêu, lập tức dắt lấy Tư Không Nô Uyên đến trên mái hiên. Sau đó gió xoáy này cũng đi theo đám bọn hắn mà đến. Không chỉ có như vậy, gió xoáy này tạo thành cường đại tự trường, còn mang theo một cỗ mãnh liệt hấp lực, thế tất yếu đem Tư Không Nô Uyên cùng Linh Hải Thần cho hút đi vào. Tư Không Nô Uyên cảm giác chân của mình có chút không bị khống chế, ánh mắt lập tức trống rông đứng lên, bất chi bất giác hướng phía Long Quyển Phong đi qua. Giang Minh gắt gao dắt lấy Tư Không Nô Uyên, nhưng mà Tư Không Nô Uyên lại cũng không có đầu óc một dạng, vẫn như cũ muốn trở lại Long Quyển Phong bên người, thậm chí còn muốn đem Giang Minh cho kéo qua đi. Giang Minh không hiểu rõ Tư Không Nô Uyên hành vi, nhưng là cũng cảm thấy là Long Quyển Phong dở cho quỷ, dứt khoát dự định đi hướng đầu nguồn. Nghĩ nghĩ, hắn thuận Tư Không Nô Uyên động tác đến Long Quyển Phong bên cạnh. Kỳ quái là, loại rồng này Quyển Phong đối với hắn mà nói tựa hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng, hắn hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ tự trường. Tư Không Nô Uyên ngoan ngoãn đi tiến vào Long Quyển Phong, mà Giang Minh nắm chặt nắm đấm, trực tiếp đem nắm đấm đánh tới trên gió xoáy. Long Quyển Phong lập tức không quấn, nát một chỗ, mà những người khác cũng đã nhận được cứu trợ, Tư Không Nô Uyên cũng khôi phục bình thường. Nguyên Hạ Hạ thở ra một hơi, sau đó lại hướng về phía bốn phía nhìn xung quanh. Khẳng định là có người trong này làm tay chân, cũng không biết là ai muốn mưu hại chúng ta. Mà đúng vào lúc này, một cái cự đại chiếc lồng hướng phía mấy người mà đến. Mấy người không có phòng bị, trực tiếp bị chiếc lồng cho khống trụ. Cùng lúc đó, mặt đất đột nhiên xuất hiện một tầng tứ phương ngăn chứa. Trong ngăn chứa thỉnh thoảng đi ra mấy cái chuột hamster, muốn cắn mấy người chân. Giang Minh chờ đúng thời cơ, trực tiếp giẫm chết một con chuột hamster. Mà hắn cũng phát hiện những cái kia chuột hamster đều là giả, chỉ là có người tạo thành huyễn tưởng thôi. Chương 734, chiếc lồng khổng lồ chương 734, chiếc lồng khổng lồ mà những người khác lại là thầm rồi, bọn hắn căn bản giẫm không đến chuột hamster, khẽ cắn một cái chuẩn, trên chân lập tức lên đồ ăn hại. Những này đồ ăn hại còn có mở rộng vết tích, nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì cảm giác đau. Thấy vậy, Giang Minh thân mật đem tất cả huyễn ảnh chuột hamster toàn bộ giẫm chết. Nhưng mà bây giờ, những này đồ ăn hại lại là cái vấn đề. Nguyên Hạ Hạ trông thấy chân của mình, mày níu lại gấp, làm sao cũng có chút không tiếp thu được. Hắn hay là rất để ý hình tượng của mình. Trần Tư Tể thì càng là khoa trương đứng lên, xé mở ống tay áo của mình che lấp tại chính mình đồ ăn hại trước mặt. mà hắn như thế một làm những này đồ ăn hại trực tiếp phá chảy ra, một cỗ phát ra hôi thối chất lỏng. Mà theo những cái kia nhói nhói cảm giác cũng đi theo vỡ tan xuất hiện, hắn không khỏi phát ra thống khổ kêu thảm, trên mặt biểu lộ dữ tợn, bên miệng ý đồ nhắc nhở lấy mọi người nói, thật ngứa đau quá. Hắn chỉ có thể nói đi ra bốn chữ này, mặt khác lời nói có chút cố hết sức. Mà Nguyên Hạ Hạ cùng Tư Không Nô Huyền cũng phát hiện tình huống như vậy, lập tức không dám đối với mình đồ ăn hại có cái gì hành động. Giang Minh ngồi xổm xuống, tra xét những này đồ ăn hại, phát hiện những này đồ ăn hại đều là người thịt tạo ra. Sau đó hắn lại nghĩ đến muốn, hướng về phía Tư Không Nô Huyền nói, trước ngươi không phải có một bình thuốc sao? Chính là bột phân trạng, cho ta thử một chút. Hắn cảm thấy triệu chứng này cùng trước đó triệu chứng là không sai biệt lắm. Tư Không Nô Huyền có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Giang Minh nói, cái này có thể làm sao? Đừng đến lúc đó đem người giết chết. Loại này không có cựu hận tình huống dưới, như thế nào đi nữa hắn đều không muốn đem người làm cho chết. Nguyên Hạ Hạ không nói gì, nhưng là cũng một mực chú ý đến tình huống bên này. Trong lòng của hắn cũng là có tư tâm, Trần Tư Tề hiện tại tương đương với chuột bạch nhân vật. Nếu như Trần Tư Tề không có bất kỳ cái gì vấn đề, vậy nói rõ hắn đồ an hại cũng liền có thể cứu chữa, hắn thực tình hy vọng Trần Tư Tề là có thể dùng cái này một phấn. Trần Tư Tề lại là đại nghĩa lâm như nói, ta đã sắp không chịu đựng nổi nữa, nhanh cho ta dùng đi. Tư Không Nô Huyên cũng không nói thêm lời, trực tiếp đem cái bình đưa cho Giang Minh. Hắn đem bên trong bột phấn rơi tại Trần Tư Tề đồ an hại bên trên. Thần kỳ là, Trần Tư Tề đồ an hại lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Tại vung bột phấn thời điểm, Trần Tư Tề tâm lý căng đến thật chặt, nhưng nhìn xem chính mình đồ an hại lập tức không có, hắn lập tức lại hưng phấn lên. Cuối cùng là không có cực sai, nếu là cực sai, ta cái này mạng nhỏ nhưng là không còn. Nguyên Hạ Hạ vội vàng đi theo Giang Minh nói, cũng cho ta dùng tới, ta cũng không muốn đỉnh lấy đống này đồ an hại. Nhưng mà trong bình bột phấn đã còn thừa không có mấy, Giang Minh không khỏi khó xử. Hiện tại một cái là Nguyên Hạ Hạ, một cái là Tư Không Nô Huyền, hắn cho phương nào dùng cũng không lớn tốt. Bất quá hắn cảm thấy hẳn là cho Tư Không Nô Huyền dùng, dù sao đây là Tư Không Nô Huyền đồ vật. Suy nghĩ một chút, Giang Minh dứt khoát đem bột phấn đổ vào trên tay mình ngửi một cái. Đại khái thăm dò rõ ràng cái này bột phấn là dạng gì chất liệu, hắn trực tiếp cho Tư Không Nô Huyền dùng đứng lên. Nguyên Hạ Hạ không khỏi có chút nổi giận nói, ngươi tại sao có thể cho hắn dùng? Cho hắn dùng, ta chẳng phải là mất mạng? Tư Không Nô Huyền cảm thấy cái này Nguyên Hạ Hạ tại cố tình gây sự, tức giận nói, cái này rõ ràng là đồ của ta, ta dùng không phải rất bình thường sao? Ta cho ngươi dùng là phân tình, không cho ngươi dùng là bản phận, đừng được đả lần tới. Nguyên Hạ Hạ biết Tư Không Nô Huyền nói đều là nói thật, nhưng mà lại hay là không phục nói, ngươi không phải tăng nhân sao? Vậy hẳn là có một cố đại nghĩa lâm nhiên khí thế, hiện tại tính là gì? Nghe đến đó, Tư Không Nô Huyền bị chọc giận quá mà cười lên, dứt khoát không nói gì thêm. Đại nhân không cùng tiểu hài đấu. Mà Giang Minh nhìn một chút Nguyên Hạ Hạ nói, có chuyện gì phải thật tốt nói, còn muốn giảng một chút đạo lý, nên không thể làm không cần làm. Nguyên Hạ Hạ có khí phách điệu môi nói, Linh Hải Thần, ta biết ý nghĩ của ngươi, nhưng là ta không thừa nhận chính mình hành động. Ngươi người này. Tư Không Nô Huyền bất đắc dĩ, nện xuống đầu của mình. Tiểu hài này thật là muốn chết. Ngươi dạng này ta liền bất trị. Giang Minh nhíu mày, trong lòng được chia rất rõ ràng. Có chút tiểu hài, liền phải hảo hảo dạy đạo lý. Nghe nói như thế, Nguyên Hạ Hạ lúc này bối rối, ta biết sai, ta không nên dạng này. Đi, về sau đều muốn biết được những đạo lý này. Giang Minh xuất ra ngân trầm, tại đồ an hại bên trên bắt đầu ghim. Nhìn xem không có chút nào loạn trương thủ pháp, tại Giang Minh trong tay lại là đâm đi ra hoa. Nguyên Hạ Hạ khẩn trương đến không được. Ngươi cần phải kiềm chế một chút, ta cảm giác mình lập tức liền phải chết trong đó. Giang Minh bị chọc cười, đang muốn trả lời, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một cái đại trảo, trực tiếp đem Nguyên Hạ Hạ bắt đi. Nguyên Hạ Hạ gần như không có chút nào phòng bị, trực tiếp bị người ta mang đi. Cái kia chiếc lồng lập tức xuất hiện một cái hố, Nguyên Hạ Hạ biến mất tại nguyên chỗ không thấy. Người cứ như vậy không có. Tư Không Nô Huyên nhanh chóng đứng lên, gần như không thể tưởng tượng nổi. Giang Minh đốn đông nhiên, ngân châm trong tay cũng rơi trên mặt đất. Hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện Nguyên Hạ Hạ cùng nhân gian bốc hơi một dạng, hoàn toàn tìm không đến hắn bất cứ dấu vết gì. Trần Tư Tề lại tại lúc này phát sinh dị thường, hắn sờ lên đầu, trầm tư nói, người nào bốc hơi, chẳng phải mấy người chúng ta sao? Nguyên Hạ Hạ a, ngươi quên Nguyên Hạ Hạ sao? Giang Minh kỳ quái Trần Tư Tề ý nghĩ, tra xét sắc mặt của hắn. Nhưng mà Trần Tư Tề tựa hồ hoàn toàn không biết Nguyên Hạ Hạ người này, giữa mắt u mê nói Nguyên Hạ Hạ là ai. Nhưng mà đợi lát nữa, Tư Không Nô Huyên lại tiếp theo nói, đúng vậy à, Nguyên Hạ Hạ đến cùng là ai? Giang Minh gần như không thể tưởng tượng nổi, vừa nhìn về phía hắn nói, ngươi làm sao cũng không biết Nguyên Hạ Hạ tồn tại? Ngươi không phải vừa mới nói Nguyên Hạ Hạ sao? Hắn cảm thấy rất thần kỳ, không thấy một người, người kia lại đột nhiên liền cùng đã mất đi một đoạn ký ức một dạng. Ngay tại hắn nghĩ thời điểm, một cái khăn tay đột nhiên rơi xuống. Giang Minh có cảm giác lui về sau một bước, trực tiếp tránh thoát chiếc khăn tay này. Khăn tay kia đồ án rất là kỳ quái, còn mang theo một chút mùi máu tanh, để Giang Minh rất không thích ứng. Mà ngay sau đó, hắn phát hiện Trần Tư Tề cùng Tư Không Nô Huyên phía sau đều có dạng này một đầu khăn tay. Hắn không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ lại Trần Tư Tề cùng Tư Không Nô Huyên mất trí nhớ cùng chiếc khăn tay này có quan hệ? Cũng không biết chiếc khăn tay này là từ đâu tới. Hắn lên trước một bước đạp trúng chiếc khăn tay này, chiếc khăn tay này vậy mà tự động giằng co, cùng sống một dạng. Mà nhìn thấy dãy rủa không ra, toàn thân nó lại tản mát ra quang mang. Giang Minh cảm giác tia sáng này tựa hồ có chút vấn đề, lại buông ra chân của mình, tiếp tục hướng về sau đẩy đi qua. Nhưng mà khăn tay kia lại hướng phía Giang Minh mà đến, Giang Minh cảm thấy chiếc khăn tay này sẽ không bỏ qua cho hắn, dứt khoát chờ lấy khăn tay vọt tới trước mặt mình, trực tiếp đưa khăn tay vỡ ra. Tại xé rách trong nháy mắt, chiếc khăn tay này lập tức không có bất kỳ tác dụng gì. Mà mặt khác khăn tay cũng phát hiện một màn này, lập tức hướng phía Giang Minh mà đến.
Mà cùng lúc đó, Tư Không Nô Uyên cùng Trần Tư Tề cũng đi theo khăn tay tới, hướng phía Giang Minh công kích tới. Chương 735, âm thầm điều khiển chương 735, âm thầm điều khiển Giang Minh không nghĩ tới hai người này đã trở thành con rối. Lúc này gào thét hai người danh tự, hy vọng để hai người khôi phục ý thức. Nhưng mà hai người kia lại như là bị khống chế một dạng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tiếng vang. May mà Trần Tư Tề linh lực không có quá nhiều, Giang Minh đánh nhau không có quá cố hết sức. Nhưng mà hắn cũng không thể tổn thương đến đối phương, cùng Trần Tư Tề đánh cho có chút khó khăn đứng lên. Hắn ý đồ tìm kiếm Tư Không Nô Uyên cùng Trần Tư Tề bị khống chế điểm, nhưng mà lại thế nào cũng tìm không thấy. Không chỉ có như vậy, Tư Không Nô Uyên đột nhiên bị choáng rồi trở về, một mực nằm tại trên ván gỗ. Giang Minh không khỏi la lên, "Tư Không Nô Uyên!" Mà tại Giang Minh la lên giờ khắc này, Tư Không Nô Uyên trực tiếp bị người mang đi. Đó là cùng mang đi Nguyên Hạ Hạ một dạng móng vuốt. Rốt cuộc là ai ở trong tối dương điều khiển? Giang Minh chiều lấy không trung gào thét, có chút tâm phiền ý loạn. Nhưng mà chính là như thế một trận, mặt đất lại đột nhiên phân liệt ra đến, cái kia vây cuốn bọn hắn chiếc lồng cũng làm tức bị bắn ra. Giang Minh nhìn thoáng qua cái kia chiếc lồng, phát huy pháp lực đem chiếc lồng này cho chấn vỡ. Hắn cũng không muốn để chiếc lồng này lại vây cuốn hắn. Lần này, Trần Tư Tề không khỏi cũng đã hôn mê, hoàn toàn nhắm mắt lại. Giang Minh hướng phía trước, đối với Trần Tư Tề tiến hành kiểm tra, phát hiện thân thể của hắn có một chỗ mang theo thời gian hiệu lực tính thuốc. Mà không chờ Giang Minh tiếp tục kiểm tra, Trần Tư Tề cũng bị móng đuốt kia mang đi. Nhưng mà lần này, Giang Minh lại là để ý, một trưởng đem móng đuốt kia cho đánh nát. Tại móng đuốt này đã nát một chỗ thời điểm, Giang Minh hoàn toàn nghe được gào thảm thanh âm, cuối cùng lại đem móng đuốt kia kéo tới. Một cái hùng xuất hiện tại Giang Minh cùng Trần Tư Tề trước mặt, hắn thần sắc cũng giống là cùng bị khống chế một dạng, không có bất kỳ cái gì sức sống, nhưng là rõ ràng đem Giang Minh nhận làm người xấu. Hết lần này tới lần khác Trần Tư Tề còn tưởng rằng gấu này là người tốt lành gì, vì một gối xuống ở trước mặt của hắn, vọt thẳng lấy hùng nói ra, ta mọi chuyện cần thiết đều sẽ nghe theo ngài, còn xin ngài cứ việc phân phó ta. Giang Minh cảm giác có chút vô ly đầu, càng thêm không thể tưởng tượng nổi đứng lên. Chẳng lẽ lại vừa rồi thủ đoạn tất cả đều là con gấu này làm ra thành sao? Trần Tư Tề tại sao muốn đối với con gấu này nói gì nghe nấy? Nhìn thấy Trần Tư Tề động tác, hùng đối với hắn không biết la lên cái gì, càng không ngừng vỗ tay, còn khiêu vũ đạo. Giang Minh thấy không hiểu ra sao, nhưng cũng trong bóng tối tra xét Trần Tư Tề cảm xúc. Hắn phát hiện Trần Tư Tề tựa hồ nghe minh bạch hùng lời nói, hướng phía Giang Minh tập kích mà đi. Giang Minh cùng Trần Tư Tề đánh nhau đứng lên. Hắn phát hiện dùng ngôn ngữ là la lên không được Trần Tư Tề, dứt khoát muốn cho hắn cảm nhận được một chút đau đớn, ý đồ tỉnh lại Trần Tư Tề. Nhưng mà Trần Tư Tề trên thân đã xuất hiện nhiều tầng vết thương, hắn vẫn là không có mảy may muốn tỉnh lại vết tích, ngược lại cùng Giang Minh đánh cho càng ngày càng nghiêm trọng. Ngay tại Giang Minh cùng Trần Tư Tề đánh lấy thời điểm, cái kia hùng cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp đưa tay hướng phía Giang Minh đánh ra. Giang Minh một mực tại chú ý hùng trạng thái, nhìn thấy gấu này là cái dạng này, hắn dứt khoát không cùng Trần Tư Tề đánh, trực tiếp đem hùng cho đánh đập rơi. Hùng ngã trên mặt đất, nhắm mắt lại. Mà hùng nhất chết, Trần Tư Tề trong nháy mắt khôi phục bình thường. Hắn phảng phất biết mình làm cái gì, liên tục đi theo Giang Minh nói, "Linh Hải Thần, có lỗi với, vừa rồi ta bị khống chế, ta không phải cố ý công kích ngươi." Lời nói này hấp dẫn Giang Minh kỳ quái nhìn qua hắn nói Trần Tư Tề, "Ngươi biết mình làm cái gì?" Trần Tư Tề gật gật đầu, trầm tư nói, không biết vì cái gì, linh hồn của ta hay là chính ta, thân thể lại không phải chính mình. Vậy xem ra những người khác cùng ngươi là giống nhau tình huống, chỉ là không biết bọn hắn bây giờ ở nơi nào. Liếc thấy chết đi hùng, Giang Minh không khỏi có chút đầu to đứng lên. Thật sự là một đợt chưa lên, một đợt lại lên. Hiện tại ngược lại là cái gì cũng không tìm được. Cái kia hùng lại là đột nhiên chết mà phục sinh đứng lên, nhưng lại đối với Giang Minh nhu thuận nghe lời, tựa hồ không có trước đó khí diễm. Giang Minh nghĩ, ý đồ tỉnh lại gấu này nói ngươi biết Nguyên Hạ Hạ cùng Từ Không Nô Uyên đi nơi nào sao? Hùng vỗ tay, con mắt chầm xuống, trung quanh nó xuất hiện một cái màu vàng nhạt vòng. Giang Minh cảm thấy cái này vòng sẽ cho hắn Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ mất tích đáp án, lúc này đi vào trong vòng này. Nhưng mà cái này vòng lại đột nhiên đi ra một chút màu tím vầng sáng. Trần Tư Tề có chút không dám đi lên, chờ hắn muốn đi lên thời điểm, vòng sáng đã biến mất. Ngay sau đó, Hùng cùng Giang Minh cũng đi theo biến mất không thấy. Sáng loáng ánh đèn xuất hiện tại Giang Minh trước mắt, Giang Minh ngắm nhìn một phía, phát hiện mình tại trong một gian phòng. Trong phòng không có nhà cỗ, chỉ có chiếc đèn này. Mà hắn cũng không có nhìn thấy muốn nhìn đến người, trong này cũng chỉ có một mình hắn. Giang Minh cảm thấy mình bị hùng cho đồ bỡn, trong tay nắm chặt, dự bị lấy tiếp xuống nguy hiểm. Hai đạo ha ha âm thanh truyền vào bên tai của hắn, một đạo nhân lại xuất hiện tại Giang Minh trước mặt. Hắn đeo vàng đeo bạc, con ngươi là màu xanh sẫm, trong tay cầm một chuôi Phật châu, một mực không ngừng nắm bớt. Ngươi là ai? Tại sao muốn mang đi Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ? Giang Minh thấy lạ lẫm, không khỏi hoang mang đứng lên. Đây cũng là từ đâu tới nhân? Bởi vì ngươi tương đối lợi hại, ta không hi vọng có người lợi hại hơn ta. Đạo nhân này ngậm một quả cỏ, trong tay Phật châu bóp càng nhanh hơn một chút. Giang Minh cảm thấy im lặng. Cái này tâm tư đấu kỵ thật sự là tuyệt tuyệt tử. Trăm năm khó gặp một lần hiếm thấy đều đến chính mình nơi này. Ta so ngươi lợi hại đó là ngươi chính mình vấn đề, sao có thể trách những người khác đâu? Hắn nhìn không được, trách cứ đạo nhân này. Đạo nhân lại là tức giận đứng lên, cảm thấy Giang Minh là hiếm thấy, trong tay vỗ tay phát ra tiếng. Tư Không Nô Uyên một mặt mê ly hướng phía đạo nhân cùng Giang Minh tới. Chủ nhân, có chuyện gì không? Nghe được cái này âm thanh chủ nhân, Giang Minh ngẩn người. Tư Không Nô Uyên mang theo một cỗ sắc nhọn ánh mắt xem kỹ lấy Giang Minh, trong miệng lấy xa lạ giọng nói, người kia là ai? Giang Minh có chút bị chọc giận quá mà cười lên, nhưng là cũng không biết nên như thế nào, dù sao cái này Tư Không Nô Uyên là bị khống chế. Hắn nghĩ, vừa rồi giết chết hùng,
Trần Tư Tể mới khôi phục bình thường. Vậy lần này, để Tư Không Nô Uyên khôi phục bình thường, không được giết rơi đạo nhân này. Nghĩ tới đây, Giang Minh muốn tốc chiến tốc thắng, một tay nắm lấy đạo nhân này cổ. Nhưng mà đạo nhân này lại là trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, trong miệng còn kêu gào lấy, "Linh Thải Thần, ngươi sẽ không cho là ngươi có thể giết chết ta đi. Những này chẳng qua là hư ảnh thôi. Khuyên ngươi hảo hảo hưởng thụ hiện tại cùng ngươi đồng bạn đánh nhau khoái hoạt đi." Âm cuối mang theo ha ha đại thiếu, Tư Không Nô Uyên giật giật cổ, lại giật giật bả vai, trong tay hướng phía Giang Minh đánh tới. Đây là Tư Không Nô Uyên không biết lần thứ mấy bị khống chế, Giang Minh đã có chút quen thuộc. Hắn dùng pháp lực biến thành một cái dây thừng, đem Tư Không Nô Uyên cho trói lại. Tư Không Nô Uyên căn bản không thể động đậy, hắn lập tức liền trói kỹ, lại hướng về phía đạo nhân kia nói, "Mau ra đây đi, sự tình đã bị ta giải quyết tốt." Chương 736, Trường Viễn đạo nhân chương 736, Trường Viễn đạo nhân bị tức vô cùng, bung ra tay, cái kia ngân đại con lại là rơi xuống đầy đất. Ngân lượng phía trên còn mang theo điểm kim phấn, đó là biết người yêu mến nhất bảo vật. Mà đạo nhân kia chỗ đứng ngay tại Giang Minh trên không, hắn cái này bung ra tay, ngân lượng đi thẳng đến Giang Minh trước mặt. Giang Minh cầm lấy bên trong một cái ngân lượng, có chút hiếu kỳ quan sát lấy. Nhưng mà cái kia ngân lượng lại là đột nhiên nói với nàng nói, "Đừng đụng ta." Trên thực tế, đó cũng không phải cái kia ngân lượng nói lời, mà là đạo người nói lời nói. Hắn không muốn để cho Giang Minh lấy đi, liền muốn dùng phương thức như vậy muốn đe dọa Giang Minh. Nhưng mà Giang Minh nhưng căn bản không sợ, ngược lại cảm giác tò mò. Ai biết đến cùng là ngươi nói chuyện vẫn là hắn đang nói chuyện đâu? Đạo nhân không nghĩ tới Giang Minh một thanh liền khám phá, lập tức có chút phẫn hận đứng lên. Đây rốt cuộc là thứ độ gì? Tại sao có thể có như vậy phách lực? Thật sự là vũ nhục hắn Trường Viễn đạo nhân võ lực. Suy nghĩ một chút, Trường Viễn đạo nhân thao túng ngân lượng đến Giang Minh trước mặt, tiến lên liền muốn đập trúng Giang Minh. Giang Minh cũng không cảm thấy thứ này sống, mà là cảm thấy có người trong bóng tối điều khiển. Về phần cái này điều khiển người, hắn cảm thấy chính là đạo nhân kia. Hắn nghĩ nghĩ, từ cái túi rơi xuống vị trí đoán ra được đạo nhân kia ngay tại phía trên. Giang Minh nâng lên hai tay vòng vo một chút, sáp nhập cùng một chỗ, không trung lập tức xuất hiện một cỗ quang mang. Cái kia cỗ quang mang lập tức chiếu sáng Trường Viễn đạo nhân, Trường Viễn đạo nhân cảm giác mình thân thể không bị khống chế, đi thẳng đến trên mặt đất đứng đấy. Mà Giang Minh cũng không có nhàn rỗi, lại cách dùng lực biến hóa thành một căn khác dây thừng, mở to mắt cho Trường Viễn đạo nhân an trí lên. Trường Viễn đạo nhân chỗ nào nghĩ đến Giang Minh sẽ ở trên người hắn vận dụng thuật pháp, cả người nhất thời không thể động đậy, lập tức lại hung tợn nhìn qua Giang Minh nói, "Ngươi tiểu tử này nắm chặt cho ta giải khai, ngươi biết đại danh của ta sao? Đến lúc đó đừng nói là ta không muốn, chính là ta sau lưng những đệ tử kia cũng không nguyện ý." Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, căn phòng kia cửa đột nhiên bị mở ra, một đám mặc lam áo lục các nam nhân xuất hiện tại cửa ra vào. Nhìn thấy cái này Trường Viễn đạo nhân cùng Giang Minh hình ảnh, những nam nhân kia nhao nhao bắt đầu ngôn ngữ đứng lên, toàn bộ ngôn ngữ đều là tràn ngập đối với cái này Trường Viễn đạo nhân đồng tình. Trường Viễn đạo nhân đều nhanh muốn chọc giận điên rồi, lập tức hướng về phía những nam nhân kia nói, "Nhìn thấy các ngươi sư phụ bị người trói lại, các ngươi lại còn như thế ngồi chờ chết, còn không mau một chút đem dã nhân này bắt lại cho ta." Giang Minh nhếch miệng, cái này đại nhân xưng hô thật đúng là hay thay đổi, trước một giây biến thành tiểu tử, một giây sau biến thành dã nhân, lại sau một giây chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy hắn là tên ác ma. Nhưng mà Trường Viễn đạo nhân mặc dù nói như vậy, những đệ tử kia làm thế nào cũng không lên trước, đồng thời khoe miệng còn mang theo một tia trâm trọng. "Trước kia ngươi đối đãi như thế chúng ta, hiện tại tốt đi, bị người cho trói lại, còn muốn chúng ta cứu ngươi, nghĩ hay lắm." Một đệ tử trong đó nói, mà đổi thành một người đệ tử cũng nhao nhao phụ họa. Chính là, liền người như ngươi còn muốn làm chúng ta sư phụ, đi chết đi." Trường Viễn đạo nhân không nghĩ tới những đệ tử này đều phản bội chính mình, còn đối với mình ác ngữ đả thương người, sau đó lại bắt đầu hướng về phía Giang Minh bán thảm đứng lên. "Ngươi nhìn những đệ tử này đối với ta cái dạng này, ngươi còn đem ta trói lại, người loại hành vi này thật sự là thảm không người hoàn. Đệ tử của ngươi có quan hệ gì với ta? Có thể hay không đừng đem đệ tử của ngươi đối với ngươi làm hành vi chiều theo đến trên người của ta?" Giang Minh đốn cảm thấy im lặng, sau đó vô Trường Viễn đạo nhân bả vai nói, "Hiện tại ngươi hẳn là đem Nguyên Hạ vị trí còn có Tư Không Nô Huyền phương pháp trị liệu nói cho ta biết đi. Ngươi bây giờ đã thành con tin của ta, cũng không có người tới cứu ngươi." Ngay tại lúc này, bên trong một cái mặc áo bào đỏ nam nhân lại xuất hiện ở Giang Minh trước mặt. Trong tay hắn vung chém lấy một thanh trường tiên, hướng phía Giang Minh đánh tới. Giang Minh gắt gao níu lại trường tiên này, trở tay quăng áo bào đỏ này nam nhân một bàn tay, chẳng qua là dùng roi chô đánh. Nam nhân kia híp mắt gấp con mắt, sau đó lại từ trong tay lật ra đến một khối ngọc bội. Ngọc bội kia bên trong lập tức xuất hiện một cái cự đại xà yêu kia đầu là nhân loại đầu. Xà nữ vậy mà xuất hiện ở đây. Giang Minh suy nghĩ một chút, sau đó hướng về phía xà yêu kia thả ra linh lực. Xà yêu kia nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì cảm thụ, ngược lại tiến lên đem cái đuôi lắp tại Giang Minh trên đầu, muốn đem hắn cuốn qua đi. Giang Minh đã nhìn ra xà yêu này tâm tư, trong tay cũng dứt khoát níu chặt rắn này nữ cái đuôi. Nhưng mà hắn phát hiện rắn này nữ cái đuôi một cách lạ kỳ trượt, hắn căn bản bắt không được. Mà một cái không có chú ý, cái đuôi này kém chút đánh vào trên người hắn. Hắn ý thức đến xà yêu này không có khả năng dựa theo phổ thông phương pháp đến công kích. Giang Minh lúc này chuyển đổi sách lược, hướng phía xà yêu những bộ phận khác công kích tới. Mà Trường Viễn đạo nhân con mắt phát ra tới lấm ta lấm tấm quang mang. Là hắn biết đệ tử của hắn bên trong còn có trung thành tuyệt đối người, cái này Tô Lâm tự không hổ là môn hạ hắn đệ tử đắc ý nhất. Tô Lâm tự nhìn thấy xà nữ tựa hồ có chút cầm Giang Minh không có cách nào, lập tức lại cho xà nữ tăng cường linh lực. Mà Giang Minh thì là đùa lấy rắn này nữ, để xà nữ cái đuôi đem chính mình quấn quanh ở cùng một chỗ. Đợi đến xà nữ kịp phản ứng thời điểm, thời gian đã chậm. Toàn thân của nàng cùng chói bánh quai trèo một dạng bị quấn không thể động đậy, Tô Lâm tự liền vội vàng tiến lên trợ giúp sủng vật của mình. Nhưng mà Giang Minh nhưng không có cho hắn cơ hội như vậy. Tại hắn lên trước thời điểm, Giang Minh trực tiếp đem hắn lôi xuống, kéo tới trên mặt đất, lại liên tiếp dùng dây thừng cho trói lại, đồng thời còn thân mật mà đem hắn đẩy lên lâu dài nói, người bên người. Giang Minh lập tức nói, hai người các ngươi vẫn là rất xứng đôi, một cái sư phụ một cái đồ đệ, dùng đồng dạng biện pháp trói lại vẫn rất tốt. Trường Viễn đạo nhân lập tức tức giận đứng lên, hướng về phía Tô Lâm tự nói, "Ưởng cho ngươi vẫn là chúng ta bên dưới đệ tử đắc ý nhất, bây giờ lại bị một cái bình thường phàm nhân chỉnh thành cái dạng này, thật sự là mất mặt." "Phàm nhân thì thế nào? Các ngươi còn tưởng rằng như ngươi loại này người tu tiên cao to đến mức nào bên trên sao? Ngươi không phải cũng là phàm nhân sao?" Giang Minh cảm thấy cái này Trường Viễn đạo nhân nói lời có chút vấn đề, khóe miệng cười lạnh. Tô Lâm tự trong nháy mắt không vui. "Ngươi tiểu tử này tại lung tung nói những lời gì, nếu không phải ta hôm nay vừa mới xuất quan, thể lực còn có chút yếu kém, ta mới sẽ không bị ngươi đánh bại đâu." Thiếu cả những ngày hư, ngươi rõ ràng chính là năng lực không được, còn trách bên trên ta. Giang Minh cảm giác càng im lặng, sau đó lại cắt vào đề tài nói, lao đầu tử, hiện tại ngươi nên cho ta một cái trả lời chắc chắn đi. Nào có thể đoán được Trường Viễn đạo nhân lại ấn chứng Giang Minh tư tưởng, hoàn toàn không trả lời hắn vấn đề, ngược lại hướng về phía hắn nghe răng tuét miệng nói, ngươi thật là một cái ác ma. Tốt tốt tốt, ta là ác ma, ta cũng không muốn đối với ngươi nghiêm hình bức cùng, ngươi thanh này lao thân thể hẳn là hai lần liền không có đi. Giang Minh dứt khoát bắt đầu tới cứng, con mắt mang theo chút xem kỹ. Chương 737, Hoàng đế chương 737. Hoàng đế cái kia Trường Viễn đạo nhân quả thật bị dọa đến thân thể lắc một cái, lập tức cấp đúng nói, ngươi từ trên người ta cầm một cái bình nhỏ, trong bình kia có hai viên dược hoàn, có thể trị ngươi hai vị bằng hữu, về phần ngươi một vị khác bằng hữu hắn tại gian phòng cách vách bên trong. Không chờ lấy Trường Viễn đạo nhân nói xong, những cái kia phản bội đệ tử của hắn thì đem Nguyên Hạ Hạ cho mang ra ngoài. Bọn hắn vừa đeo bên cạnh ở trong miệng nói, cho ăn, tiểu tử, xem ở ngươi khác đã cứu chúng ta phân thượng, chúng ta cũng liền cứu một thanh bằng hữu của ngươi. Các ngươi những này phản đồ. Phản đồ? Quá làm cho ta tức giận. Trường Viễn đạo nhân cảm giác cả người tư tưởng đều muốn hủy đi, một mực không ngừng gào thét. Nguyên Hạ Hạ cùng Tư Không Ngô Uyên ngược lại là không giống với, hắn nhắm mắt lại, giống như là hôn mê, nhìn xem không có bất kỳ cái gì bị khống chế vết tích. Cái này không khỏi để Giang Minh hoang mang đứng lên. Đạo nhân kia nếu khống chế Tư Không Ngô Uyên, vậy hẳn là cũng sẽ khống chế Nguyên Hạ Hạ nha, làm sao lại trực tiếp để Nguyên Hạ Hạ hôn mê đâu? Mà Trường Viễn đạo nhân thì là đã nhìn ra Giang Minh hoang mang, lập tức có chút bực bội nói, tiểu hài này thể chất khác biệt, ta căn bản không có biện pháp khống chế hắn, nếu không, ta cũng sẽ không trực tiếp đem hắn mang đi. Giang Minh nhìn thoáng qua Trường Viễn đạo nhân, lập tức nở nụ cười, nói ngươi không phải rất tức giận sao? Còn có ngươi không có khả năng giải quyết sự tình. Trường Viễn đạo nhân lập tức nghẹn lời, lập tức hừ lạnh một tiếng nói, ta cũng coi như tuổi đã cao, không biết những chuyện này không phải rất bình thường sao? Hiện tại ngược lại là cậy giá lên mặt, vừa rồi đúng vậy gặp ngươi dạng này. Giang Minh nhạo báng cái này Trường Viễn đạo nhân, sau đó lại lấy đi dược hoàn cho Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ ăn vào, Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ đốn lúc thay đổi tốt hơn. Nguyên Hạ Hạ cũng hoàn toàn tỉnh lại, thấy được cái kia Trường Viễn đạo nhân, lập tức một trận khiển trách, ngươi cái này tiểu đạo nhân, thật sự coi chính mình là ai, cũng dám động thủ với ta đến lúc đó để tất cả mọi người muốn vì ngươi cho cùng. Mà những đệ tử kia lập tức làm sáng tỏ đứng lên nói, chúng ta cùng cái này Trường Viễn đạo nhân hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào, cũng đừng cầm cái này cùng chúng ta nói nhiều. Mà Tô Lâm tự lập tức tức giận đứng lên, một mặt đau lòng nói, các ngươi vẫn là của ta sư đệ sư muội sao? Các ngươi sao có thể đối với mình sư phụ cái dạng này? Sư phụ của chúng ta thế nhưng là dạy ta bọn họ rất nhiều. Những đệ tử kia vừa muốn nói chuyện, nhưng mà đúng vào lúc này, một cái gã sai vật lao đến, trực tiếp quỳ gối Trường Viễn đạo nhân trước mặt, vội vàng hấp tấp nói, đạo nhân, vậy hoàng đế tới, hắn nói nếu như ngài không giao ra thuốc trường sinh bất lão lời nói, hắn liền muốn đem nơi này tất cả mọi người giết chết. Trường Viễn đạo nhân lập tức cũng đi theo bối rối lên, sau đó nhìn về phía Giang Minh nói, tiểu tử, ngươi nhanh lên đem dây thừng cho ta giải khai, ta muốn đi tiếp đãi vậy hoàng đế cũng không phải người bình thường có thể chọc nổi. Giang Minh nhíu mày, là quốc gia nào hoàng đế? Lại nói, ta đem ngươi thả đi, ai biết ngươi có thể hay không một lần nữa động thủ với ta, ngươi cái này cẩn thận ý, chúng ta cũng không dám mạo hiểm. Tư Không Ngô Uyên thì là hoàn toàn vô ngữ nói, Trường Viễn đạo nhân, ngươi đối với chúng ta làm ra như thế hành vi, chúng ta làm sao có thể bỏ qua ngươi? Là, ta là đối với các ngươi làm ra không tốt hành vi, nhưng là các ngươi hẳn là cũng đều biết cái kia hạ quả quốc hoàng đế có thể cũng không dễ chê ở. Toàn thân hắn một thân cốt thép, trung quanh đám đại thần càng là tiên thuật vờ quanh, cả người hắn đều là sinh trưởng tại linh lực bổ dưỡng trong hoàn cảnh. Liền các ngươi những người này, đối phó ta có thể, nhưng là có thể đối phó hắn sao? Đây cũng là thú vị, ta có chút muốn gặp một lần người này. Giang Minh không có chút nào vẻ lo lắng, mà là tò mò. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn thoạt đầu sẽ còn đối với những chuyện này lo lắng một chút, hiện tại cảm thấy cũng không quan trọng. Mà lời của bọn hắn vẫn chưa nói xong, gian phòng kia tường lập tức sập một nửa. Ngay sau đó, xuất hiện trước mặt một cái võ trang đầy đủ người, trên áo giáp kia mặt vàng son lộng lẫy, nhìn thấy người con mắt đều không mở ra được. Giang Minh biết đại khái mặt này trước người là ai, chỉ sợ là Trường Viễn đạo nhân trong miệng vị kia hạ quả quốc hoàng đế. Chỉ bất quá, cái này kim tệ loẻo loẻo, giống như có một ít ăn mặc trách kỳ quái, có chút đất. Cái kia hạ quả quốc hoàng đế nhìn thấy trường hợp như vậy, không khỏi kinh hãi. Lúc này xem một lần Trường Viễn đạo nhân người phụ cận, lập tức đem ánh mắt khóa tại Giang Minh trên thân. Hắn trong lỗ mũi hử ra một hơi, có chút khinh thường nói, chẳng lẽ lại chính là ngươi bắt cóc Trường Viễn đạo nhân? Hắn nguyên bản tìm không thấy Trường Viễn đạo nhân, có chút khí thế hung hăng. Biết Trường Viễn đạo nhân tình huống, hắn lập tức vừa bất ức. Tất cả mọi người không có khả năng khi dễ Trường Viễn đạo nhân, chỉ có hắn mới có thể khi dễ hắn. Ngươi hoàng đế này, đây coi là cái gì bắt cóc? đây chỉ là phản kích tôi, hoàng đế cũng như thế không nói nhân tình sao? Nguyên Hạ Hạ nhìn không được, lập tức niết miệng, có chút im lặng nói: "Ngươi cái này không biết lễ phép tiểu hài, ở chỗ này làm sằng làm bậy cái gì? Thái giám, còn không đi vào miệng cho ta." Cái kia hạ quả quốc hoàng đế có chút không vui niết miệng, lúc này nhìn mình một bên hạ nhân. Mà kia cái gọi là thái giám phát hiện mình bị chú ý đến, lúc này rụt rụt tay chân, sợ tiến lên, muốn đánh chết cái này Nguyên Hạ Hạ. Nguyên Hạ Hạ thấy rõ ràng, trực tiếp đem thái giám cánh tay nắm chặt, trở tay cho thái giám này một bàn tay. "Còn muốn đánh ta? Chính mình chơi đi." Hắn một cước đem thái giám này đạp ra ngoài, đáy mắt mang theo khinh miệt. Hạ quả quốc hoàng đế nhất thời ngẩn ra mắt, nhưng là cũng không có đắm chỉ bảo. Hắn lúc này cực nhanh đến Nguyên Hạ Hạ trước mặt, siết chặt cổ của đối phương, một thanh ném ra ngoài. Nguyên Hạ Hạ đầu vừa vặn cúi tại trên tảng đá, sau đầu lập tức chảy ra rất nhiều huyết dịch. Những huyết dịch kia hỗn hợp lại cùng nhau, lập tức lại tự động đến Nguyên Hạ Hạ trên thân. Nguyên Hạ Hạ mở mắt, lại tựa hồ như giống như là biến thành người khác, thân thể đi ra rất nhiều huyết lệ. Những cái kia huyết lệ khảm vào Hạ quả quốc hoàng đế trong thân thể. Hạ quả quốc hoàng đế nheo mắt lại, cảm nhận được đau khổ kịch liệt, lại dùng linh lực tại trong cơ thể của mình bức đi ra huyết lệ. Mà Giang Minh thừa cơ ở thời điểm này cũng không có nhàn rỗi, mà là một trưởng vỗ tại Hạ quả quốc hoàng đế trước ngực. Cái kia Hạ quả quốc hoàng đế thần sắc sâu thẳm, cũng nghĩ một trưởng vỗ tại Giang Minh trước ngực, nhưng là Giang Minh cũng không cho hắn cơ hội như vậy, trực tiếp đạp đến chỗ yếu hại của hắn chỗ, còn thuận tiện đem hắn thai trái cắt mất. Đây là hắn cảm thấy đối với cái này Hạ quả quốc hoàng đế tốt nhất trả thù. Quả thật, Hạ quả quốc hoàng đế lúc này đã mất đi một nửa thính lực, đồng thời cũng đã mất đi một chút linh lực. Những cái kia linh lực tứ tán, đi thẳng đến Nguyên Hạ Hạ thân thể. Hắn hoàn toàn đem bọn nó hấp thu hết, lại dùng những linh lực này hướng phía Hạ quả quốc hoàng đế đánh tới. Hắn bị linh lực của mình chỗ đả động, lúc này bị phản phệ đứng lên, toàn thân mọc đầy đỏ đầu. Đây là hắn dùng bảng môn tà đạo tu luyện linh lực lấy được trừng phạt. Chương 738, sắc trời dị biến. Chương 738, sắc trời dị biến. Nhưng mà hắn căn bản cũng không nguyện ý tiếp nhận vận mệnh như vậy, trong tay lập tức đánh ra tới một cái to lớn vang pháo. Cái này vang pháo đem những đệ tử kia thân thể cho chấn ra ngoài, mà nương theo lấy, những đệ tử này lại tùy theo tụ tập tới. Bọn hắn rõ ràng cùng trước đó không giống với lúc trước, bắt đầu cùng chó một dạng khắp nơi cắn xé, hướng phía Giang Minh bọn người tiến lên. Trường Viễn đạo nhân biết Hạ quả quốc hoàng đế chiêu thức, lập tức hoảng sợ, liên tục hướng phía sau lưng lui, sợ mình đệ tử cắn được chính mình. Hắn biết cái này một khi bị cắn đến, trên người linh lực liền sẽ hoàn toàn mất đi. Hắn còn hy vọng chính mình sẽ có một ngày có thể vô địch đứng lên, cũng không thể tại cái này cấp nối bên trong mất đi linh lực. Những đệ tử kia số lượng rất nhiều, mà lại tốc độ cũng tăng tốc, Tư Không Nô Huyền một bên dùng linh lực chống cự lại, một bên chú ý đến những đệ tử khác. Nguyên Hạ Hạ còn có chút lý trí, biết cái nào là đồng bọn của hắn, cái nào không phải. Hắn lập tức tại thân thể phát ra một cỗ khí thế, đem những cái kia hướng về phía hắn công kích đệ tử tất cả đều chấn ra ngoài. Nhưng mà cái này chấn động lại là trực tiếp làm cho cả phòng ở đổ sụp. Những cái kia tấm ván gỗ lúc này hướng về phía mấy người ngã xuống, Giang Minh bất đắc dĩ. Lần này tốt, một bên muốn phòng ngừa bị cắn chết, một bên khác còn muốn phòng ngừa bị đập chết. Nhưng là hắn coi như lạc quan, hắn tử trong tay phóng xuất mấy cái viên cầu. Những viên cầu kia đem hắn cùng Tư Không Nô Huyền còn có Nguyên Hạ Hạ đều bao vây lại, mang theo bọn hắn đến địa phương an toàn. Mà so sánh với Trường Viễn đạo nhân liền tương đối bị như vậy, hắn bị những cái kia phiến đá nện đến đau đớn không thôi. Hắn mặc dù tu luyện nhất định pháp lực, nhưng là cũng chịu không được những vật này trực tiếp nện ở trên người hắn. Mà Hạ quả quốc hoàng đế nhìn thấy Trường Viễn đạo trưởng cái dạng này, lập tức cảm thấy có chút mất mặt. Hắn còn tưởng rằng cái này Trường Viễn đạo trưởng có bản lĩnh gì đâu, kết quả hiện tại liền ngay cả một cái phiến đá đều không làm gì được. Hắn hay là từ bỏ đi, Trường Thọ sự tình đằng sau lại nói. Mà tùy theo, những cái kia biến thành chó các đệ tử cũng trực tiếp mệnh tang hoàng tuyển. Hạ quả quốc hoàng đế giương lên tay áo, trực tiếp mang theo chính mình bọn hạ nhân đến an toàn vị trí. Hiện tại cũng chỉ còn lại người của hắn cùng trước mặt Giang Minh đám người. Hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ to gan, lập tức cười nhẹ nhàng đến Giang Minh trước mặt nói: "Ta là Hạ quả quốc hoàng đế Lê Nam Sơ, vừa rồi có nhiều đắc tội, hiện tại chúng ta cầu hòa thế nào?" Cái này Lê Nam Sơ dáng tươi cười rất là nguy hiểm, Giang Minh cảnh giác lên nói: "Ta thả rằng thái thần có thể cầu hòa, bây giờ hết thảy tất cả đều kết thúc, chúng ta cũng liền rời đi." "Chớ đi nha, ta nhìn các ngươi ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, còn không bằng đến ta cung điện đi một lần. Đến lúc đó các ngươi muốn đi nơi nào, ta để cho người ta đem các ngươi mang đến không được sao?" Giang Minh cương muốn cự tuyệt, Nguyên Hạ Hạ lại là đột nhiên phun ra một miệng lớn nước chua, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chân của hắn bởi vì vừa rồi sử dụng pháp lực quá độ, đã không thể động đậy, nhất định phải nghỉ ngơi một ngày mới được. Giang Minh hỏi đến Nguyên Hạ Hạ tình huống, Nguyên Hạ Hạ đem tình huống của mình chi tiết nói cho hắn. Nhìn thấy này, Giang Minh ngắm nhìn một phía, phát hiện phòng này tại dã ngoại hoang vu, cũng không thể không đáp ứng. Chiếu tình huống hiện tại xem ra, kề bên này chỉ sợ cũng rất khó tìm đến một gian khách sạn, cũng chỉ có thể đi theo cái này Lê Nam Sơ. Lê Nam Sơ cũng vào lúc này nói: "Ngươi nhìn bằng hữu của các ngươi cũng không thể động đậy, nơi này lại quá lệch, các ngươi không đi theo ta đi, bằng hữu của các ngươi sẽ không chiếm được hữu hiệu trợ giúp." Tư Không Nô Huyền trầm mặc trong nháy mắt, dứt khoát không nói. Hắn cũng không biết nên làm gì quyết định, hắn cảm thấy cái này Lê Nam Sơ không phải ý tốt gì hình. Nhưng là chiếu tình huống hiện tại xem ra, bọn hắn cũng chỉ có thể căn cứ Lê Nam Sơ nói tới đi làm. Lê Nam Sơ vụng trộm bước ra ngoài một điếu thuốc vụ thảo. Tại sương mù có biến mất trong nháy mắt, nó chỗ trên trời đất đột nhiên xuất hiện một đạo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây nhan sắc, cái kia nhan sắc nhìn xem đỏ tía. Lê Nam Sơ không khỏi híp mắt gấp con mắt. Đây là người Trường Thọ có đặc thù. Chỉ cần hắn ăn cái này người Trường Thọ trái tim, hắn cũng không cần bất kỳ dự vật. Xem ra hắn để cái này Linh Thải Thần đi hắn cung điện ở lại là phi thường đúng quyết định. hắn cuối cùng thành công. Lần này, hắn là thật không cần cái kia Trường Viễn đạo nhân. Nhìn thấy cái này dị sắc, Tư Không Nô Uyên kỳ quái. Hắn biết đây là sương mù có xuất hiện dị tượng. Chỉ bất quá cái này ý tưởng bình thường là một ít lão nhân mới có thể phóng xuất, hơn nữa còn là dùng để xem xét bọn hắn có thể hay không trưởng thọ. Hiện tại làm sao lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ? Bất quá có một chút hắn có thể xác định, đây nhất định là trước mặt cái này Lê Nam Sơ thả ra, không chừng tại trong đấy lòng làm cái gì hỏng. Giang Minh cũng nhìn thấy dị tượng, hắn không khỏi nhìn nhiều một chút Lê Nam Sơ. Tình huống hiện tại rất rõ ràng, chính là cái này Lê Nam Sơ dở trò quỷ. Chắc không được vừa rồi mời bọn hắn, nguyên lai làm là ý nghĩ thế này, cũng không biết cụ thể tâm tư là cái gì. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, hắn ngược lại là muốn nhìn cái này Lê Nam Sơ có thể đối bọn hắn thế nào. Nghĩ tới đây, Giang Minh càng thêm kiên định muốn đi theo Lê Nam Sơ tiến đến hắn cung điện. Mà Lê Nam Sơ phủi tay, vội vàng để bọn hạ nhân đi chuẩn bị mấy cái cố kiệu. Cố kiệu này một người một cái, chuẩn bị lộng lẫy, bên trong mang theo uống cùng điểm tâm, phía sau bố trí rất nhiều cái đệm. Giang Minh tựa ở trên đệm, tinh tế thưởng thức trà, còn ăn điểm tâm. Hắn đột nhiên cảm thấy hoàng đế sinh hoạt còn rất khá, nhưng là hắn cũng không muốn làm hoàng đế. Hắn cảm thấy hoàng đế không khỏi cũng quá trói buộc, lập tức đến cung điện. Thái giám không người cho Giang Minh dẫm lên, Giang Minh không có dẫm eo của hắn, trực tiếp nhảy xuống. Ở trên xe ngựa thời điểm, cái kia Lê Nam Sơ đã để người chuẩn bị xong sân nhỏ. Sau khi xuống xe, hắn trực tiếp để cho người ta đem Nguyên Hạ Hạ mang lên trong viện sương phòng chỗ, sau đó lại cùng Giang Minh nói, Linh Thải Thần đại nhân, có gì cần cứ việc nói cho người, đợi lát nữa sẽ có một trận tiệc tối, mấy vị đại nhân còn xin ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt. Nói, cái kia Lê Nam Sơ liền rời đi. Giang Minh ám tử thiết hạ cái giới. Hắn cảm thấy cái kia Lê Nam Sơ đoán chừng sẽ sắp xếp người giám thị bọn hắn. Hắn nghĩ không có sai, tại Lê Nam Sơ rời đi về sau, hắn liền dặn dò lên ám vệ, để ám vệ canh chừng Giang Minh bọn người. Mà Giang Minh tại thiết trí kết giới thời điểm, ở bên trong sáng tạo ra một cái huyễn tưởng. Chỉ cần có người giám thị lấy bọn hắn, liền sẽ nhìn thấy một cái giả bọn hắn, như vậy cũng tốt che lấp một chút cái gì. Cái kia Nguyên Hạ Hạ cảm giác liên lụy Giang Minh bọn người, không khỏi hãy náy đứng lên nói đều tại ta, nếu không phải ta, các ngươi cũng sẽ không lại tới đây. Nơi này cũng rất tốt, trừ cái kia Lê Nam Sơ không được, đãi ngộ đều rất không tệ, ngươi liền an tâm ở chỗ này nuôi, còn lại không cần suy nghĩ nhiều. Giang Minh trấn an lên Nguyên Hạ Hạ lai. Tư Không Nô Uyên thì là nghiêm túc, ngồi trên ghế nói cái kia Lê Nam Sơ nhìn xem giống như là cái tên điên hoàng đế, ban đêm nhưng phải cẩn thận một chút. Mấy vị đại nhân, ta là hoàng đế đại nhân phái tới ngựa ý đi. Chương 739, kỳ quái ngựa ý đi chương 739, kỳ quái ngựa ý đi thanh âm này mang theo chút khàn khàn. Nguyên Hạ Hạ đi đến phía trước mở cửa. Một đạo ám tiện tới, đâm trúng ánh mắt của hắn. A. Hắn bưng bít lấy mắt trái, trong miệng gọi. Khẽ động này tính đi ra, Giang Minh bọn người nhao nhao đứng lên, con mắt nhìn thẳng phía trước. Kia cái gọi là ngựa y trên thân mặc hoa ly cáo trạm canh gác phục sức, con mắt có một cái che vải. Hắn trên trán có một cái tam giác ký hiệu, mi tâm thì là có một nốt ruồi. Cái kia nốt ruồi như ẩn như hiện, tựa hồ có thể sống một dạng. Ngươi là ai phái tới người? Giang Minh không nói lời gì, tiến lên liền đem Nguyên Hạ Hạ giật trở về, ánh mắt sâu thẳm, trong tay thao túng phụ cận chén trà đem nó ném tới. Chén trà trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, hoàn toàn rơi xuống đất. Giang Minh bên người cái bàn cũng lập tức nổ tung, nếu không phải đám người tốc độ tương đối nhanh, vậy sẽ phải bị tạc bị thương. Các ngươi bọn này mê hoặc quân thượng người, hẳn là tiến vào 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không ra. Cái kia ngự ý đem áo choàng giải khai, mở ra bảo thân. Ngay tại Giang Minh coi là đối phương là thoát y cùng thời điểm, áo choàng kia bên trong phát ra quang mang màu vàng. Đợi đến quang mang kia không có như vậy chướng mắt thời điểm, Giang Minh thấy rõ ràng, ở bên trong là từng đạo cùng loại phù chú một dạng ký hiệu. Những ký hiệu này trở nên cực đại, hướng về phía Giang Minh bọn người tới. Tại tới trong nháy mắt đó, những ký hiệu kia biến thành giống nhau Giang Minh bọn người. Cố Lộng Huyền Hư, Tư Không Nô Uyên không cảm thấy cái này cùng chính mình giống nhau như lúc người có cái gì có thể chống cự bọn hắn. Hắn đem hai tay sát nhập thành quả đấm, cả hai va chạm, trước mặt lập tức đi ra một đạo hỏa quang. Ánh lửa kia hướng thẳng đến cái kia tương tự hắn bắt tới, đem hắn cắt thành hai nửa. Nhưng mà vỗ tới trong nháy mắt, Tư Không Nô Uyên đột nhiên cảm giác trong lòng đau xót, giống như có đồ vật gì thiếu một khối, lại hình như bị cái gì công kích đến. Hắn trong nháy mắt ý thức được không đối, sau đó cực nhanh gọn tới Giang Minh cùng Nguyên Hạ Hạ trước mặt nói các ngươi tuyệt đối đừng công kích những này cùng các ngươi tương tự người, không phải vậy sẽ phản vệ đến chính mình. Giang Minh chính là muốn công kích, nghe được Tư Không Nô Uyên lời này, không khỏi dừng một chút tay. Nhưng mà vậy cùng hắn tương tự người lại là vọt thẳng đến trước mặt hắn, hướng phía Giang Minh tìm mà đi. Giang Minh bất đắc dĩ phản kích, một quyền đem vậy cùng chính mình giống nhau như lúc đầu người đánh nổ. Nhưng mà như là Tư Không Nô Uyên nói như vậy, đầu của hắn trong nháy mắt trở nên nhói nhói không gì sánh được, giống như là mình bị đánh một dạng. Cảm giác được Giang Minh trạng thái đang cùng chính mình giống nhau như lúc người hướng phía công kích mình thời điểm, Nguyên Hạ Hạ không còn dám hướng phía trước công kích. Nhưng mà hắn không công kích đối phương cũng sẽ không buông tha hắn. Người kia một cước giẫm tại trên chân của hắn lập tức đau đến ngao ngao thét lên. Nhưng là Nguyên Hạ Hạ còn không có biện pháp đi công kích đến đối phương, chỉ có thể càng không ngừng tránh né lấy. Nhưng mà lại tiếp tục như vậy, chẳng qua là chống giống tiêu hao hắn thể lực mà thôi. Nguyên Hạ Hạ không khỏi nhíu mày, nhìn về phía Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên nói, chẳng lẽ lại liền không có biện pháp khác sao? Ta thật không muốn bị những người này kéo lấy kéo chết. Giang Minh minh bạch nguyên chúc chúc tâm lý, dứt khoát ở giữa không trung thả ra một tấm kết giới. Kết giới kia đem Giang Minh ba người cùng tưởng tượng ba người ngăn cách cùng một chỗ. Cái kia tưởng tượng ba người liều mạng hướng về phía kết giới công kích đi qua, muốn đột phá kết giới. Nhưng mà kết giới kiên cố như bùn, căn bản không có biện pháp đột phá. Giang Minh rất may mắn hắn biết cái này kết giới này cơ hội là bản năng. Cái kia thả ra ký hiệu người lại là lặng lẽ meo meo đến Giang Minh đám người sau lưng. Hắn nâng lên chùy thủ, hướng phía ba người phần lưng cắt chém mà đi. Dừng tay. Một khối đá xông về chùy thủ kia, trực tiếp đem nó cho đánh rụng. Bịch. Nương theo chùy thủ rơi xuống thanh âm, Giang Minh bọn người quay đầu, thấy được chùy thủ. Cái kia ngự y thấy vậy, lại là bối rối lên, trong lòng bàn tay hấp dẫn lấy chùy thủ đến tay bên cạnh. Hắn lại thao túng chùy thủ đâm về Giang Minh con mắt, Giang Minh một tay lấy chùy thủ nắm chặt. Tay của hắn cầm súng đao, bởi vì cầm cường độ quá lớn, huyết dịch kia lập tức rơi xuống đầy đất. Nguyên Hạ Hạ còn tại che mắt, nhìn thấy tình huống như vậy, hắn đưa ngón trỏ ra, thao túng một đạo quang mang đến cái kia ngự y trên ánh mắt. Trong lòng của hắn nghĩ đến minh bạch, bất kể như thế nào, hắn cũng phải làm cho ngự y này nợ máu trả bằng máu, nhất là phải trả hắn một đôi mắt. Ngự y một mực tại nhìn Giang Minh, không có chú ý, con mắt lúc này bị tia sáng này phá vỡ một đạo. A, ngự y bất lực bưng bít lấy cặp mắt của mình. Ngay sau đó, cái kia ném ra ngoài cục đá người đi tới, khoe miệng gừ lạnh nói, tội nhân hạ phàm nghị, một mình tới bị thương bản hoàng khách nhân, kéo ra ngoài bảo chiếu. Thanh âm này rất quen thuộc, Giang Minh nhìn sang, chính là Hạ Quả Quốc hoàng đế Lê Nam Sơ. Hắn đôi mắt lấp lóe, cái này Lê Nam Sơ an bài người vẫn rất nhanh chóng, lập tức liền thông chỉ hắn, cũng không trở ngại hắn đem kết giới giải khai, để Lê Nam Sơ người nhìn thấy đây hết thảy. Ngay tại Giang Minh nghĩ đến, Lê Nam Sơ chạy tới trước mặt hắn. Linh Hải Thần đại nhân, vừa rồi có nhiều đắc tội, hy vọng ngài không nên tức giận. Ngữ khí của hắn hòa ái, còn mang theo một chút người khác suy nghĩ không rõ ràng thâm ý, không có việc gì, vấn đề không lớn, vị này là ai? Giang Minh nhìn về phía đã bị trói lên Hạ Phàm Nghị. Hạ Phàm Nghị cúi đầu, con mắt mang theo cố chấp. Cái này cố chấp bên trong có mang theo chút muốn giết người quyết tâm. Tại thị vệ đem hắn mang lên Giang Minh phụ cận thời điểm, Hạ Phàm Nghị đột nhiên giãy rồ mở, một tay phóng tới Giang Minh trước mặt, đối với cổ của hắn động mạch cắt đi qua. Giang Minh nhìn ra cái này Hạ Phàm Nghị ý nghĩ, ngược lại trước một bước cắt vỡ cổ của hắn động mạch. Máu tươi kia lập tức phun ra ngoài, trực tiếp văng đến toàn thân của hắn. Giang Minh lại cảm thấy cái này Hạ Phàm Nghị chết không có gì đáng tiếc. Những người khác tại chỗ cứ thế tại nguyên chỗ. Bọn hắn kinh ngạc không chỉ có là Giang Minh phản kích, còn có cái này Hạ Phàm Nghị công kích. Vừa rồi Hạ Phàm Nghị cái ánh mắt kia đơn giản đem Giang Minh trở thành cựu nhân. Giang Minh nhìn về phía Lê Nam Sơ, Lê Nam Sơ thuận thế nói, bất quá là một cái bình thường đại thần mà thôi, chết chính là chết, đi xử lý đi. Sau đó hắn lại một mặt xin lỗi nói, Linh Hải Thần đại nhân, là ta làm không ổn, có chuyện gì còn xin ngươi có thể đảm đương một chút, ta sẽ tăng cường tốt phòng bị. Không sao. Giang Minh ngồi xuống, lập tức chỉ vào Nguyên Hạ Hạ nói, bây giờ không phải là vấn đề của ta, đồng bọn của ta con mắt bị thương, hiện tại nên làm như thế nào? Lê Nam Sơ có chút xấu hổ, vội vàng lại kêu gọi hạ nhân đi tìm ngự y, nhưng mà ngự y gặp con mắt này, lại là lắc đầu liên tục nói, Nguyên Hạ Hạ đại nhân có thể muốn cả một đời mù, trong con mắt này không chỉ có bao hàm nội thương, còn bao hàm nhất định độc tố, thực sự khó mà hoàn toàn chữa cho tốt. Nghe nói như thế, Nguyên Hạ Hạ lúc này hỏng mất, hướng về phía ngự y la to đứng lên. Vậy ta muốn ngươi có làm được cái gì? Ngươi bây giờ trọng yếu nhất nên đem ta chữa cho tốt. Giang Minh lý giải Nguyên Trúc Trúc cảm xúc, lúc này vô vô bờ vai của hắn, ra hiệu hắn an tĩnh lại, chính mình tiến lên tra xét.